Chương 1, tôi đã có chồng. Tô Thi Thi bị chấn động làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô trợn mắt vừa nhìn thấy, sợ tới mức hét dầm lên. Anh là... Vốn là tiếng thét chói tai lập tức thành âm thanh rên rỉ, người đàn ông che trên người cô động tác nhanh hơn. Anh cúi đầu ngậm chặt môi của cô, cánh môi xoa sát rồi di chuyển đến bên tai cô nói, kêu lên. Anh là ai? A. Anh đột nhiên dùng lực, Tô Thi Thi thét chói tai hóa thành mảnh nhỏ, thân thể cũng giống như không là của chính mình, hoàn toàn không có cách gì suy nghĩ. Như trận bão, dừng lại khi đó, trên thân của hai người đều là mồ hôi. Tô Thi Thi nằm ở trên giường lớn, đầu óc trống rỗng. Người đàn ông kia liếc cô một cái, bình tĩnh đứng dậy, đi xuống giường. Tô Thi Thi theo bản năng nhìn anh một cái. Chỉ thấy từng lớp mồ hôi theo cơ ngực rắn chắc của anh chạy xuống thành dòng, vóc dáng như người mẫu, khuôn mặt anh tuấn đến không chân thực, làm cho người ta nhịn không được mặt hồng tim đập. Không đúng. Anh là ai? Chồng tôi đâu? Tô Thi Thi từ trên giường ngồi dậy, cầm cái chăn bao lấy chính mình, mặt mũi trắng bệch. Cô tối hôm qua rõ ràng là theo chồng mình ở cùng một chỗ, làm sao có thể biến thành một người đàn ông xa lạ? Cô cúi đầu nhìn đến trước ngực mình đều là dấu vết hồng hồng, tất cả đều là do người đàn ông này lưu lại, lập tức khóc lớn. Anh tới cùng đã làm gì tôi? Tôi là người đã có chồng. Người đàn ông sắc mặt rùng mình, ánh mắt liếc đến trên giường kia lau xuống vệt máu đỏ, có chồng sao vẫn là xử nữ? Anh! Tô Thi Thi ngẩng đầu chừng anh, tôi sẽ tố cáo anh. Người đàn ông kia trong mắt hiện lên tia hứng thú, cười nhạo nói, là cô thuận theo còn muốn đi báo án, được thôi, tôi sẽ đợi. Tiền để ở đầu giường, chính mình lấy, cô mau biến đi. Anh nói xong xoay người vào phòng tắm, không bao lâu bên trong liền chuyển đến ào ào tiếng nước. Tô Thi Thi triệt để ngu ngơ rồi. Cái gì thuận theo, cái gì tiền bạc? Cô là phụ nữ có chồng, làm sao có thể làm ra cái chuyện này? Cô tối hôm qua là cùng chồng mình ăn bữa tối, chỉ là về sau cô đột nhiên có phần choáng váng. Chồng cô liền đưa cô về nhà rồi. Cô trên đường tỉnh quá một lần, phát hiện chính mình hiện tại ở trong phòng của một cái khách sạn nhỏ, có một người đàn ông rất béo giúp cô cởi y phục. Cô chạy thoát, trước khi hôn mê ôm lấy chân một người đàn ông cầu xin anh ta đưa cô đi khỏi nơi này. Liền là người đàn ông này, dẫn cô đến chỗ khách sạn. Cô thậm chí nhớ tới ban đầu là chính mình quấn lấy anh. Không. Trí nhớ hầu như trở về, Tô Thi Thi khẳng định chính mình bị người ta bỏ thuốc, có cái đáp án miêu tả sinh động. Cô không tin, cô cùng chồng mình yêu nhau như thế. Cô hiện tại phải làm sao bây giờ, cô làm sao có thể cùng người đàn ông khác. Cô nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, nhìn đến quần áo của chính mình đều bị xé nát, không còn cách nào, cầm lấy quần áo của người đàn ông kia quăng lung tung trên sofa mặc lên người. Ánh mắt lườm đến trên tủ đầu giường đang đặt một tờ chi phiếu, cô khẽ cắn môi, cầm lên vừa thấy. Là 5 vạn, phía dưới có một cái viết ngoáy ký tên. Bùi Dịch. Tô Thi Thi hoán hận chừng mắt nhìn về phía phòng 8, 5 vạn, hủy đi sự trong sạch của cô. Cô sẽ nhớ kỹ khuôn mặt kia, cũng nhớ kỹ tên của anh. Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Hiện tại, cô phải về nhà. Cô muốn trước tiên biết rõ ràng này tới cùng là xảy ra chuyện gì. Tô Thi Thi cầm chi phiếu lập tức đi xuống chỗ tiếp tân lầu 1, vỗ mạnh đặt tấm chi phiếu trên mặt bàn, mặt trầm xuống nói, cho phòng 801 một thanh niên trẻ trung lên hầu hạ, lập tức. 801, không phải là phòng của Bùi Tổng Giám Đốc. Tô Thi Thi cắt ngang lời của nữ tiếp tân kia nói. Không thấy được trên này có chữ ký của anh ta sao? Khẩn trương, hay không muốn sống nữa, mau cho một thanh niên lên hầu hạ Bùi tiên sinh, nếu chậm trễ anh ta phát hỏa tôi cũng mặc kệ. Cô nói xong liền ôm chặt bộ tây trang dài rộng kia đi ra khỏi khách sạn. Lúc này cô lại sờ lên người, một xu đều không có, cô không có cách gì, đành phải chịu đựng đau nhức thân thể đi bộ trở về. May mắn nơi này cách nhà cô không xa. Lúc Bùi Dịch tắm sạch sẽ đi ra, phát hiện cô gái kia đã đi rồi. Nhìn đến chi phiếu trên tủ đầu giường cũng bị cầm đi. Trong mắt anh hiện lên tia khinh thường, bất quá lại là một cô gái muốn lên giường cùng anh. Đối với loại người này, anh đều là tiện tay điền vài con số vào rồi đuổi đi cho nhanh. Chỉ là ánh mắt nhìn qua trên giường kia có vệt máu lưu lại, nhớ tới tối hôm qua bộ dáng yêu tinh của cô, làm bụng dưới của anh căng thẳng. Chết tiệt, làm cả đêm, như thế nào lại có phản ứng rồi hả? Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Một thanh niên ăn mặc thanh tao vô cùng sợ hãi đi đến trước mặt anh, Bùi tiên sinh, tôi là tới hầu hạ người. Hầu hạ? Bùi Dịch sắc mặt nhất thời trầm xuống, người nào bảo cậu tới? Vâng. Là một vị tiểu thư thay người kêu phục vụ. Trên chi phiếu có người ký tên, cho nên tôi. Cút. Bùi Dịch mặt triệt để đen. Cô gái kia cũng thật to gan. Mặt dễ thương. Chương 2, hôn nhân lửa gạt không bằng cầm thú. Tháng 7 buổi sáng đã bắt đầu se lạnh. Tô Thi Thi đi ra mới phát hiện mới 6 giờ sáng. Lúc về đến nhà, Cô đầu đầy mồ hôi, thêm nữa tối hôm qua vận động quá độ, đã kiệt sức rồi. Nhìn đến cổng nhà quen thuộc, mũi cô đau xót, may mắn khu nhà xa hoa nơi đây chuyên dùng khóa điện tử, nhập mật mã là có thể đi vào. Lúc này, chắc là chồng cô cùng mẹ chồng còn đang ngủ, cô cố gắng nhẹ chân. Nhưng thật là ngoài ý muốn của cô, bình thường mẹ chồng cô mặt trời chưa lên cao thì không dậy nổi giường bà Phú Tuyết Chân, hôm nay vậy mà đã dậy rồi. Lúc này đang ở trong phòng khách gọi điện thoại. Cái gì mà tìm không thấy người rồi hả? Cô ta không phải đang vui vẻ hầu hạ Vương lão bản ở khách sạn sao? Vương lão bản tuy hơi béo, nhưng là nghe nói rất có đầu óc làm ăn, nếu lỡ mang thai, đến lúc đó sinh con ra cũng sẽ kiếm được không ít tiền. Hầu hạ, sinh con. Tô Thi Thi nhất thời liền lờ mờ, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Phú Tuyết Chân cũng không phát hiện con dâu trở lại, còn đang bận rộn nghe người bên kia điện thoại. Ông khẳng định nghĩ sai rồi, Chí Tường nói nó tận mắt thấy cô ta ăn thức ăn đã bỏ thuốc mà, tuyệt đối chạy không được. Tôi nói cho ông biết, ông đừng bởi vậy quỵt nợ tôi đi. Vương lão bản đáp ứng trả 5 vạn, nhà tôi bỏ người, cho tôi 4 vạn. Bằng không tôi không để yên cho ông. Vì cái gì phải như vậy? Tô Thi Thi nhìn thấy trên mặt bà mẹ chồng kia đắc ý tươi cười, cảm giác toàn bộ thế giới xem đều đã sụp đổ rồi. Tay cô gắt gao nắm bắt quả đấm, phẫn nộ cùng bi ai đan sen, tức giận đến nỗi đầu óc cô từng đợt choáng váng như bị say xe. Chuyện này chắc là cô đang nằm mơ rồi, đối cô tốt với mẹ chồng như vậy, vậy mà bà ta thật sự bán cô. Vì cái gì? Mẹ, vì cái gì phải làm như vậy? Cô đột nhiên lao ra, khàn cả giọng quát lớn. A. Phú Tuyết Chân sợ tới mức từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, là kẻ nào? Thi Thi. Cô như thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi hả? Tôi như thế nào trở lại? Tô Thi Thi cười lạnh, nước mắt đầm đìa. Khó trách mẹ chồng cô dám công khai ngồi ở trong phòng khách gọi điện thoại, là không nghĩ tới cô sẽ trở về sớm như thế. Cô nên cảm tạ người đàn ông kia để cho cô sớm tỉnh như thế sao? Tô Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, nhìn phản ứng của mẹ chồng cô, bao nhiêu hy vọng chỉ là sự hiểu lầm đều tan thành mây khói. Cô thật sự bị bán. Mẹ, làm sao vậy vợ, cô như thế nào sớm như vậy? Cửa phòng ngủ chính mở ra, Chí Tường đi ra, nhìn đến Tô Thi Thi cũng là hoảng sợ. Vợ à? Tô Thi Thi im lặng cười lạnh, lúc trước chỉ là suy đoán, bây giờ nhìn thấy phản ứng của chồng và mẹ chồng mình, cô đã hiểu rõ toàn bộ. Cô bị chồng cùng mẹ chồng bắt tay nhau đem cô đi bán. Tôi từ trước đến giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với các người sao lại đối xử với tôi như vậy? Tô Thi Thi gắt gao trừng mắt nhìn Hà Chí Tường. Bọn họ làm sao biết lúc cô trên đường trở về có bao nhiêu khó chịu sao? Bị mất đi sự trong trắng, cô cảm thấy rất có lỗi với chồng mình, thậm chí vừa nghĩ muốn chết. Nhưng mà toàn bộ chuyện này đều là do chồng cùng mẹ chồng cô bố trí. Cô đều đã biết rõ, chúng tôi đây cũng không gạt cô nữa. Xem bộ dạng này của cô, đã lên giường với người ta rồi. Cô đây là đi ra ngoài tằng tiện với người khác, theo lý mà nói, chúng tôi làm sao có thể chấp nhận một người không sạch sẽ như cô. Bất quá tôi cùng Chí Tường thương lượng qua, cô chỉ cần sinh một đứa bé, chúng tôi coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Tô Thi Thi nhìn Phú Tuyết Chân khi đóng khi mở miệng, mê mội từng đợt đánh út lại. Trong lòng miệng vết thương càng lúc càng lớn, đau đến nỗi cô như chết đi. Các người cho người khác cưỡng bức tôi, bây giờ bảo xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Người nào ép buộc cô rồi hả? Tối hôm qua không phải là cô cực kỳ hưởng thụ đi. Hà Chí Tường kỳ quái nói, nhất là khi nhìn đến cô trên người mặc y phục của đàn ông, trên khuôn mặt đầy vẻ ghen tị đến độ soi mói rồi. Hưởng thụ. Tô Thi Thi nước mắt vô thanh rơi xuống, nhớ tới người đàn ông bá đạo kia, nhớ tới buổi sáng người đàn ông đó nhục mạ cô. Toàn thân cô liền run rẩy. Tôi vì cái này nhà này cố gắng như vậy, cuối cùng lại đạt được một cái kết cục như thế này. Tô Thi Thi im lặng tự giễu mình, rất nhiều chuyện đều đã hiểu rõ ra. Anh không động chạm tôi là vì không có năng lực đúng không? Anh không thể sinh con, cho nên để cho tôi cùng người đàn ông khác sinh, thuận tiện giúp các người kiếm ít tiền bạc sao. Mỗi một câu cô nói ra, trái tim như bị phủ thêm một lớp băng lạnh. Ngày hè chói chang, cô lại lạnh run cầm cập. Sự săn sóc của anh ta, ôn nhu của anh ta tất cả đều là giả. Bọn họ chỉ là nghĩ muốn lừa gạt cô kết hôn. Tô Thi Thi, tôi đều đã không ngại cô bị người đàn ông khác thượng qua, cô làm loạn cái gì? Hà Chí Tường tiến lên đồng loạt bắt được cánh tay Tô Thi Thi, trên mặt xuất đầy vẻ nham hiểm chưa bao giờ có. Cái mặt nạ ôn nhu vỡ tan, bọn họ rốt cục lộ ra khuôn mặt đáng ghê tởm. Làm loạn. Tô Thi Thi vừa khóc vừa cười, hất tay hắn ra. Cô liền làm loạn cho bọn họ xem. Cô cố gắng chống lại thân thể vô lực. Chạy vào phòng ngủ cầm lấy túi, thần tốc sửa soạn lại đẹp đẽ, cầm chứng minh thư cùng chi phiếu đi ra. Cô muốn đi tố cáo hai mẹ con tán tận lương tâm này. Cô muốn làm gì? Phú Tuyết Chân vừa nhìn liền thấy có gì đó không thích hợp, đẩy một cái vào Hà Chí Tường ở bên cạnh, con còn đần độn lại vẫn thất thần đấy làm cái gì. Tuyệt đối không thể để cho cô ta ra ngoài. Nhốt cô ta lại, sau này sẽ cho người đến nhà thượng cô ta, mãi đến khi cô ta mang thai mới thôi. Hà Chí Tường anh là tên xuất sinh. Mau buông. Tô Thi Thi hai mắt đỏ ngầu, lại đá lại đánh. Đúng là cô bị người đàn ông kia giày vò cả đêm, lại gặp chuyện như vậy, một chút khí lực cũng không có, làm sao chạy trốn được. Cô bị trói lại tay chân khóa ở trong thư phòng, cho dù cô khóc đánh kêu hô làm loạn cũng chỉ là phí sức. Tên khốn nạn. Tô Thi Thi lui ở trong góc, tức giận không gian trước mặt từ từ biến thành màu đen. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, người đó vô sỉ đến mức này. Tôi tuyệt không cam chịu như vậy. Cô là đang nói với chính mình, cô không thể ngồi chờ chết, tuyệt đối sẽ không để cho thêm bất kỳ người đàn ông nào cường bạo cô rồi mang thai được. Cô còn có bà nội muốn phục dưỡng, không thể xảy ra chuyện. Ngay tại lúc cô ra sức vùng vẫy, quần áo mặc trên người bỗng nhiên chấn động lên. Dọa cô sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận xác nhận mới phát hiện, cô bây giờ mới biết bộ quần áo kia trong túi thậm chí có điện thoại. Cô khẩn trương dùng miệng đem quần áo mở rộng, cố gắng lấy điện thoại từ trong túi ra. Cái điện thoại này so chi phiếu chỉ dày hơn một chút, khó trách lúc trước cô không phát hiện ra. Chỉ là khi cô vừa muốn nhận cuộc điện thoại, đầu dây bên kia đã cúp rồi. Tô Thi Thi tâm giống như rơi xuống vực thẳm một dạng, lúc cô tinh thần suy sụp, điện thoại lại gọi tới rồi. Cô cật lực cố gắng bắt máy. Này, tôi đang ở dưới lầu của nhà cô, cầm điện thoại đem xuống, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Mặt dễ thương. Chương 3, cứu tôi. Cứu tôi. Tô Thi Thi chỉ kịp kêu hô một tiếng, Hà Chí Tường liền chạy vào. Tô Thi Thi cô đúng là con tiện nhân. Hà Chí Tường dựng thẳng mi mắt giận dữ mắng mỏ, đoạt được di động trong tay cô liền quay lại cấp cho cô một cái tát, cô còn dám mật báo cho gian phu sao. Tôi nói cho cô biết, dù là ông trời cũng không thể nào cứu được cô. Hắn vừa mới biết, tối hôm qua Tô Thi Thi cùng đi theo một người đàn ông khác. Thì ra cô ở bên ngoài sớm đã có đàn ông. Hà Chí Tường, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Tô Thi Thi trơ mắt nhìn hắn đem di động dẫm lên bể vỡ nát, một tia hy vọng cuối cùng cũng không còn. Chí Tường, mẹ thấy chúng ta đúng là đối với cô ta thật tốt quá rồi. Mẹ đã kêu Vương lão bản đến đây, ông ấy không ngại cô ta có còn trong trắng hay không. Phú Tuyết Chân đẩy cửa tiến vào, lãnh nghiêm mặt đá đá Tô Thi Thi đang ngã dưới đất, hận không thể phun một ngụm nước bọt, dù sao lên giường cùng nhiều đàn ông một chút cũng không sao, đến lúc đó đứa bé là của ai đều đã không rõ ràng lắm. Đỡ phải có người gây phiền toái. Các người không chết tử tế được. Tô Thi Thi nhìn hai người trước mặt bộ dáng thật độc ác, cố nén không cho nước mắt chảy ra, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Một ngày trước hai người này lại vẫn đối với cô rất tốt, quay mặt đi liền biến thành ác ma. Cô cùng Hà Chí Tường là thông qua một đàn chị giới thiệu mới quen biết nhau. Hà Chí Tường từ diện mạo cho đến học thức đều không tệ, tuy nhiên cha hắn mất sớm, nhưng dựa vào xổ số làm giàu để lại cho hắn không ít gia nghiệp. Hắn cùng Phú Tuyết Chân hai người đối với Tô Thi Thi lại rất tốt, cô cho tới bây giờ chưa từng yêu đương qua, lập tức liền bị hắn mê hoặc, sau khi tốt nghiệp hai người liền kết hôn. Nào biết đâu rằng, chuyện này toàn bộ đều là âm mưu. Hà Chí Tường cưới cô, từ đầu liền là không thể giao hợp muốn tìm một người lấy về cho có danh mà thôi. Tô Thi Thi càng nghĩ càng khổ sở, không biết khí lực từ đâu truyền đến, đồng nhiên cởi thoát dây thừng trên người ra, nhảy lên chạy đến trên giường, sải bước đến cửa sổ. Cô muốn làm gì? Nếu đã không thể ra ngoài, chẳng thế thì tôi nhảy xuống. Tôi xảy ra chuyện các người cũng thoát không được trách nhiệm, mau cút đi. Tô Thi Thi hét lớn. Phú Tuyết Chân ngón trỏ chỉ vào mặt Tô Thi Thi, chỉ mong sao cô nhảy xuống nói, cô cho là cảnh sát sẽ tin tưởng. Chúng tôi đã nói cô bị bệnh tâm thần. Bà ta nói xong cùng Hà Chí Tường một người một bên hướng tới cửa sổ tiến sát, muốn nhảy mau nhảy đi, tôi không tin cô có can đảm này. Đừng tới đây. Tô Thi Thi một chân vươn tới ngoài cửa sổ. Hung tợn trừng mắt nhìn hai mẹ con lòng lang dạ sói kia. Cô không thể chịu thua, bằng không liền thật sự không có đường ra rồi. Hà Chí Tường thở dài tóm lấy vai cô, nhưng chưa bắt được Tô Thi Thi, nhữ mày nói, cô đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Cô yên tâm, tôi về sau vẫn lại là tiếp tục đối tốt với cô. Cút. Tô Thi Thi ghê tởm nghe xong chỉ muốn nói, làm bộ liền muốn đem cả người đều đã vươn ra. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên oành một tiếng, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người đàn ông thân hình cao lớn như thiên thần giáng trần, xuất hiện tại cửa phòng. Các người là ai? Hà Chí Tường cùng Phú Tuyết Chân biến sắc, theo bản năng liền lui về sau một bước. Tô Thi Thi chỉ thấy hai người đàn ông kia đứng sang hai bên, ở cửa xuất hiện một người đàn ông anh tuấn. Toàn thân mặc bộ đồ vét màu đen được cắt may tỉ mỉ, thân cao chừng 1m85, thân hình cao ngất, anh tuấn phi phàm. Mặt anh trầm xuống, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua, khiến cho người ta không rét mà run. Tô Thi Thi nhìn anh đi vào gian phòng, từng bước một đi về phía cô. Chống đỡ kia liền buông lòng tay, thân thể yếu ớt của cô liền muốn ngã xuống. Anh thật sự tới cứu cô rồi. Bùi Dịch. Chỉ cần để cho cô rời đi khỏi nơi này liền tốt rồi. Cô không thể chờ một đám đàn ông đến lăng nhục chính mình. Liền là đi chết, cô cũng sẽ không để cho mẹ con Hà Gia thực hiện được. Các người là ai? Làm sao có thể tự tiện xông vào nhà dân? Ra ngoài. Hà Chí Tường bị khí thế của người đàn ông trước mặt làm cho sợ tới mức nhất thời không có chủ ý, đứng ở một bên nghĩ tiến lên lại không dám, chỉ có thể lớn tiếng hô. Bùi Dịch tiến lên ôm lấy thân thể Tô Thi Thi gần như không còn chút khí lực nào, ánh mắt di chuyển, lạnh lùng liếc về phía Hà Chí Tường. Buông vợ tôi ra. Hà Chí Tường đỏ mắt, ở trong lòng nghĩ xem thân phận của người đàn ông này là gì. Bùi Dịch khỏe miệng nghéo một cái, vợ. Anh đánh giá Hà Chí Tường một chút, có điều ngụ ý nói, anh cho cô ấy hạnh phúc sao? Một giờ trước cô gái này vẫn sinh khí dồi dào, trở về như vậy một hồi hoàn toàn bị hành hạ thành cái dạng này. Bùi Dịch nhớ tới vừa rồi Tô Thi Thi ở trong điện thoại kêu to, tức giận càng lên cao. Chẳng thế thì, anh hẳn không đi lên. Anh! Hà Chí Tường tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trực giác nói cho hắn biết người đàn ông này không dễ chọc, đúng là lại không cam lòng khiến để cho người khác đem Tô Thi Thi đi như vậy. Cô ta là con dâu nhà chúng tôi, cậu không được quyền đem cô ta đi. Vẫn lại là Phú Tuyết Chân phản ứng nhanh. Nói. Vậy thì đã sao? Bùi Dịch lạnh giọng nói. Đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, cậu quản được sao? Mẹ con Hà Gia vừa nghe, nhất thời tức giận vô cùng. Tô Thi Thi trước mắt dần biến thành một mảng màu đen, đã nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ thì thào nói, mang tôi rời khỏi nơi này, cầu xin anh. Cô nhất định phải rời khỏi nơi này. Lập tức, cô triệt để lâm vào hôn mê. Bùi Dịch ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lườm đến mảnh vụn di động trên mặt đất, vẻ mặt triệt để trầm tiếp xuống. Đập bể. Anh nhàn nhạt nói xong, ôm Tô Thi Thi đi nhanh đi ra ngoài. Mặt dễ thương. Chương 4, hay dùng chính cô bồi thường. Tô Thi Thi tỉnh lại khi đó toàn thân đau nhức. Cô giật giật tay chân, trong lòng châm xuống. Trên tay cô vẫn như cũ bị trói bằng dây thừng. Người đàn ông kia không có mang cô đi sao? Không được, cô tất phải khẩn trương rời khỏi Hà Gia, bằng không. Cô thật không dám tưởng tượng hậu quả. Cô vọt lên muốn ngồi dậy. Hai tay không cách nào chống đỡ lập tức mất đi trọng tâm, thẳng tắp hướng bên giường nệm ngã xuống. Đông. Một tiếng trầm đục, cô thất bại té ở trên mặt đất, đau đến nỗi cô nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy thân thể gân cốt đều đã muốn rời ra từng mảnh. Nơi này là... Tô Thi Thi cơ hồ là nhảy dựng lên, cô như thế nào lại về căn phòng trước cùng kia cùng người đàn ông đó trầm luân một đêm trong khách sạn rồi hả? Xem ra cô không có việc gì rồi. Bên cạnh đống nhiên truyền đến một giọng nói lành lạnh. Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, hoảng sợ. Bùi Dịch ngồi ở trên sofa bằng da, trên tay cầm một cái di động rất mỏng, nhưng mà mặt không chút thay đổi nhìn cô. Tô Thi Thi sẽ không quên tối hôm qua người đàn ông này đối chính mình đã làm cái gì. Cô cúi đầu nhìn xem chính mình vẫn như cũ bị dây thừng cột lấy hai tay, lạnh mặt xuống hỏi, anh có ý tứ gì? Cô cảm kích anh cứu cô khỏi đó, nhưng không có nghĩa là cô còn muốn cùng anh có cái gì liên quan. Bùi Dịch ôn hòa nhìn cô, mang cô rời khỏi đó đã hết lòng rồi. Tô tiểu thư tưởng là tôi còn cần làm như thế nào. Tô Thi Thi sắc mặt cứng đờ, thì ra là chính cô đã hiểu sai rồi. Cảm ơn. Cô từ trước đến nay ân oán rõ ràng, anh giúp cô đương nhiên nên nói cảm ơn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lập tức chỉ thấy Bùi Dịch cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh ấn xuống một cái, cửa phòng liền tự động mở. Hai người phục vụ của khách sạn đem một xe đẩy thức ăn tiến vào. Tổng giám đốc, đây là thức ăn của Tô tiểu thư. Tổng giám đốc. Tô Thi Thi lấy làm kinh hãi, cô không nghĩ tới Bùi Dịch thực ra là tổng giám đốc của khách sạn này. Cô nhìn thấy một đống đồ ăn kia, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này toàn thân vô lực, thật sự đói bụng. Bùi Dịch vẫn mặt không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi, lanh đạm nói, Tô tiểu thư sinh khí dồi dào, nên là không cần ăn đâu, mau đem đi đi. Tô Thi Thi trừng mắt. Người đàn ông này khẳng định tại vì cô buổi sáng giúp anh kêu đàn ông lên hầu hạ anh nên trả đũa. Họ có cọng. Tô Thi Thi xoa bụng. Sắc mặt lúng túng. Cô cắn răng một cái, siêu siêu vẹo vẹo đi đến chỗ phục vụ, duỗi tay đến trước mặt hai cái người phục vụ kia, các vị có thể giúp tôi cởi bỏ dây thừng được không? Hai người phục vụ không biết nên làm thế nào bây giờ, đồng thời nhìn Bùi Dịch, gặp tổng giám đốc không có phản đối, đánh bạo gan giúp Tô Thi Thi cởi dây thừng. Cảm ơn. Thức ăn này tôi sẽ ăn rồi thanh toán, các vị đi trước đi. Tô Thi Thi hai tay vừa được tự do, liền bưng lên một tô mì ý bắt đầu ăn. cô bây giờ trước tiên cần lấp đầy bụng, mới có khí lực nghĩ đến chuyện kế tiếp. Chỉ là ăn, hốc mắt cô liền đỏ lên, ủy khuất nhịn không được tỏa ra ngoài. Bên nhau nửa năm, đều là dối trá lửa gạt, cô liền là quá ngu ngốc rồi. Bùi Dịch vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi. Chỉ là lúc nhìn thấy bộ dạng Tô Thi Thi khi đó một bên chảy nước mắt một bên liều mạng nhét thức ăn vào trong miệng, anh liền nhíu hạ mi. Tô Thi Thi ăn thật sự nhanh, cuối cùng thể lực khôi phục một chút, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo muốn làm sao bây giờ. Nếu ăn xong rồi, liền đến tính toán nợ nần đi. Bùi Dịch tùy ý tựa vào ở trên ghế sofa, mâu quang trong veo mà lạnh lùng. Tô Thi Thi nhìn di động trong tay anh, cảnh giác nói, điện thoại anh cũng lấy được rồi, tôi cực kỳ cảm tạ anh đã cứu tôi ra khỏi đó, có cơ hội tôi sẽ báo đáp của anh. Trừ lần đó ra, tôi không hề nợ anh cái gì đi. Vậy sao? Bùi Dịch nết một bên môi lên bàn tay lật chuyển một phen, đem màn hình điện thoại di động kia đối mặt Tô Thi Thi. Nhưng mà, nó hư rồi. Bên trong này có tư liệu quý giá của tôi, cô đã làm hỏng nó, vậy thì lấy cô ra bồi thường đi. Anh vừa nói vừa đứng lên. Giống như là một con báo tao nhã, từng bước một hướng con mồi đi tới. Tô Thi Thi lui về sau đi, điện thoại này không phải tôi ném vụn, anh đừng lại thượng tôi. Lại thượng cô. Bùi Dịch khỏe môi hơi vạch, dễ dàng bắt được cánh tay của cô, đem cô hướng trên giường quăng lên. Tô Tiểu Thư nói ngược rồi. Không phải cô lấy nó đi, nó sẽ bị ném vụn sao? Này có phải hay không lại là cô cố ý lại dùng thủ đoạn để tôi thượng cô? Bùi Dịch đánh giá trên người cô mặc tây trang, màu sắc càng ngày càng trầm. Anh không thể phủ nhận, cô gái này thân thể cực kỳ hấp dẫn anh. Nhất là dáng vẻ cô mặc bộ đồ tây trang này của anh, để cho anh rất muốn ăn cô ở trên giường. Nếu trong di động có gì đó bị hủy đi, anh lấy cô tới bổ sung vào, cũng không phải không chấp nhận được. Anh tránh ra. Tô Thi Thi liều mạng vùng ấy, nhưng mà khí lực của đàn ông so với cô lớn hơn nhiều, cô từ đầu không có khả năng chống cự được anh. Đột nhiên, cô lại nghĩ ra dùng chân đá vào bộ vị của anh. Bùi Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Đàn bà chết tiệt, cô thật muốn chết. Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày hôm qua là việc ngoài ý muốn, không là do tôi muốn như vậy. Về sau, chúng ta không còn có quan hệ rồi. Tô Thi Thi không biết lấy đâu ra khí lực, thừa dịp anh ngây người, dùng lực đẩy anh ra, co cẳng chạy. Bùi Dịch đứng lên, nhìn hướng Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên tia hứng thú. Lần thứ hai, Tô Thi Thi, tôi xem thử cô có thể chạy được bao nhiêu lần. Chương 5, đối với cô cảm thấy hứng thú. Một giờ sau. Thư ký của Bùi Dịch đi vào phòng Tổng thống, đem một phần văn kiện đưa cho Bùi Dịch. Tổng Giám đốc, đây là tư liệu về bối cảnh của Tô Tiểu Thư. Bùi Dịch tiếp nhận, thần tốc nhìn lướt vài lần, ánh mắt từ từ u ám trở lại, thật có chút thú vị rồi. Tối hôm qua anh cũng là nhất thời nảy ra ý muốn đi đến xem thử cái khách sạn mà mình sắp thu mua, lại gặp phải cô bị người ta bỏ thuốc. Khi anh nhìn đến dáng vẻ cô cắn cắn đôi môi anh đảo của mình cố gắng tỉnh táo thỉnh cầu anh cứu cô, tim của anh bỗng dưng đập một cách rối loạn. Cho nên anh liền đem cô vào phòng riêng ở khách sạn của anh. Quả thật cực kỳ thú vị. Bùi Dịch ánh mắt híp híp, đã thật lâu không ai có thể làm cho anh cảm thấy hứng thú rồi. Đi thăm dò xem cô ấy đi nơi nào, phái người đi theo cô ấy. Bùi Dịch phân phó nói. Dựa theo tính cách không chịu thiệt thòi của cô, nhất định sẽ phải đi lấy lại những thứ thuộc về mình mới đúng. Bùi Dịch thật sự là phán đoán như thần. Tô Thi Thi ra khỏi chỗ khách sạn ngày hôm qua, mới phát hiện đã 2 giờ chiều. Trên người cô không một xu. Cũng không có tiền trả bữa cơm trưa lúc nãy, vụng trộm chạy ra ngoài. Bọn họ hẳn không từ bỏ ý đồ. Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, dựa theo tính cách của hai mẹ con Hà Gia kia, nếu cô không nhanh chóng thoát khỏi Hà Gia, về sau chuyện như vậy khẳng định lại vẫn sẽ phát sinh. Cô thật sự rất sợ. Bây giờ cô may mắn gặp được Bùi Dịch cứu, nhưng lần sau ai có thể cứu được cô chứ? Huệ! Tô Thi Thi nhớ tới tối hôm qua bị người đàn ông to béo kia cởi quần của cô, nhất thời nghĩ muốn nôn. Báo án! Phải, báo án. Một mình Tô Thi Thi cô một không đối phó được bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp đi cục cảnh sát báo án. Nhưng cảnh sát tiếp nhận hồ sơ của cô lại nói chứng cứ không đủ, không thể giải quyết, chuyện tranh cãi trong gia đình để cho chính bọn họ giải quyết. Tôi tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua được. Tôi nhất định phải ly hôn. Tô Thi Thi nhớ tới trước đây Phú Tuyết Chân nói sẽ tìm đàn ông đến nhà cho an toàn, toàn thân cô lập tức run rẩy mồ hôi toát ra đầm địa. Hiện tại với cô ly hôn chính là biện pháp tốt nhất rồi. Cô cúi đầu nhìn đến trên người mình đang mặc bộ đồ tây của người đàn ông kia, nhướng mày, đầu tiên phải đi mượn một bộ quần áo mới, sau đó quyết định trở về Hà Gia một chuyến. Nếu cô không quay về, cô sợ bọn họ sẽ trực tiếp đi tìm bà nội của cô. Bà nội của cô đã lớn tuổi như vậy, sẽ không chịu không nổi đã kích này. Một giờ sau, Tô Thi Thi lại đi tới Hà Gia. Thật sự là ngoài ý muốn, đi đến trước của nhà. Cô còn dám trở về. Hà Chí Tường đang cho người đem tivi bị đập hư mang đi, nhìn thấy Tô Thi Thi, đi lên liền muốn đẩy cô ra. Tô Thi Thi theo bản năng trốn sang một bên, trong mắt đều là không thể tin nổi. Đây mới là vẻ mặt thật sự của anh sao? Tô Thi Thi trái tim đã triệt để đóng băng rồi. Trước kia ôn nhu của hắn, là thật giả bộ tới mê hoặc cô. Cô lường mắt thấy đến một phòng bừa bãi, ngẩn người, đột nhiên cảm thấy được vui sướng. Ác giả ác báo, xem tình thế này, người yêu tiền hơn yêu mạng mẹ con nhà họ Hà phỏng trừng tâm đều đã đang nhỏ máu rồi. Đây đều là gian phu của cô làm, cô muốn bồi thường. Hà Chí Tường, anh đừng quên, là anh từng bước một đưa tôi đến trên giường của ta anh. Cô hít sâu một hơi nói, tôi tới là thông báo với anh một tiếng, tôi muốn ly hôn với anh. Chuyện này do anh ta gây ra, không liên quan gì tới tôi. Mặt khác, tài sản sau khi kết hôn tôi cũng có một nửa, anh đừng nghĩ muốn độc chiếm. Ở chung đã hơn một năm, cô đối với mẹ con Hà gia cũng xem như hiểu rõ. Đối với bọn họ nên dụng trực tiếp, bởi vì không biết họ lại muốn dở thủ đoạn gì. Phải dò la trước khi hành động, cô trước nói chuyện ngụ ý với hắn trước. Quả nhiên, mẹ con Hà gia tức liền tức điên rồi. Cô nằm mơ. Muốn ly hôn không có cửa đâu, tiền bạc cô càng đừng nghĩ. Trong phòng Phú Tuyết Chân vội vội vàng vàng đi tới, tức giận đến nỗi quên việc giả vờ giả vịt trước mặt người khác. Hai người giúp việc đang dọn dẹp cứ cúi đầu, giả vờ không có nghe đến, khẩn trương đem bàn ăn bị đập hư đem ra ngoài. Tô Thi Thi sớm liền biết bọn họ sẽ như vậy nói, tôi sẽ đến tòa án khởi tố. Ly hôn hay không, không phải do các người. Cô nói xong liền hướng phòng ngủ đi tới, muốn lấy giấy tờ tùy thân của mình. Trước khi đến cô đã nghĩ đến, nếu không có người ngoài ở đây cô hẳn không trực tiếp nói ra chuyện ly hôn. Nhưng hiện tại lại có người ngoài ở đây, cô đương nhiên phải bắt lấy cơ hội. Có người ngoài ở đây, hai mẹ con nhà này sẽ sĩ diện, ít nhất sẽ không giống như buổi sáng đối xử với cô như vậy. Chỉ là cô tìm hồi lâu, đều đã không tìm được giấy tờ tùy thân của mình, đi ra khi đó phát hiện cửa lớn đã bị đóng lại, hai người giúp việc đã rời đi. Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống, trước khi tôi tới đã nói với bạn của tôi rồi, nếu nửa giờ sau tôi không có trở về, cô ấy sẽ thay tôi báo cảnh sát. Cô thật đúng là tưởng là tôi sợ người của cô sao? Hà Chí Tường phát hỏa, làm bộ liền muốn đánh người. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến oành một tiếng, lập tức hai người đàn ông mặc tây trang mặt không chút thay đổi đi đến. Phía sau bọn họ là một người đàn ông thân hình cao ngất. Bùi Dịch. Tô Thi Thi ngẩn ngơ, anh lại tới làm cái gì? Cửa nhà chúng tôi lại bị các người phá hủy. Phú Tuyết Chân vừa thấy Bùi Dịch, liền bổ nhào nhảy dựng lên như gà mắc tóc, chúng tôi đang muốn tìm cậu đây, thật chính mình tự đi đến cửa. Các người đem đồ đạc trong nhà tôi đập bể thành cái dạng này, định làm như thế nào? Lúc họ đến cảnh sát báo án, đúng là cảnh sát điều tra theo dõi nói sẽ giải quyết. Hà gia tại vùng này cũng là có chút danh tiếng, lập tức liền cảm thấy được sự tình không đơn giản. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ tự động đưa lên cửa rồi. Tổn thất tiền tài, Phú Tuyết Chân muốn đòi lại đủ. Bùi Dịch nhìn cũng chưa nhìn đến bà ta, hướng tới Tô Thi Thi giơ ngón tay ngoắc ngoắc, lại đây. Tô Thi Thi do dự một giây. Ánh mắt thoáng nhìn Bùi Dịch trong mắt anh đầy cảnh cáo, quay đầu nhìn đến Hà Chí Tường tức đến méo mặt, ý muốn trả thù dâng lên, cô liền thẳng tắp hướng Bùi Dịch đi đến. Nhưng vừa mới vừa tiếp cận, Bùi Dịch liền kéo cô vào trong lòng. Tô Thi Thi thân thể đột nhiên liền là cứng đờ. Bùi Dịch ôm cánh tay cô nắm thật chặt, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua mẹ con Hà gia, quay đầu nhìn về mấy thủ hạ của mình liếc mắt ra hiệu. Người đàn ông mặc đồ đen liền đem một phần văn kiện đưa cho Phú Tuyết Chân. Phú Tuyết Chân nghi hoặc mở ra, ánh mắt lập tức trừng thẳng, thư bồi thường. Các người đập phá nhà tôi tanh bành thế này, vậy mà còn bắt chúng tôi bồi thường. Bùi Dịch cười lạnh, các người đập hư cái điện thoại của tôi nó là đồ vô giá, đập phá nhà của các người cũng không bồi thường đủ. Luật sư tôi sau đó liền tới tìm các người, không bồi thường liền chờ ngồi tù đi. Bùi Dịch nói xong đống nhiên túi đầu xoa xoa đỉnh đủ Tô Thi Thi, ôn nhu nói, tôi đã đặt bàn ăn rồi, đi thôi. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, anh tại giúp cô. Có lẽ đó là một cơ hội tốt. Cô nói, đồ đạc của tôi còn không có lấy. Bùi Dịch liếc mắt nhìn hai người thủ hạ ra hiệu, bọn họ lập tức đi vào phòng ngủ, lục tung đồ đạc lên. Các người muốn làm cái gì? Dừng tay. Chết tiệt, đồ đạc của cô ta tôi đang giữ. Hà Chí Tường thấy bọn họ thấy cái gì đập bể cái đấy, ý hết bọn cướp, vội vàng đem tất cả đồ đạc của Tô Thi Thi đưa ra. Tô Thi Thi nhìn thấy quần áo của mình bị ném xuống đất, liền giống như chó con bị vứt bỏ ngoài đường. Trái tim vẫn lại là hung hăng đau đớn một phen. Cô cúi đầu, nhặt lên tất cả, ném tất cả vào trong thùng rác ở cửa, chỉ lấy chi phiếu cùng mấy thứ trọng yếu và giấy tờ tùy thân. Cái khác, cô không muốn mang đi nữa. Lúc cô ra đến cửa, cô nghe Phú Tuyết Chân ở trong phòng hét toán lên cái gì, bồi thường đến 30 vạn. Tô Thi Thi bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm ơn anh. Trong thang máy, Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh Bùi Dịch nói. Thang máy vừa mở ra, cô co càng chạy. Cô cũng không muốn cùng người đàn ông nguy hiểm này có liên quan, có thể tránh càng xa thì nên tránh xa. Bùi Dịch bây giờ là thật không có phản ứng kịp. Cô được lắm, lần thứ ba, cô có dũng khí. Chương 6, cô gái, lá gan của cô cũng thật lớn. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi lấy tốc độ nhanh nhất thuê một căn hộ gần công ty, tiện cho việc tiếp tục đi làm. Cô vốn là một kiến trúc sư có năng lực, ở công ty rất được ông chủ coi trọng. Công việc của cô rất thuận lợi, vẫn như cũ cần kiếm tiền. Cô không thể để cho bà nội lo lắng, muốn sống so với trước kia càng phải thật tốt. Nhớ tới bà nội, Tô Thi Thi trên mặt thêm vài phần tươi cười. Khi cô lên 3 tuổi lúc đó cha mẹ liền ly hôn, cô đi theo mẹ, mà mẹ lúc cô lên 10 tuổi bệnh nặng rồi qua đời. Là bà nội sống một mình đem cô về nuôi dưỡng, trên đời này người quan trọng nhất với cô liền là bà nội rồi. Dầm. Tô Thi Thi mới vừa cởi áo khoác mỏng ra, điện thoại liền văng lên. Cô vừa thấy, là bà nội Phương Ngọc Hoa hiện lên di động, trên mặt hiện lên quét xuống ý cười. Bà nội. Tô Thi Thi cô kẻ tiện nhân. Điện thoại mới được kết nối, liền truyền đến tiếng mắng chửi. Tô Thi Thi tâm tình nhất thời trầm xuống, bà đi tìm bà nội tôi rồi hả? Đầu bên kia điện thoại, Phú Tuyết Chân hổn hển nói, cô làm ra chuyện như thế còn không biết xấu hổ, tôi không tìm bà nội của cô thì tìm ai? Bà già kia hiện tại ở trong bệnh viện nhân dân, cô khẩn trương tới nhặt xác bà ta đi. Tô Thi Thi trong đầu ông lên một tiếng, triệt để lờ mờ rồi. Đến áo khoác cũng không kịp mặc, cầm lấy chạy vội đi. Bệnh viện. Bọn họ tới cùng đã nói gì với bà nội rồi? Bên ngoài trời càng ngày oi bức, công ty ở trên đoạn đường cực đông đúc, Tô Thi Thi đứng ở trên đường đợi hồi lâu, vẫn như cũ không bắt được xe, cấp bách đến muốn khóc. Cô đi tới đi lui, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về phía một chiếc xe bịp màu bạc có vẻ thong thả nhất đang chạy tới, vươn tay ra ngăn đón ở phía trước, làm phiền xuống xe một chút. Chỉ nghe két một tiếng, lái xe một cái dừng ngay, truyền ra tiếng chửi rủa, gấp muốn chết ta ơi à, mỹ nữ, cô có chuyện gì sao? Người lái xe đầu bị hói, nhìn đến dung mạo Tô Thi Thi khi đó, thái độ thay đổi chóng mặt. Hắn nheo nheo ánh mắt lưu luyến nhìn bộ ngực Tô Thi Thi lấp ló sao cái áo ba lô nói, muốn đi nhờ xe sao? Tô Thi Thi này mới phát hiện chính mình chỉ mặc áo ba lỗ liền chạy ra, đúng là lúc này trở về đã không còn kịp rồi. Cô nhìn lại phía xa, liền là không có một chiếc xe taxi, khẽ cắn môi, kéo ra cửa ra ngồi xuống. Phiền toái đưa tôi đi bệnh viện nhân dân, cảm ơn. Hắn ta huýt sáo, khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Tô Thi Thi, mỹ nữ, cô thân thể không thoải mái à. Tô Thi Thi cố gắng chịu đựng ánh mắt không an phận của hắn, trầm giọng nói, xin làm ơn chú ý an toàn, tôi sẽ trả cho anh tiền xe. Tôi không cần chút tiền ấy. Tô Thi Thi ngậm miệng lại, tính toán đến chỗ nào đó đông đúc liền đi xuống xe. Ở một góc đường sáng sủa, một chiếc Ken màu đen chậm rãi dừng lại. Bùi tiên sinh, ngồi trên ghế lái phụ nam thư ký quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau. Bùi Dịch mày nhíu lại, nâng nâng tay. Vị thư kia gật đầu, nói với lái xe chỉ phía trước, đuổi theo. Xe một lần nữa khởi động, mau chóng theo chiếc xe bịp phía trước mà đi. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn chiếc xe bịp càng ngày càng gần. Trên người tản mát ra một cỗ tức giận. Cô gái, lá gan của cô cũng thật lớn. Ăn mặc hở hang như vậy không nói, còn dám tùy tiện ngồi lên xe của một người đàn ông xa lạ. Anh thật sự là xem thường cô rồi. Mâu quang băng lãnh nhìn chiếc xe bịp phía trước, dám có ý đồ tơ tưởng đến người phụ nữ của anh, chán sống rồi. Mấy phút đồng hồ sau, cách trên đường cái vang lên một trận chói tai tiếng xe phanh lại, lập tức hỗn loạn lên. Tô Thi Thi theo quán tính chuối nhũi về phía trước, mặt đụng vào lưng ghế dựa. Lập tức liền đã tê dần. Con bà nó, lái xe như thế nào vậy? Cái đầu hói người đàn ông kia va vào vô lăng, đau đến nhe răng trợn mắt, thởi dây an toàn ra mở cửa xe liền đi tiếp xuống. Đâm xe rồi sao? Tô Thi Thi nhíu mày lau chán, vốn là sốt ruột, lúc này lại càng gấp đến độ muốn buốc khói rồi. Nhưng cô ngẩng đầu vừa thấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mặt là một chiếc xe màu đen sang trọng, rất rõ ràng là chiếc xe kia cố tình chặn đầu xe của bọn cô. Chặn xe giữa đường sao? Tới cùng cái gì tình huống? Đúng là cô mới vừa mở cửa xe, một chân vừa mới bước xuống, rõ ràng nhìn đến trên chiếc xe kia một người đàn ông thân mặc tây trang đang bước xuống. Người nọ lập tức đi tới trước mặt cô, tung chặt cánh tay của cô liền lôi cô xuống xe. Anh muốn làm gì? Chương 7, không cho phép ly hôn. Người đàn ông túm Tô Thi Thi đi tới chiếc xe màu đen kia, mở cửa xe, đẩy cô đi vào. Này! Quả nhiên là anh! Tô Thi Thi quay đầu nhìn đến người ngồi ở bên cạnh Bùi Dịch. Sắc mặt nhất thời trầm tiếp xuống, Bùi tiên sinh, mặc kệ giữa chúng ta có cái ân oán gì, tôi đều hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi lần này, tôi hiện tại muốn đi bệnh viện, bà nội tôi. Lúc cô nói hốc mắt liền đỏ lên. Bà nội nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cô có chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bùi Dịch mâu sắc trầm xuống, bệnh viện nào? Tô Thi Thi sửng sốt, rồi sau đó khẩn trương nói, bệnh viện nhân dân. Lái xe. Bùi Dịch nói xong tựa vào ở trên ghế, cũng không nói thêm gì. Tô Thi Thi một lòng lo lắng cho bà nội, cũng không tâm tư nói chuyện. Đợi cho đến bệnh viện nhân dân, cô nói một tiếng cảm ơn, mở cửa xe liền xông ra ngoài. Bùi Dịch nhìn thấy túi cô còn để quên trên xe đã chạy mất, ánh mắt hơi trầm xuống, cầm lấy túi sách mở cửa xe đi xuống. Tô Thi Thi chạy đến trước quầy đăng ký hỏi thăm một chút tình hình, sau đó một hơi chạy tới phòng cấp cứu. Tiểu tiện nhân, trễ như thế mới đến, tôi còn tưởng rằng cô không tới chứ. Phú Tuyết Chân nhìn đến Tô Thi Thi mặt liền biến sắc. Tô Thi Thi chẳng muốn cùng bà ta so đo, bà nội tôi sao rồi. Ở bên trong chờ cấp cứu, cô không đến chúng tôi cũng không dám tùy tiện quyết định. Cô yên tâm, tôi đã thương lượng cùng bác sĩ, nhất định đợi cô đến rồi mới có thể cứu, bằng không xảy ra chuyện gì đều do cho bọn họ chịu trách nhiệm. Bà! Tô Thi Thi ánh mắt đều đã đỏ, các người còn phải là con người không? Trời ạ, thời gian đã qua bao lâu như thế còn không có cứu giúp bà nội của cô? Cô ngay! Nếu bà nội tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định với các người chết chung một chỗ. Tô Thi Thi trừng mắt, xông lên đẩy Phú Tuyết Chân ra. Cô chưa tức giận như thế bao giờ. Cô trước kia tôn trọng bà ta như thế, coi bà ta như mẹ ruột của mình luôn đối tốt với bà ta, không nghĩ tới lại đổi lấy một cái kết quả như vậy. Cô muốn làm gì? Hà Chí Tường lập tức nhảy lên trên, che ở trước mặt Tô Thi Thi. Các người tránh ra. Tôi muốn gặp bà nội tôi. Tô Thi Thi nước mắt lã chã rơi xuống, tránh ra, tôi trước cứu bà nội. Tô Thi Thi, cô chỉ cần ký vào hợp đồng này, tôi liền để cho cô đi vào gặp bà nội. Mà còn con bà nó tiền thuốc men tôi cũng sẽ phụ trách. Hà Chí Tường đưa ra một phần văn kiện tới trước mặt Tô Thi Thi. Cút! Tô Thi Thi giơ tay liền muốn đẩy Hà Chí Tường ra. Hà Chí Tường bắt lấy tay cô nâng lên một chút, sắc mặt cũng lạnh xuống, cô đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, mau ký vào giấy cam đoan không ly hôn này, tôi liền cho cô đi vào cứu bà nội cô. Anh là đồ đốn mạt. Tô Thi Thi tức giận đến run cầm cập, cô lúc trước thật là có mắt như mù, mới có thể cảm thấy được người đàn ông này thật tốt. Hừ, muốn gặp bà nội cô thì liền ngoan ngoãn ký thỏa thuận này. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Chí Tường không thể sinh con, nhất định là cô dở trò quỷ. Hà gia chúng tôi đều bị cô làm mất hết mặt mũi rồi, cô muốn ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phú Tuyết Chân túm lấy hợp đồng kia nhét vào trong tay Tô Thi Thi. Bà già đó không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, không ký đừng hối hận. Các người. Được, được lắm. Muốn tôi ký phải không? Đến lúc đó muốn hối hận chính là các người. Tô Thi Thi lau hạ nước mắt, oán hận nhìn hai mẹ con ghê tởm này, liếc mắt một cái, cầm lấy bút, ở trên hợp đồng trải quét viết xuống tên mình. Hợp đồng có hai bản. Cô đem trong đó một phần thu vào trong túi. Loại văn kiện không công bằng này, ký rồi cô sẽ như thế nào đây? Hiện tại trước cứu bà nội quan trọng hơn. Hừ, sớm như vậy thì tốt rồi. Phú Tuyết Chân liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, xông lên cướp đi hợp đồng. Tô Thi Thi cười lạnh, các người đã như thế nghĩ muốn đội nón xanh, tôi nhất định giúp cho các người từ đầu đến cuối. Cô nói xong đi lên đẩy Hà Chí Tường đang đứng chặn đường ra, hướng phòng cấp cứu chạy tới. Thiện nhân! Phú Tuyết Chân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nơi xa, Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống ý cười. Cô gái này quả nhiên rất thú vị. Anh cho rằng cô sẽ trực tiếp động thủ, không nghĩ tới còn sẽ có thỏa hiệp một mặt. Anh nhìn xem hai mẹ con kia đang đắc ý, trong mắt hiện lên quét xuống tia ngon độc. Dám như vậy khi dễ người phụ nữ của anh nhất định làm cho bọn họ phải trả giá thật nhiều. Bùi tiên sinh, đã tìm hiểu rõ ràng. Bà nội của Tô Tiểu Thư là bị kích động nên té xỉu, không có gì trở ngại thư ký của Bùi Dịch đi tới, nhẹ giọng nói. Bùi Dịch nhìn phía trước phòng cấp cứu, Tô Thi Thi chính là đang lo lắng ghé vào cửa nhìn vào trong. Anh gật gật đầu, sắp xếp cho bà ấy một căn phòng riêng. Anh dừng một chút, liếc mắt hai mẹ con họ Hà kia, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Vâng ạ, thư ký lập tức lui xuống. Tô Thi Thi rất nhanh liền biết bà nội không có trở ngại, cô nhẹ nhàng thở ra, mới rực mình cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh. Tình hình của bà đã ổn định, đưa đến trong phòng bệnh, bác sĩ nói còn cần ở lại bệnh viện quan sát một ngày. Đứa bé này lại làm cho con lo lắng rồi. Trong phòng bệnh, Phương Ngọc Hoa suy yếu tựa ở trên giường bệnh, thương tiếc nhìn cháu gái. Bà nội. Tô Thi Thi giọng nói đầy nghẹn ngào, kìm nén hai ngày ủy khuất vừa qua nhịn không được muốn hòa khóc. Cô cuống quýt túi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói, mọi chuyện không giống như là bọn họ nói như vậy, con không có. Bà nội tin tưởng con. Phương Ngọc Hoa đau lòng cầm tay cháu gái mình, chính mình nuôi lớn cháu gái, trong lòng đương nhiên rõ ràng. Bà chỉ là đau lòng. Cháu ngoan, ly hôn đi. Phương Ngọc Hoa thở dài một tiếng, cháu gái của bà, không nên chịu cái loại ủy khuất này. Bà nội, Tô Thi Thi rốt cuộc nhịn không được, nằm úp sấp ở bên giường, khổ sở khóc lên. Tất cả toàn bộ, cái gì cũng không nói chỉ bảo cô ly hôn để cho cô càng khổ sở. Cô vẫn muốn để cho bà nội biết chính mình cực kỳ hạnh phúc, mà lúc này, chẳng những không có bảo vệ tốt cho bà, lại vẫn để cho những người đó chạy tới nhục nhã bà nội. Bên ngoài phòng bệnh, Bùi Dịch muốn đẩy cửa phòng bệnh ra động tác dừng một chút, mắt nhìn thấy, Tô Thi Thi nằm úp sấp ở trên giường chính là đang khóc đến thương tâm. Anh Mi Phong nhíu lại, đẩy cửa ra. Anh tới làm cái gì? Tô Thi Thi nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bùi Dịch nhìn cô gái này dáng vẻ trong lòng hận chính mình không thể đem anh đuổi ra ngoài, khoe miệng cong cong, hướng tới giường bệnh đi đến. Mặt dễ thương. Chương 8, có cách nào để ly hôn? Ngắn ngủi chỉ cách nhau 2 mét, nhưng sao cảm thấy dài dằng dặc giống như là đi tới 10000 năm ánh sáng. Tô Thi Thi nhìn người đàn ông đang đến gần, khẩn trương đến nỗi toàn thân tóc gáy đều đã thẳng đứng lên. Vị này chính là Phương Ngọc Hoa híp đôi mắt già nua của mình, nghĩ muốn thấy rõ ràng người trước mắt là ai. Bùi Dịch nết môi cười, thái độ cực kỳ khiêm tốn, bà nội, con là. Anh ấy là anh Trọng Hạo. Tô Thi Thi cuốn quýt xoa xoa nước mắt, mang theo giày đặc giọng mui nói, bà nội người còn nhớ rõ Tống Trọng Hạo không? Là người bạn tốt nhất của con, trước đây từng đến nhà chúng ta thăm bà. Trọng Hạo sao, bà nhớ rõ. Anh Trọng Hạo đó của con không phải nói. Phương Ngọc Hoa xem Bùi Dịch khi đó trong mắt chứa đầy tia thương hại, đối với anh nói, con à, dám yêu dám hận là chuyện tốt. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, ánh mắt của bà lão này là có ý gì? Anh âm thầm đưa mắt nhìn Tô Thi Thi, chỉ thấy cô gái nhỏ kia mặt quay sang một bên, từ đầu không dám nhìn anh. Nhất định có vấn đề. Bùi Dịch chỉ trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên, đối với Phương Ngọc Hoa cười cười, bà cứ an tâm tĩnh dưỡng, chuyện khác không cần lo lắng, con sẽ giúp đỡ Thi Thi xử lý tốt. Anh nói xong tăng thêm ngữ khí, ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn Tô Thi Thi, dù sao con là anh Trọng Hạo, người nhà của cô ấy, liền là người nhà của con. Anh vừa dứt lời, thư ký của anh liền đem theo một đống lớn quà tặng đi đến. Chuyện này không được. Phương Ngọc Hoa khẩn trương nói. Tô Thi Thi cũng lờ mờ, tổng giám đốc đại nhân ra tay cũng quá đại lượng rồi. Bùi Dịch không chấp nhận được bọn cô cự tuyệt, để cho thư ký đem các thứ đặt xuống rồi liền tính toán rời đi. Thi Thi con mau đi tiễn khách. Bà nội nơi này không có việc gì, con đi về trước đi làm đi. Không được. Tô tiểu thư, tôi đã giúp bà nội mời một y tá riêng, cô muốn đi làm mà nói, tôi tiễn cô một đoạn đường. Bùi Dịch nhìn như không nhìn Tô Thi Thi, tuy ngữ khí là hỏi, lại không chấp nhận được người ta sẽ cự tuyệt. Tô Thi Thi âm thầm trợn mắt nhìn anh, sợ anh ở trong này nói lung tung, đành phải gật gật đầu, đợi y tá đền liền cùng đi theo rồi. Trên xe, Tô Thi Thi trừng mắt ngồi ở bên cạnh anh tại sao phải đi gặp bà nội tôi? Bùi Dịch nhíu mày, như thế nào, cô không muốn. Anh sao lại đi đến gặp người thân của tôi làm gì? Chỉ là chúng ta không thân chẳng quen, anh đi gặp bà nội tôi làm cái gì? Tô Thi Thi càng nói càng tức giận, cô vừa rồi thật sự bị anh dọa sợ muốn chết. Cô sợ cái gì? Bùi Dịch vươn tay đem cô ôm vào lòng, bá đạo nói, cô đừng quên, cô đã là người của tôi. Anh nói xong ngữ khí trầm ấm thêm vài phần, nếu tôi nhớ không lầm, tôi là của người đàn ông đầu tiên của cô đi. Tôi còn chưa ly hôn. Tô Thi Thi mạnh đẩy anh ra, hốc mắt đã đỏ. Bất luận sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào, cô lúc còn có chồng lại cùng người đàn ông khác có quan hệ da thịt thân thiết là sự thật. Cô từ nhỏ nhìn thấy cha mình ở bên ngoài lăng nhăng tổn thương mẹ của cô, đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng. Đối với loại chuyện này, cô thật rất xấu hổ. Bùi Dịch không nghĩ tới cô sẽ phản ứng lớn như vậy, nhíu mày suy nghĩ, nói, ly hôn đi. Anh nói nghe nhẹ nhàng quá. Tô Thi Thi từ trong túi lấy ra hợp đồng vừa rồi tại bệnh viện ký đó là giấy cam đoan không ly hôn. Anh vừa rồi khẳng định cũng thấy được rồi. Bọn họ sẽ đồng ý ly hôn sao? Không cần lo lắng, có tôi ở đây, chuyện ly hôn này đã định. Bùi Dịch ánh mắt trầm trầm nhìn cô, cái hợp đồng này cô trước tiên cất kỹ, có lẽ dùng được. Tô Thi Thi muốn nở nụ cười. Vừa nói nhất định có thể để cho cô ly hôn, một bên lại bảo cô giữ lại giấy chứng nhận không ly hôn này, anh tại đùa cô sao? Tôi không cần anh rút. Tôi. Nói nữa, tôi liền đem cô ăn. Bùi Dịch ánh mắt trầm trầm, ánh mắt ở trên người Tô Thi Thi đánh giá. Tô Thi Thi nhìn đến trong mắt anh nổi lên dục vọng, lập tức đem lời nuốt trở vào, trong lòng chỉ có thể tự mình tức giận. Cô muốn ly hôn thì anh cũng có liên quan gì? Hiện tại muốn nói cũng không để cho cô nói, thật sự là quá bá đạo rồi. Tô Thi Thi chờ xe vừa dừng lại, đã đi xuống xe. Bùi Dịch nhìn bóng lưng cô đã đi xa, hơi cong môi một cái. Cô gái nhỏ này lại dám hoài nghi năng lực của anh. anh cầm ra điện thoại bấm số người bạn chí cốt của mình Tần Phong. Điện thoại vang vài tiếng mới có người bắt máy. Bùi Dịch nhíu hạ mi, hàng lần trước của cậu còn không?
Cái gì?
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo âm thanh lười biếng, cực kỳ hiển nhiên Tần Phong còn chưa ngủ tỉnh. Bùi Dịch mày nhíu lại được càng sâu một chút, không nghĩ muốn châm chọc người anh em có thói sinh hoạt thối nát, đi thẳng vào chính đề, cậu lần trước có thuốc trị được bệnh bất lực có còn không? Tần Phong trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên giật nảy mình tỉnh táo lại, cậu nói cái gì?
Cậu không được sao?
Lúc này vẫn còn trẻ mà.
Cút.
Bùi Dịch mặt đen, cậu mới không được. Tôi tại ám nhữ chờ cậu, mang theo thuốc của cậu lập tức quay lại đây. Bùi Dịch sau khi cúp điện thoại, liền nói với lái xe, trực tiếp đi ám nhữ. Ám nhữ là kinh đô đỉnh cao để các VIP gặp mặt, là nơi những kẻ có tiền tiêu xài. Có rất ít người biết, nơi này phía sau màn tối một trong những đại cổ đông đó là Bùi Dịch. Lúc Bùi Dịch đến nơi này, hoàng hôn trầm trầm, ám nhữ rất nhanh liền muốn nghênh đón nó một tối của Trung Hoa phồn thịnh.
Bùi tiên sinh.
Quản lý hội sở vừa nghe nói ông chủ lớn đến đây, lập tức mang theo đám lính của mình đến đón chào. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Tần thiếu đến, để cho cậu ta trực tiếp đi đến phòng nghỉ của tôi.
Vâng ạ, quản lý xoa mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời.
Bình thường một năm không thấy được Bùi Dịch một lần, hôm nay không biết là có cái chuyện gì sắp phát sinh nữa. Nửa giờ sau, Tần Phong mệt mỏi chạy tới ám nhữ. Anh vừa vào phòng nghỉ của Bùi Dịch liền cười trên nỗi đau của người khác nói, cậu thực không được.
Đừng nói tôi không phải anh em tốt của cậu, cậu xem tôi đem cho cậu hơn 10 loại thuốc này, đảm bảo cậu.
Tôi muốn dược tính cực mạnh. Bùi Dịch lạnh giọng cắt ngang lời anh. Tần Phong ngẩn ra, khuôn mặt như trăng sáng nhưng xinh đẹp đến để cho con gái đều ghen tị, trên mặt anh đều là kinh ngạc, ánh mắt đào hoa của anh híp hẹp dài vui vẻ chạy đến trước mặt Bùi Dịch, nhìn trái nhìn phải một chút lại xem xét xung quanh. Bùi Dịch trực tiếp một cước đạp tới, nhìn nữa tôi liền móc mắt cậu quăng cho chó ăn.
Tần Phong trừng mắt nhìn anh, cậu muốn làm cái quỷ gì?
Thuốc của tôi quả thật tân tiến uống một cái rất lợi hại nha, nhưng nó cũng có tác dụng phụ.
Cậu hẳn là biết hậu quả.
Bùi Dịch khỏe miệng nhếch lên, trong mắt đều là ngon độc, tôi tự nhiên biết.
Giúp tôi tìm hai người đến đây.
Người nào?
Tần Phong cảnh giác nói.
Đoàn Gia Nhị tiểu thư Đoàn Ngọc Lộ, Hà Thị Hà Trí Tưởng.
Bùi Dịch lời nói ra không mang theo chút cảm tình.
Dám lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn người phụ nữ của Bùi Dịch, anh nhất định phải làm cho bọn họ sống không bằng chết.
Chương 9, gật bừa.
Đèn rực rỡ mới lên, thành phố dần dần an tĩnh lại, nhưng ở ám nhữ lại là thời gian bắt đầu tối phồn hoa. Nơi này xa hoa trụy lạc, lãng phí phồn hoa, người đứng đắn vào ban ngày đến nơi này, đều đã thay đổi mặt khác hoàn toàn.
Hà Trí Tường xả buông cả vạt, cởi bỏ hai nút áo sơ mi, ở trên quầy ba hung hăng rót rượu vào ly.
Vị rượu cay của so xâm nhập vào cuống họng, ở trong dạ dày nóng rát như muốn bốc cháy lên, lại vẫn như cũ không tiêu tan phiền nào ở trong lòng hắn.
Đàn bà chết tiệt.
Hà Trí Tường nghĩ tới Tô Thi Thi cùng gian phu của cô, trong lòng hắn liền giống như bị ngàn vạn con kiến tại cắn ướt.
Nói tôi không thể cho cô hạnh phúc.
Thứ tiểu bạch kiểm kia, có gì đặc biệt hơn người?
Cô ấy vĩnh viễn là vợ của tôi, các người mãi chỉ là đôi gian phu dâm phụ.
Hà Trí Tường càng nghĩ càng giận, không biết có phải hay không bởi vì tác dụng của cồn, khí lực cũng so với bình thường lớn hơn rất nhiều, bóp nát chén rượu trong tay.
Tôi nhất định hẳn không cho các người dễ chịu.
Tuy rằng ép buộc Tô Thi Thi ký thỏa thuận không ly hôn, trong lòng hắn vẫn như cũ không thoải mái.
Thêm một ly nữa.
Hà Trí Tường hất tất cả mảnh vỡ ném đến trên quầy bar, căm giận hô.
Nơi này động tĩnh hấp dẫn rất nhiều người, một cô gái trang điểm tinh xảo liền đi đến gần Hà Trí Tường. Cô ta vừa rồi nhìn thấy anh bóp nát ly rượu kia, trong mắt sáng long lanh, giống như gặp được con mồi một dạng.
Cô ta thích nhất liền là loại đàn ông thích dùng vũ lực này.
Tiên sinh, sao lại một mình uống rượu giải sầu, có chuyện gì không vui sao?
Hà Trí Tường chính đang uống đến choáng váng, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm quyến rũ. Hắn mê mang ngẩng đầu, đang nhìn đến bộ dáng cô gái khi đó, theo bản năng hô một tiếng, Tô Thi Thi.
Cô ta trên mặt tươi cười bỗng dưng cứng ngắc.
Làm sao có thể gọi cái tên của kẻ tiện nhân kia?
Thực xui xẻo.
Cô ta mất hứng khơi gợi kéo cằm Hà Trí Tường, bĩu môi nói, người ta tên là Đoàn Ngọc Lộ, nhớ kỹ.
Đoàn Ngọc Lộ.
Hà Trí Tường choáng váng đến mơ hồ, lá gan cũng so với bình thường lớn hơn rất nhiều, nắm ở thắt lưng của cô ta nói, là người của Đoàn gia.
Đoàn Ngọc Lộ tự hào nói, ở thành phố này có thể đến ám nhữ người của Đoàn gia có thể có mấy người.
Anh nói thử xem.
Hà Trí Tường trong lòng rùng mình, rượu cũng tỉnh táo lên rất nhiều.
Đây là người của gia tộc Đoàn Thị.
Đoàn gia đúng là gia tộc giàu có nhất thành phố này, đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.
Bất quá cô gái này cùng Tô Thi Thi bộ dáng thật là rất giống nhau.
Hắn còn chưa kịp hiểu rõ ràng, Đoàn Ngọc Lộ đã khiến cho hắn uống thêm rượu.
Phục vụ rót cho hai người ly mới,
mới xuống chưa hết, hai người uống vào sau đó càng mơ màng, xem đối phương ánh mắt cũng càng ngày càng nóng bỏng, trong cơ thể giống như có mấy con rồng lửa khí huyết dâng trào. Người biết chút ít về y thuật liền biết, đây là ăn phải thuốc kích tình rồi. Lúc này, bên cạnh xuất hiện hai người phục vụ, nâng đỡ hai người không còn tỉnh táo, đưa lên trên lầu vào một phòng nghỉ dành cho khách. Chỗ tối, mắt Tần Phong nhìn qua Bùi Dịch ngồi uống rượu, lòng còn sợ hai nói, đắc tội cậu thật sự là quá thẳng rồi. Bùi Dịch thu hồi ánh mắt đang nhìn hai người Hà Chí Tường bọn họ, cười lạnh nói, tôi hỗ trợ hắn một đêm xuân phong, chẳng lẽ không nên là cảm tạ tôi. Tần Phong giật giật khoe miệng, nếu để cho Hà Chí Tường biết một đêm này đắt giá, phỏng chừng tự sát cũng đều có thôi. Đối với Hà Chí Tường mà nói, một đêm này là hắn vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất trong 26 năm cuộc đời mình, tự hào làm cả một đêm. Hắn rốt cục cũng giống một người đàn ông rồi. Lại vẫn đem tiểu yêu tinh nhị tiểu thư của Đoàn Thị Triệt để chinh phục rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói, so với năm đó biết ba hắn trúng số mừng rỡ lại còn có phần hưng phấn hơn. Chỉ là giữa trưa ngày thứ hai, Đoàn Ngọc Lộ vừa tỉnh dậy liền tát hắn một cái. Đoàn Ngọc Lộ mặt trầm xuống nhìn Hà Chí Tường, Tô Thi Thi là vợ anh. Tối hôm qua hai người hưng phấn nhất, cái này người đàn ông chết tiệt này vậy mà một cái lại kêu cô ta là Tô Thi Thi. Nếu không phải hắn làm rất tốt, cô ta nhất định đạp hắn xuống giường rồi. Hà Chí Tường bị đánh đến mơ hồ ngu muội, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tối hôm qua nói qua cái gì. Đúng lúc này, di động của Hà Chí Tường vang lên. Đoàn Ngọc Lộ hai mắt nhíu lại, giành lấy điện thoại trong tay Hà Chí Tường, vừa thấy màn hình bảo vệ là ảnh chụp của Tô Thi Thi, mặt triệt để trầm tiếp xuống, thật đúng là kẻ tiện nhân này. Tôi còn chưa kịp đổi đi. Tôi đối với cô ấy không có tình cảm, đang ở giai đoạn sắp ly hôn. Cô ấy vẫn quấn lấy tôi không chịu buông. Hà Chí Tường cho rằng Đoàn Ngọc Lộ biết hắn có vợ nên tức giận, cuống quýt giải thích nói. So với việc giữ lại Tô Thi Thi bên mình, hắn tự nhiên muốn lựa chọn Đoàn Ngọc Lộ. Vậy sao? Đoàn Ngọc Lộ khỏe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngón tay nhất điểm liền muốn nhận cuộc điện thoại này. Hà Chí Tường trong lòng dùng mình, nào lên liền đoạt được điện thoại di động, rất nhanh tắt máy, miệng khẩn cấp hoang mang rối loạn nói, không thể để cho cô ấy biết, cô ấy đặc biệt yêu tôi, nếu để cho cô ấy biết, cô ấy nhất định sẽ tự sát. Ừ, anh cho là bản tiểu thư là người tùy tiện sao? Anh hiện tại là người đàn ông của tôi, còn muốn vợ của anh sao? Đoàn Ngọc Lộ lạnh giọng nói. Cô ta lại vẫn thật không nghĩ tới, chính mình tìm đàn ông chơi đùa có một ngày chơi đến chồng của chị gái cùng cha khác mẹ. Cô ta cực kỳ hận Tô Thi Thi, cho dù cô đã cùng Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ nhiều năm, cô ta vẫn lại là hận cô. Suy nghĩ đến có thể để cho Tô Thi Thi thống khổ, cô ta liền cao hứng. Anh, lập tức cùng cô ấy ly hôn. Đoàn Ngọc Lộ vênh váo tự đắc. Cái này. Hà Chí Tường trong lòng đánh tính toán, nếu hắn có thể cùng Đoàn Ngọc Lộ cùng một chỗ, đương nhiên hẳn không muốn dây dưa với Tô Thi Thi nữa. Nhưng trèo cao Đoàn ra, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nào biết đâu rằng, người vợ hiện tại của hắn Tô Thi Thi cũng là con gái của Đoàn ra. Như thế nào, anh không muốn. Đoàn Ngọc Lộ mặt mày tối sầm lại tức giận. Hà Chí Tường nghĩ, nổi lên tiểu tâm tư, Đoàn tiểu thư, kỳ thật. Tôi thành thật nói cho cô, tôi cùng Tô Thi Thi kết hôn nửa năm lại chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. Nếu để cho Thi Thi biết tôi không đụng đến cô ấy lại ra ngoài tìm phụ nữ, cô ấy nhất định rất thống khổ. Ý anh là anh không được. Đoàn Ngọc Lộ trừng lớn mắt, Hà Chí Tường là người đàn ông lợi hại nhất trong đám người cô từng lên giường qua, vậy mà nói không được. Tôi nghĩ chắc là, cô ấy đối tôi thật sự không lực hấp dẫn rồi. Đúng là dù sao cũng là vợ của tôi. Anh lập tức cùng cô ấy ly hôn đi. Sau đó Đoàn Ngọc Lộ nhãn cầu xoay một vòng, bổ nhào vào người Hà Chí Tường, kết hôn với tôi. Cô ta chính là muốn cướp đoạt hết tất cả mọi thứ của Tô Thi Thi. Nhà cô, cha của cô, còn có chồng của cô. Có thể để cho Tô Thi Thi thống khổ, Đoàn Ngọc Lộ cô liền vui vẻ. Hà Chí Tường ở trên giường dũng mãnh như thế, gả cho hắn cũng không tệ. Dù sao cô ta đến lúc đó nghĩ muốn ly hôn. Hà gia còn dám nói một chữ không? Chỉ cần hiện tại có thể khiến Tô Thi Thi thống khổ, cô ta liền cao hứng. Bên này, Tô Thi Thi nhìn thấy di động màn hình báo từ chối cuộc gọi, tâm liền trầm trầm. Tên khốn nạn này, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì đây? Tô Thi Thi cắn răng, cô hiện tại không dám tùy tiện trở về Hà gia, chỉ nghĩ muốn mau chóng cắt đứt với Hà gia, nhắm mắt làm ngơ. Ngay tại lúc cô đang vắt óc nghĩ biện pháp giải quyết, Phú Tuyết Chân gọi điện thoại đến. Tô Thi Thi, nếu cô còn nghĩ muốn ly hôn mà nói, hiện tại liền đến đây một chuyến. Cho cô nửa giờ, không đến mà nói đời này đều đừng nghĩ đến việc ly hôn nữa. Chương 10, tranh nhau làm kẻ thứ ba. Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư đi Hà gia. Mặt khác, Đoàn gia nhị tiểu thư cũng đang ở Hà gia, cô ta muốn để cho Hà tiên sinh cùng Tô tiểu thư ly hôn, để cho Hà tiên sinh cưới cô ta. Thư ký của Bùi Dịch hoàn tất báo cáo, đứng im ở một bên lặng lặng chờ. Bùi Dịch trên mặt biểu tình thần bí khó lường, ngón tay gõ gõ cái bàn, nhìn thư ký rồi nói, phái người bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Cái khác, do bọn họ. Vâng ạ, thư ký được nhận lệnh rất nhanh lui xuống. Mà Tô Thi Thi bên này, sau khi nhận được điện thoại càng nghĩ, vẫn lại là quyết định nghĩ kỹ đã. Phú Tuyết Chân như vậy kêu cô trở về, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Bằng không sẽ không dùng chuyện ly hôn lấy cớ. Tôi ngược lại là muốn nhìn các người có thể là ra trò xếp gì. Tô Thi Thi trước tiên nói cho đồng nghiệp một tiếng, bảo đảm vạn nhất xảy ra chuyện còn có người đến cứu mới đi về Hà Gia. Đến chỗ Hà Gia, ngay ở cổng Hà Gia đi vào. Thiếu. Tô tiểu thư. Dì giúp vì hệ nhìn đến Tô Thi Thi theo quán tính định kêu thiếu phu nhân, nhưng mà nghĩ tới trước đó Phú Tuyết Chân ra lệnh, lại vội vàng sửa miệng, chỉ thương tiếc nhìn Tô Thi Thi. Bà chỉ là người giúp việc theo giờ, cũng không rõ lắm tới cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, đôi son vợ chồng này đang ở giai đoạn sắp ly hôn. Tô Thi Thi đối vị dì giúp việc này ấn tượng vẫn không tệ, đối với và cười cười, liền đi vào trong nhà. Tô tiểu thư. Dì giúp việc đống nhiên gọi cô lại, muốn nói lại thôi nhìn một chút phòng trong. Làm sao vậy? Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, tầm mắt hướng trong phòng khách ló ra. Ngay sau đó, mặt cô liền trầm tiếp xuống. Chỉ thấy trong phòng khách có một cô gái tuổi xấp xỉ cô đang ngồi. Người nọ mặc trang phục mới nhất của hè năm nay nhãn hiệu chén ổ, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mà khuôn mặt cô đời này đều sẽ không thể quên. Đoàn Ngọc Lộ. Cô ta như thế nào lại ở chỗ này? Đoàn Ngọc Lộ cũng vừa lúc ở nhìn về ngưỡng cửa, ánh mắt hai người đụng chạm đụng cùng một nơi. Đoàn Ngọc Lộ vừa nhìn thấy đến Tô Thi Thi, liền giống con gà đá thấy đối thủ mà sù lông, đứng lên ngạo nghễ nhìn Tô Thi Thi. Tiểu tiện nhân, chúng ta lại gặp mặt. Có 5 năm rồi nhỉ? Lúc trước cô lời thề son sắc nói không gặp lại, lần này vừa muốn nói như thế nào? Tô Thi Thi thờ ơ nhìn cô ta, lúc ban đầu phẫn nộ bây giờ chỉ là cực độ bình tĩnh. Sớm liền biết lại có một ngày gặp lại, bọn họ cho rằng cô lại vẫn giống 5 năm trước yếu đuối như vậy sao? Như thế nào, biến thành câm điếc rồi hả? Đoàn Ngọc Lộ khỏe môi nết lên cười lạnh, hận không thể coi cô như con kiến giẫm trên đất. Tô Thi Thi không thèm mở miệng. Cô chả dư hơi đôi co với cô ta, chỉ tổ mở miệng. Tô Thi Thi cười lạnh, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, lập tức hướng tới phòng bếp chỗ Phú Tuyết Chân đang đứng đi đến. Nếu đến đây, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Bên trong đang loạn hết cả lên rồi, khẩn trương vào dọn dẹp sạch sẽ. Phú Tuyết Chân tức giận trừng mắt liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, quay đầu nhìn lại Đoàn Ngọc Lộ khi đó, nhưng là đẩy mặt tươi cười. Nhị tiểu thư, trước tiên ăn cháo tổ yến lót bụng, lập tức là có thể ăn cơm rồi. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, đây là người đã từng nói qua muốn coi cô như con gái đối đãi là mẹ chồng tốt của cô. Chỉ là không biết Hà Gia làm sao có thể cùng Đoàn Ngọc Lộ có quan hệ. Cô im lặng không nói gì đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát cầm một đôi bát đũa lập tức đi đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống mà bắt đầu đem mỗi món đồ ăn hướng trong chén mình gấp vào. Tô Thi Thi cô từ khi nào không lễ phép như vậy? Đứng lên cho tôi. Hà Chí Tường mang theo một túi hoa quả tiến vào nhìn đến nhà ăn một màn này, mặt nhất thời trầm tiếp xuống. Người nào cho cô ngồi đây ăn cơm rồi? Bỏ xuống cho tôi. Phú Tuyết Chân nói như vậy, cũng khiến cô bực mình rồi. Hà Chí Tường lại còn đem hoa quả đưa tới trước mặt Tô Thi Thi, đem ô mai đi rửa sạch cho tôi. Nhanh chóng làm, Ngọc Lộ không có ăn sẽ không vui cô chịu trách nhiệm được sao? Tô Thi Thi hít sâu một hơi. Cô không được tức giận. Một chút cũng không tức giận. Cô lạnh lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái, tôi ở trong nhà mình ăn cơm thì làm sao? Tôi nói anh như thế nào đột nhiên đồng ý ly hôn, thì ra là quen được nhà giàu có. Tô Thi Thi đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này hiểu rất rõ tính ngoan độc của cô ta. Phàm là thứ gì cô càng thích, cô em gái cùng cha khác mẹ này liền muốn cướp đoạt. Phỏng chứng lúc này là muốn cướp đoạt chồng của cô nên đến đây chơi đùa. Tô Thi Thi, là cô ở bên ngoài. Trước đây, còn có gian phu. Tôi nói cho cô biết. Khẩn trương cùng Chí Tường ly hôn, không cần ngáng đường nó đi tìm hạnh phúc. Phú Tuyết Chân xông lên cướp đi đôi đũa trong tay Tô Thi Thi, thở hồng hộc nói. Tôi ở bên ngoài. Tô Thi Thi đứng lên, trong mắt đau xót chớp lóe rồi biến mất. Những cái này là do bọn họ dùng thủ đoạn ép cô lên giường cùng người khác, ở trước mặt người ngoài cô không mặt mũi nói ra miệng. Được thôi, tôi không có dựa theo kịch bản của các người lên giường của người mà các người chọn là tôi sai. Tôi phá hủy tính toán các người kiếm tiền cũng là tôi sai. Các người vừa ý rồi chứ? Tô Thi Thi càng nói càng thương tâm, ly hôn đi, khẩn trương ly hôn. Cô còn không chịu ly hôn mới đúng là con ốc. Cô chỉ vào Hà Chí Tường nói, yên tâm đi, tôi hẳn không ngáng đường anh với tiểu tam của anh ở cùng một chỗ, không phá hoại anh hạnh phúc. Cô nói người nào là tiểu tam? Đoàn Ngọc Lộ bị gọi là Tiểu Tam, cái tên gọi này càng làm cô ta nổi điên lên. Năm đó mẹ cô ta liền là Tiểu Tam, cô ta trước đây thường xuyên bị người ta mắng, vừa nghe đến cái này từ liền muốn mất đi lý trí. Ngọc Lộ, đừng cùng cô ấy so đo. Em xem cô ấy đã khổ sở đến nói năng lung tung rồi, không cần lại tiếp tục đả kích cô ấy nữa rồi. Hà Chí Tường sợ để cho Đoàn Ngọc Lộ biết Tô Thi Thi chỉ mong sao sớm được ly hôn, lập tức nắm bả vai của Đoàn Ngọc Lộ dỗ dành nói. Hắn tuy nhiên không biết Đoàn Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi có quan hệ gì, nhưng là có thể nhân cơ hội cùng Đoàn Nhị Tiểu Thư kết hôn, đồng ý trợ giúp Hà gia làm cho nhà hắn càng phát triển là được. Thương tâm quá độ. Tô Thi Thi hít một hơi thật sâu, cưỡng chế ở tại đây lòng càng thêm bị thương. Cô sẽ không còn vì Hà Chí Tường kia mà thương tâm nữa. Cô rốt cục hiểu rõ, mẹ con Hà gia tìm cô trở về, chẳng qua là muốn diễn trò cho Đoàn Ngọc Lộ xem. Được lắm. Cô không giúp bọn hắn chẳng phải là vừa muốn tha thứ cho họ sao? Tô Thi Thi trong lòng băng lãnh, túi thấp đầu xuống, giống như cực kỳ thương tâm, trầm thấp nói, tôi có một điều kiện, nếu các người có thể đáp ứng mà nói, tôi sẽ lập tức đáp ứng ly hôn. Đòi điều kiện. Đoàn Ngọc Lộ nhìn đến Tô Thi Thi khổ sở như vậy, lập tức vui vẻ thêm vài phần. Tô Thi Thi, cô cực kỳ yêu Chí Tường đúng không? Đúng là Chí Tường lại chưa từng động đến cô sao? Cô có biết tối hôm qua hắn ở trên giường tôi rất lợi hại không? Tô Thi Thi móng tay hung hăng nắm chặt ở mép bàn. Trong mắt nổi lên một cỗ khí đau lòng, trong lòng không biết là cái gì hứng thú. Tôi nói cho cô biết, Chí Tường chính là vì đối với cô không có cảm giác cho nên mới không được. Chỉ có bản tiểu thư thích hợp hắn, cô hiểu không? Tôi nói cô cũng không soi gương đi, nhìn dáng vẻ này của cô thật giống như người trong nhà có người chết vậy, người nào đối với cô có hứng thú được. Đoàn Ngọc Lộ nói từng câu xỉa sói chui vào trong lỗ tai Tô Thi Thi, miệng đầy chua ngoa. Đối với cô không có hứng thú. Vậy trước đây Hà Chí Tường đối cô dở trò lại vào thời điểm mấu chốt phanh lại nên giải thích như thế nào? Cho dù là cô bị nhà chồng sắp đặt kế hoạch, nhưng cô lúc đang có chồng nhưng cùng người đàn ông khác ở bên ngoài đã xảy ra quan hệ, đạo làm vợ ở trong lòng cô xấu hổ liền không qua được. Hiện tại hắn cũng cùng nữ nhân khác. Ha ha! Tô Thi Thi vô thanh cười lạnh, như vậy cũng được, huề nhau. Như thế nào, thương tâm đến không nói nên lời sao? Tô Thi Thi, cô nếu là cầu xin tôi. Tôi có thể suy xét cho cô kéo dài hôn nhân này duy trì thêm vài ngày. Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn mà nhìn Tô Thi Thi đang cúi đầu không nói gì. Thương tâm sao? Tô Thi Thi một chút cũng không có thống khổ, cô kỳ thực đang cực kỳ vui vẻ. Muốn cô duy trì thêm vài ngày. Tô Thi Thi chảo phúng nết môi cười, để cô ta chế nhạo cô vài ngày sao? Lại vẫn xem cô như con ngốc phải không? Tô Thi Thi thân thể nghiêng tới trước, đem chén bắt trên bàn hất xuống. Xoang một tiếng, dọa những người khác ở đây sợ hãi. Chương 11, muốn ly hôn, nhưng phải. Tô Thi Thi lau nước mắt, đem tất cả ủy khuất đều đã nuốt vào bụng. Những thứ chén đĩa này đều là cô dùng tiền bạc của chính mình mua, tuyệt đối sẽ không để cho hai mẹ con Hà gia được lợi. Cô làm gì thế? Phú Tuyết chân thịt đau không thôi. Tô Thi Thi ánh mắt đảo qua người mẹ con Hà gia, không cần diễn, cô quả thật cực kỳ thương tâm. Nhưng cho dù cô có thương tâm, cũng sẽ không để cho Đoàn Ngọc Lộ có cơ hội chế ngạo chính mình. Cô nhìn chằm chằm Hà Chí Tường giật mình cười. Chí Tường, vợ chồng đã lâu rồi, tôi nghĩ muốn với anh đơn độc nói chuyện một chút. Cô mơ đi. Phú Tuyết chân trầm mặt xuống. Đoàn tiểu thư lại vẫn đứng ở chỗ này, nếu lỡ hiểu lầm làm sao đây? Nếu không được, tôi chết cũng không ly hôn. Tô Thi Thi tay lướt qua lưng ghế dựa, u ám nói. Tô Thi Thi cô. Hà Chí Tường bực mình, nhưng sợ Tô Thi Thi sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn, đành phải khuyên Phú Tuyết chân, mẹ, người trước cùng Ngọc Lộ đi ăn một chút gì đi. Hà Chí Tường. Anh là có ý tứ gì? Đoàn Ngọc Lộ mặt mày rạng rỡ liền châm xuống. Cô ta liền là muốn ở lại xem Tô Thi Thi thống khổ, đi như vậy thật quá đáng tiếc rồi. Hà Chí Tường vội vàng kéo tay cô ta, thuận miệng địa chuyện nói, cô ấy trước đây đã tự sát qua một lần, nếu lỡ thực gây ra chuyện gì, chúng ta buổi chiều cũng không thể đi đăng ký rồi. Dù sao chuyện này chỉ cần một chút thời gian đối phó với cô ấy. Hắn nói xong dụng thân thể ôm lấy Đoàn Ngọc Lộ, anh buổi tối bồi thường cho em. Anh thật là xấu. Đoàn Ngọc Lộ trợn mắt nhìn hắn, miễn cưỡng đáp ứng. Tô Thi Thi, cô hãy hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian là vợ lần cuối cùng này đi. Muốn đâu với tôi sao, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái, đi theo Phú Tuyết chân ra ngoài. Bọn họ vừa đi, Hà Chí Tường lập tức liền thay đổi sắc mặt, chỉ vào Tô Thi Thi mắng. Tôi nói cho cô biết, nếu cô không ly hôn, tôi liền khiến cho cô mỗi ngày phải đi hầu hạ một người đàn ông khác nhau. Anh thật không biết xấu hổ. Tô Thi Thi tức giận đến giơ tay liền muốn đánh người, người này có thật là người trước đây cô từng biết không? Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua người ghê tởm như thế. Hà Chí Tường dùng lực hất tay cô ra đi qua một bên. Tô Thi Thi bị hắn quăng phất một cái liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Hà Chí Tường lạnh lùng nói, cô đừng quên, cô không ly hôn liền vĩnh viễn là vợ của tôi muốn đối xử với cô như thế nào đều là dựa vào tâm trạng của tôi có tốt hay không. Anh như vậy là phạm tội, anh biết không? Tô Thi Thi thầm hít một hơi thật sâu. Cô không thể tức giận. Cô muốn bình tĩnh. Cùng người như thế cần gì phải tức giận? Phạm tội. Tôi có tiền bạc sợ cái gì? Tô Thi Thi, cô cảm thấy được dựa vào chút tiền cô kiếm được có thể đấu với tôi sao? Cô đừng quên, trong nhà cô còn có bà nội cần phụng dưỡng. Nếu trêu chọc tôi nóng giận, tôi cho các người đi đoàn tự tổ tông cùng đi gặp Diêm Vương. Hà Chí Tường mắt đỏ lên như máu, vì ép Tô Thi Thi ly hôn, đã sớm lộ ra bộ mặt thật. Chờ hắn thành người của đoàn gia, còn sợ cái gì? Anh! Tô Thi Thi tức giận đến toàn thân phát run. Muốn ly hôn phải không? Được, cô nhất định tác thành cho hắn. Cô vốn là tới ly hôn. Cô mặt trầm xuống đến chỗ túi sách của mình, từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện quăng vào mắt Hà Chí Tường một cái. Đây là ngày hôm qua ký thỏa thuận không ly hôn, anh hẳn là chưa quên đi. Hà Chí Tường biến sắc, ý cô là sao? Tô Thi Thi theo dõi ánh mắt của hắn, muốn ly hôn được thôi, tài sản tôi muốn một chia một nửa. Cô lúc gả cho nhà chúng tôi có được đồ cưới gì, vậy mà vẫn còn đòi chia gia sản. Vừa nói tới tiền bạc, Hà Chí Tường liền phát hỏa. Lúc anh lừa gạt tôi kết hôn sao không nghĩ đến những thứ này? Tôi ít nhất không có đồ cưới, vậy anh đến tiền biếu cũng chưa cho tôi không? Sau khi kết hôn tôi cũng vì cái gia sơ điệp nhờ này mà ra sức cống hiến, tôi tiền kiếm được có một phần mua sắm đồ đạc trong nhà, chẳng lẽ tôi không nên lấy lại? Tô Thi Thi cười lạnh, cô dù là cầm tài sản đi quên cho trại trẻ mồ côi, cũng sẽ không để cho bọn họ có được tiện nghi. Muốn ly hôn, liền ký cái này đi. Tô Thi Thi từ trong túi lại bày xuất một phần hợp đồng về vợ mẹ phân chia tài sản ly hôn. Sớm đã có quyết định ly hôn ngày đó, cô liền nghị soạn hợp đồng, hiện giờ thật đúng là dùng được rồi. Tô Thi Thi, cô thật không biết xấu hổ. Hà Chí Tường tức giận đến bộ mặt đầy vẻ hung dữ, nhìn cô. Tôi chỉ là tranh thủ dùng quyền lợi hợp pháp của tôi có gì sai sao? Đoàn Ngọc Lộ thực rất thích hợp với anh, cô ta còn không biết anh không có khả năng sinh đẻ đi. Bằng không mẹ con họ cũng không cần hao tổn tâm cơ muốn cô cùng người đàn ông khác gieo chồng. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, có cái gọi là thụ tinh trong ống nghiệm có thể sinh con được. Cô dám? Hà Chí Tường nghe ra Tô Thi Thi trong lời nói cảnh cáo, tức giận đến giơ tay liền muốn đánh người. Tô Thi Thi ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn hắn, anh dám đánh tôi thử xem. Cô nhìn xem một phen bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, như thế khoái còn chưa mua đồ dùng mới rồi hả? Bồi thường cho người đàn ông của tôi không ít tiền bạc đi. Cô nói người đàn ông của tôi khi đó chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nổi cả da gà, nhưng là có thể để cho Hà Chí Tường nổi trận lôi đình, cũng rất đáng giá. Hà Chí Tường mặt trương thành màu gan heo, tức giận đến trán gân xanh nổi lên giật giật. Lúc nghĩ tới Bùi Dịch khủng bố, của hắn quả đấm đang muốn tung ra vậy cũng không dám đánh tiếp. Các người đúng là đôi gian phu dâm phụ, nhất định sẽ gặp báo ứng. Hà Chí Tường nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã sớm hỏi thăm quá người đàn ông kia liền là Bùi Dịch. Là ở thành phố này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là nhân vật rất nổi tiếng. Hẳn Hà gia không thể trêu vào. Nếu muốn gặp báo ứng, trước tiên cũng là mẹ con các người trước hết gặp báo ứng. Tô Thi Thi đem hợp đồng phân chia tài sản kia tát quăng phất đến trên người Hà Chí Tường. Anh trước giữ được hạnh phúc của mình rồi nói sau. Nếu không ký, nếu để cho Đoàn tiểu thư biết anh không thể sinh. Xem như cô lợi hại. Hà Chí Tường túm lấy bản thỏa thuận, lấy bút dùng lực ký hạ tên tự mình, căm giận quăng phất trả lại cho Tô Thi Thi, hiện tại lập tức đi dân chính cục. Tô Thi Thi nắm chặt thỏa thuận ly hôn tay căng thẳng, trong lòng tràn ra một tầng chua xót. Hắn thật đúng là khẩn cấp. Được. Cô hít sâu một hơi, xoay người ra khỏi Hà gia. Cùng thời khắc đó, ở một cao ốc trong phòng tổng giám đốc, thư ký cung kính ở trước bàn làm việc, báo cáo tình huống mới. Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư đã cùng Hà tiên sinh đi dân chính cục làm thủ tục ly hôn. Đồng hành còn có Đoàn nhị tiểu thư cùng Hà phu nhân. Bùi Dịch xem văn kiện tay ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên một cái. Không biết mèo hoang nhỏ của anh dùng điều kiện gì mới đồng ý ly hôn. Hy vọng đừng cho anh thất vọng. Ang đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang đang đặt ở một bên, chuẩn bị xe, đi dân chính cục. Chương 12, anh sao lại đến đây? Lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ cần vài phút, công việc ly hôn càng đơn giản thuận tiện. Một cuốn sổ mỏng manh, về sau liền đem hai người quan hệ chặt chẽ trở thành không còn có quan hệ, hoàn toàn là người xa lạ. Tô Thi Thi nhìn giấy chứng nhận ly hôn trên còn có dán ảnh cho chính mình, mũi lại vẫn là có chút cay cay. Cố gắng như vậy lâu, một lòng vì cái nhà này, kết quả lại nhận lấy một cái kết cục như vậy. Trong lòng hận, giống như tờ giấy chứng nhận ly hôn này, phai nhạt rất nhiều. Ngày, lại vẫn dài. Cô đi ra khỏi phòng làm thủ tục ly hôn thì phòng kế bên khi đó, nhìn đến Hà Chí Tưởng cùng Đoàn Ngọc Lộ tay dắt tay vào lấy giấy chứng nhận kết hôn phòng bên cạnh. Thật đúng là đoạn tuyệt. Ly hôn, có một số việc cũng buông xuống, lúc này Tô Thi Thi nhìn thấy Hà Chí Tưởng cùng Đoàn Ngọc Lộ cùng một chỗ, trong mắt hiện lên vài tia vui sướng khi người gặp họa. Cô nhớ không lầm mà nói, cô em gái cùng cha khác mẹ này đúng là từng tuyên bố muốn lên giường ngủ đủ 1.000 người xoay ca, hiện tại phòng chừng không có gần ngàn người cũng có vài trăm người thôi. Tô Thi Thi, sau này đừng có mà làm trò quấn lấy con tôi. Phía trước đống nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng. Tô Thi Thi nhướng mày, đều đã ly hôn vậy mà Phú Tuyết Chân lại vẫn không buông tha cô. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô vừa rồi cùng Chí Tường nói cái gì rồi hả? Tôi nói cho cô biết. Tôi đồng ý ly hôn, tài sản chia cho tôi phân nửa. Hà phu nhân hình như còn không biết. Tô Thi Thi ngắt lời bà ta, khoe miệng cong lên cười châm biếm. Lần này có trò hay để xem rồi. Cô nói cái gì? Phú Tuyết Chân lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hận không thể đi lên bóp cổ Tô Thi Thi, con tiện nhân kia cô nói cái gì? Hà phu nhân, bà cũng là người có thân phận nhân, xin tự trọng. Tô Thi Thi lui một bước, hiện giờ đã ly hôn, ân oán trước kia cũng phai nhạt rất nhiều. Cô chỉ là bình tĩnh nói, tôi sẽ mời luật sư giải quyết các thủ tục phân chia tài sản. Hy vọng các vị cho chính mình một chút mặt mũi, không phải trở thành chuyện cười ở thành phố Bắc Kinh này. Hiện giờ truyền thông Inter phát triển, ly hôn chiếm đoạt sản, chiến tranh ầm ĩ náo loạn ở Bắc Kinh này có rất nhiều mà. Cô. Phú Tuyết Chân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng xem đến bên cạnh đã có rất nhiều người đứng lại nhìn bà ta mà chỉ trỏ, tức giận liền xoay người hướng đến chỗ lấy giấy chứng nhận kết hôn chạy tới. Bà ta muốn tự đi hỏi con trai của mình, sao lại hồ như vậy? Lúc này, Hà Chí Tường đã cùng Đoàn Ngọc Lộ lấy xong giấy chứng nhận kết hôn đi ra, nhìn thấy Phú Tuyết Chân bộ dạng nì giận đùng đùng, vội hỏi, mẹ, xảy ra chuyện gì? Chí Tường, con có phải hay không đem tài sản chúng ta? Mẹ! Hà Chí Tường trong lòng căng thẳng, vội vàng cắt ngang lời Phú Tuyết Chân đang nói, kéo bà ta sang một bên nhỏ giọng nói, loại sự tình này vẫn lại là đừng cho Ngọc Lộ biết đến thì tốt hơn, mẹ có biết phụ nữ đều keo kiệt. Chúng ta sau này đã có Đoàn gia chiếu cố, còn để ý chút tiền đấy sao? Cái này! Phú Tuyết Chân tuy nhiên đau lòng, nhưng cảm giác được con trai nói lời cũng có đạo lý, chỉ căm giận nói, liền là để cho tiểu tiện nhân kia hưởng lợi rồi, mẹ thật không cam lòng mà. Mẹ, các người đang nói chuyện gì vậy? Đoàn Ngọc Lộ gặp hai người to nhỏ nói chuyện, vội vàng đi tới. A, không có việc gì. Liền là mắng Tô Thi Thi kẻ tiện nhân kia. Sớm đáp ứng ly hôn thì tốt rồi. Tô Thi Thi ở phía trước đi tới, bước chứ mười từ nhanh hơn. Cô lại vẫn vì cái gì mà thương tâm. Coi như là bị chó sủa, chẳng lẽ cô lại vẫn gào lên trở về. Cô nhớ đi nhớ lại, đông nhiên cảm giác như là có cái gì đang nhìn cô chằm chằm, mạnh ngẩng đầu, lập tức thất thần ngay tại chỗ. Anh sao lại đến đây? Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịch Đường ở đại sảnh, yên lặng hướng bên cạnh né tránh. Em nghĩ rằng tôi bị mù sao? Bùi Dịch nâng bước đi về phía cô. Tô Thi Thi tránh né không kịp, bị anh kéo lại cánh tay. Này, anh buông ra. Tô Thi Thi cố gắng kiềm chế, khẽ quát. Như vậy đi liền muốn đi, muốn tôi hay người khác ôm ấp em, chính mình lựa chọn. Bùi Dịch hí mắt, hữu ý đùa cô. Vừa rồi những lời này anh đều đã nghe được, có thể lấy một nửa tài sản của mẹ con Hà ra, Tô Thi Thi sức chiến đấu thật sự không thể khinh thường. Anh! Tô Thi Thi bực mình, người đàn ông này sao lại bá đạo như vậy? Hừ, đã sớm cùng gian phu thông đồng, lại vẫn ở bên kia tỏ ra bộ dạng rất vô tội. Phú Tuyết Chân vừa nhìn thở y tổ Thi Thi cùng với Bùi Dịch, mi mắt liền giật giật chi. Bà ta nhất định sẽ không quên, chính là người đàn ông này, đã làm cho bà ta tổn thất nhiều tiền bạc cụ ở vậy. Tô Thi Thi nhướng mày, theo bản năng muốn tránh thoát khỏi cánh tay của Bùi Dịch. Bên cạnh, đã có người đối với cô chỉ trỏ. Phòng trưng vừa rồi cô ở bên trong làm thủ tục ly hôn, ba mẹ chồng cũ này liền ở ngoài bố trí người nói xấu cô. Hà phu nhân, hy vọng bà tự trọng. Công đạo tự tại lòng người, dù sao chân trước cùng vợ cả ly hôn, chân sau liền cùng tiểu tam kết hôn, Thi Thi nhà tôi dù có tốt tính cũng nhịn không được. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi ngẩn ra. Anh vậy mà tại giúp bản thân cô nói chuyện. Cô còn tưởng rằng người đàn ông này cũng giống hai mẹ con Hà Kỳ ạ, chỉ mong sao cô càng khổ sở càng tốt. Cậu làm sao lại nói như vậy? Rõ ràng là các người. Phú Tuyết Chân đang muốn nói chuyện, lừa mắt thấy đến Đoàn Ngọc Lộ cùng Hà Chí Tường đã đi tới. Bà ta sợ chuyện bị sẽ phiền phức, liền đem lời muốn nói nuốt trở vào. Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn đến Tô Thi Thi vậy mà còn ở nơi này, lập tức con gà đá thấy đối thủ mà hưng phấn. Nhưng ánh mắt của cô ta liếc đến người đàn ông đang đứng bên cạnh Tô Thi Thi khi đó, sắc mặt lập tức biến đổi, tiểu. Bùi Dịch ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt hiện lên tia cảnh cáo chớp lóe rồi biến mất. Đoàn Ngọc Lộ thân thể khẽ run rẩy, vội vàng đem lời muốn nói nuốt trở vào. Ngọc Lộ, con tới vừa lúc, để mẹ nói cho con biết, chính là người đàn ông này đã cho người đập bể hết đồ đạc nhà chúng ta, lại còn bắt chúng ta như vậy bồi thường nhiều tiền bạc. Phú Tuyết Chân lôi kéo Đoàn Ngọc Lộ, chỉ vào Bùi Dịch nói. Nếu so sánh với Đoàn gia, một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Bùi Dịch có là cái gì? Hà gia của bà ta hiện tại đúng là có chỗ rửa rồi. Người mẹ nói là hắn. Hắn? Đoàn Ngọc Lộ mi mắt mở to, không thể tin nhìn Phú Tuyết Chân. Cô hình như rất sợ Bùi Dịch, đến nhìn cũng không dám nhìn anh. Đã thế Phú Tuyết Chân vẫn nói, cô lập tức kéo bà ta đi sang một bên, nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, khẩn trương rời khỏi nơi này. Ngọc Lộ, sao em lại đi gấp như vậy? Hà Chí Tường thấy thế vội đuổi theo. Tô Thi Thi nhìn thấy cảnh này trong lòng cực khó hiểu, quay đầu đánh giá Bùi Dịch một phen, cảm thấy được anh cùng Đoàn Ngọc Lộ trong lúc đó có chút kỳ quái. Nhưng ngẫm lại, chuyện này lại không mắc mớ tới cô. Cô đối với Bùi Dịch vẽ lên một nụ cười tươi tán, vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi nói chuyện. Nói xong, cô xoay người rời đi. So với hai mẹ con Hà gia kia, người đàn ông này tựa hồ càng đáng sợ hơn. Cô vẫn lại là tránh xa anh ra mới tốt. Tô Thi Thi, cảm ơn không phải chỉ dựa vào lời nói miệng. Bùi Dịch nhíu mày, nâng bước đuổi theo. Bước lên phía trước, anh hướng mẹ con Hà gia nhìn thoáng qua, mâu trùng lanh ý chớp lóe mà thôi. Dám mắng nữ nhân của anh là tiện nhân, anh sẽ làm cho bọn họ biết tiện nhân hai chữ này viết làm sao. Chương 13, cách chúc mừng tự do. Anh muốn làm gì? Tô Thi Thi đi tới chưa được hai bước, chỉ thấy Bùi Dịch đã đi đến bên cạnh. Cô biến sắc, vội vã chạy trốn. Bùi Dịch hai bước liền đuổi theo cô, không lưng liền ôm lấy cô. Anh mau buông. Nếu em còn kêu hô một câu, em sẽ hối hận. Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái. Nhìn biểu tình kia, làm Tô Thi Thi sợ tới mức trong lòng run lên, sợ tới mức tạm thời cũng không dám nói thêm lời nào. Người đàn ông này tuyệt đối so với mẹ con Hà già khủng bố hơn. Bên ngoài dân chính cục, một chiếc xe tẹn nẹ khi hẻm tốn xa hoa đang đậu. Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi lên xe. Ưng. Tô Thi Thi kêu lên một tiếng đau đớn. Cái người đàn ông đáng giận này cứ như vậy mà ném cô. Đau chết cô rồi. Cô liền tìm chỗ ngồi, ngồi sát trong cùng, cảnh giác đánh giá cái người đàn ông bá đạo này. Tô Thi Thi, em không cần như vậy nhìn một người đàn ông. Bùi Dịch chậm rãi quay đầu, khi nói chuyện nheo lại mắt, nguy hiểm giống như một con báo đang rình mồi. Tô Thi Thi giật mình, cảm giác rời đi ánh mắt. Biết trốn không thoát, cô chỉ đơn giản thả lỏng xuống, câu nghĩ nghĩ, hỏi, chuyện của Hà Chí Tường, là do anh làm sao? Người đàn ông này trước đây từng có lời thề son sắt nói nhất định làm cho cô ly hôn, sau đó Hà Chí Tường đột nhiên có thể giao hợp mà lại còn cùng với người cô ghét nhất Đoàn Ngọc Lộ ở một chỗ, chuyện này toàn bộ đều đã quá mức trùng hợp rồi. Hừ. Bùi Dịch đem ngón trỏ điểm tại môi cô, thân thể chậm rãi tiếp sát, một bàn tay bắt đầu cởi quần áo của cô. Chúng ta có phải hay không nên là trước tiên nên chúc mừng một chút? Chúc mừng em, đạt được tự do. Đồ lưu manh. Tô Thi Thi nổi giận, người đàn ông này vậy mà lại vẫn muốn cùng cô. Tôi nói cho anh biết tôi không phải loại phụ nữ giống như anh nghĩ. Cô liều mạng vùng ấy, cô mới vừa ly hôn, làm gì có cái loại tâm tư này, ở ý chị là bình thường có loại tâm tư đó đấy anh ba. Nhưng mà người đàn ông này khí lực quá lớn, cô bị đè đến xít sao, từ đầu đã không thể chuyển động được. Tô Thi Thi. Em đã là người tự do. Mà còn, em có phải hay không đã quên? Em đã đem thứ quý giá đó của tôi làm hư rồi, đem chính mình bồi thường cho tôi rồi. Bùi Dịch nửa áp chế Tô Thi Thi, nhẹ nhàng ngậm chặt vành thai của cô, ở bên thai cổ thải thảo, không phải sợ, tôi sẽ không làm em bị thương. Bùi Dịch. Tô Thi Thi thét chói thai, lỗ thai là cô chỗ mẫn cảm nhất, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đều đã đang run run, thân thể mềm xuống giống như không còn là của mình nữa. Ngoan. Bùi Dịch ôm cô, để cho cô xoay người ngồi ở trên thân anh, bá đạo giam cầm, không cho cô trốn thoát. Bùi Dịch muốn phụ nữ, cho tới bây giờ liền không có chuyện không chiếm được. Tô Thi Thi từ đầu không phải là đối thủ của anh. Anh từng bước một hướng dẫn Tô Thi Thi, anh muốn cho Tô Thi Thi hiểu rõ, hiện tại, cô chính là người phụ nữ của anh, cùng chồng chức của cô đã không còn có bất luận quan hệ nào rồi. Tô Thi Thi, nếu em đã quên qua đi toàn bộ, chúng ta lần nữa bắt đầu. Bùi Dịch kề sát vào bên thai cô thì thầm. Lập tức thân thể đột nhiên trầm xuống. Tô Thi Thi thét chói tai, đầu óc đã hoàn toàn không còn cách nào có thể tiếp tục suy nghĩ. Bên trong xe nhiệt độ không khí cấp tốc bay lên, không tới một hồi cũng chỉ còn lại có tiếng thở dốc. Một đêm kia, Tô Thi Thi có hơn nửa thời gian là nửa hôn mê, nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Giờ phút này cô hoàn toàn tỉnh táo thanh tĩnh, cảm giác rất rõ ràng, kích thích làm cho cô một trận thét chói tai. lúc dừng lại tạm nghỉ, Tô Thi Thi nao đại vẫn lại là trống rỗng, toàn thân đổ mồ hôi đầm địa. Bùi Dịch thỏa mãn vô cùng, người phụ nữ anh gặp được này là cực kỳ phù hợp của anh. Mà còn Tô Thi Thi quanh năm luyện tập, thân thể tố chất cũng rất tốt thì. Bùi Dịch nhớ lại, ánh mắt lại u ám trở lại. Mau nhìn qua chỗ khác. Tô Thi Thi khỏe mắt lại vẫn còn vương lại giọt nước mắt, trong lòng không thể không khó chịu. Giờ phút này bị anh thấy vừa xấu hổ, cầm lấy y phục loạn xạ mặc vào trên người trở lại. Mèo con nhỏ. Bùi Dịch con khỏe miệng, cầm lấy quần áo rơi rụng ở dưới chỗ ngồi, làm bộ phải giúp cô mặc vào. Anh đồng động. Tô Thi Thi nóng nảy, trời biết người đàn ông này có thể hay không lại nổi điên. Cô khẩn trương mặc quần áo tử tế, nhìn thấy đến bên ngộ vải đảng đi qua một tiệm thuốc, hô, dừng xe. Vài giây sau, xe vẫn như cũ trầm ổn tiến lên trước, lái xe từ đầu không nghe lời của cô. Bùi Dịch sửng sốt, mua thuốc gì? Tôi mới vừa làm đau em rồi hả? Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, có chút không được tự nhiên nói, thuốc tránh thai. Anh biết chứ? Bùi Dịch sắc mặt bị kiềm chế, trong lòng một cỗ tức giận tăng cao, không được uống. Người phụ nữ này không nghĩ muốn sinh con cho anh sao? Tô Thi Thi mặt lập tức trầm tiếp xuống, không uống nếu lỡ mang thai thì làm sao đây? Xin hỏi Bùi tiên sinh, anh muốn kết hôn với tôi sao? Cho dù anh thật sự muốn kết hôn, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Tôi không có khả năng để cho con của tôi trở thành con riêng, còn có sinh ra liền nhận hết ánh mắt phán xét của người đời. Tô Thi Thi. Bùi Dịch thần sắc cứng lại, anh quả thật không nghĩ tới vấn đề này, những người phụ nữ trước kia của anh đều đã chính mình xử lý tốt. Nhưng là kết hôn. Nghe qua tựa hồ cũng không tệ. Nếu có thai, liền sinh ra, tôi. Không có khả năng. Tô Thi Thi cắt ngang anh, nhìn thấy Bùi Dịch sắc mặt rất khó xem, chỉ nói, tôi mới 24 tuổi, không nghĩ sớm như vậy phải sinh con. Mà còn trẻ con cần phải có một gia đình ổn định, bằng không đối với sự phát triển của chúng ảnh hưởng cũng rất lớn. Người lớn không thể chỉ nghĩ muốn chính mình hưởng lạc, không để ý tương lai của con cái sau này. Bùi Dịch đống nhiên có chút hoảng hốt, nhớ tới những chuyện trước đây ký ức cứ hiện lên ngay trước mắt, hiện lên tia thương cảm chớp lóe rồi biến mất. Anh cho rằng chính mình đã quên, nhưng những cái này ngấm vào trong tận xương cốt, sao vậy khả năng quên? Thực xin lỗi, tôi không phải nói anh. Tô Thi Thi thấy anh biểu tình bất thường. Đột nhiên nhớ tới trước đây từng nghe được tin tức về anh. Bùi Dịch là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng chưa từng nghe nhắc qua đến cha của anh. Em nói rất đúng. Bùi Dịch yên lặng nhìn cô, lần đầu tiên không có bởi vì cô nói năng lộ mãng mà tức giận. Anh giơ tay gõ hạ tấm ngăn. Chỉ có chưa đầy nửa giây, tấm ngăn liền hạ xuống. Bùi Dịch nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, tay với lấy cái vali từ phía trước lở ỉ ra một cái túi giấy đưa cho cô. Đây là cái. Tô Thi Thi mở ra vừa thấy. Tim đột nhảy một phen. Chỉ thấy bên trong là một túi chứa rất nhiều áo mưa, các loại thuốc tránh thai, tất cả cũng hơn chục loại. Những thứ này đều là anh cùng những người phụ nữ khác sử dụng à? Nhớ tới bọn họ vừa rồi nằm trên chỗ ngồi, không biết bị bao nhiêu người phụ nữ nằm quá, Tô Thi Thi trong lòng khổ sở chớp lóe rồi biến mất, lập tức là ghê tởm. Cô nhíu mày ở trong túi lục lọi một hồi, tính toán tìm một hộp uống. Nhưng ngay sau đó, cô nhìn chằm chằm trong đó một hộp làm câu ngây ngẩn cả người. Chuyên trì bất lực. Cái này không phải thuốc tăng lực của đàn ông sao? Tô Thi Thi thật sự bị chấn động đến chỗ, ánh mắt tại hộp thuốc cuối cùng di chuyển lên người Bùi Dịch nhìn, thì ra Bùi tiên sinh lợi hại như vậy, là dựa vào thứ này. Cái gì? Bùi Dịch quay đầu vừa thấy, mặt đen, Tô tiểu thư, em là đang khen ngợi tôi sung sức duy trì sao? Anh đem duy trì hai chữ được đặc biệt trọng, rồi sau đó túm lấy hộp thuốc trong tay Tô Thi Thi, hạ xuống cửa kính xe liền quăng ra ngoài. Chết tiệt Tần Phong, bảo cậu cho Hà Chí Tường hạ thuốc. Lại còn dám đem thứ này để ở trong xe của anh làm cái gì? Tô Thi Thi đối với hành vi ngây thơ của anh mà trợn mắt há hốc mồm, tóm lấy một hộp thuốc, nhìn thấy xe gặp đèn đỏ ngừng lại, mở cửa xe liền chạy xuống, lại còn quay đầu hướng Bùi Dịch ra động tác không gặp lại thủ thế. Bùi Dịch mặt triệt để đen. Chỗ ghế lái xe xoa trán đầy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, Bùi tiên sinh, tôi lần sau nhất định khóa cửa xe thật chặt. Cái cô Tô tiểu thư này thể lực cũng thật tốt quá, lăn qua lăn lại gần một giờ. Lại vẫn tràn đầy sinh khí. Chương 14, kết hôn. Bên kia, Đoàn Ngọc Lộ cùng Hà Chí Tường sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, nhớ tới ánh mắt của Bùi Dịch lúc nãy, cảm thấy được trong lòng có phần sợ hãi, tiện về nhà trước một chuyến. Cô ta mới vừa bước vào cửa phòng khách của biệt thự, vẫn đi chưa được mấy bước, phía trước liền truyền đến tiếng một người phụ nữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô bây giờ còn biết trở về. Đi cả đêm không về nhà, mẹ nói qua cho con bao nhiêu lần, bị cha con biết nhất định đánh chết con. Mẹ, ba ba ôm ấy hẳn là không biết. Đoàn Ngọc Lộ lui cổ bốn phía nhìn quanh, xác định không thấy được Đoàn cha mới nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là hết cách với con. Đoàn mẹ lườm cô ta một cái, nhưng lại không nỡ thực đánh chửi đứa con gái của mình.
Mẹ, con vừa rồi gặp Tô Thi Thi rồi.
Kha kha, mẹ con nói cho người một tin tức tốt, con kết hôn rồi.
Chồng con 2 tiếng trước vẫn lại là chồng của Tô Thi Thi.
Cái gì?
Đoàn mẹ Phương Thanh Hoa sợ ngây người, con nói con kết hôn rồi hả?
Vâng.
Mẹ không phải nói con mau bắt đầu xem xét đối tượng kết hôn sao?
Mẹ xem con rất nghe lời phải không?
Đoàn Ngọc Lộ ôm lấy thân cánh tay của mẹ mình, cười nói.
Chỉ cần nghĩ tới tối hôm qua Hà Chí Tường lợi hại, cô ta phải cầu xin tha.
Tô Thi Thi lại không hấp dẫn được đàn ông, Đoàn Ngọc Lộ cô thì lại dễ dàng liền thu phục được rồi rồi.
Hôn nhân đại sự, con sao lại như vậy tùy tiện liền quyết định rồi hả?
Mẹ nói con buổi sáng nhìn thấy người giống con thoáng qua ở nhà nhưng kiếm mãi không thấy, thì ra là con trở về trộm hộ khẩu đi đăng ký.
Phương Thanh Hoa bị cô ta chọc giận đến nỗi muốn hôn mê, đứa con gái này sao lại ngang ngược như vậy, làm bà không thể nào ngừng lo lắng cho tương lai sau này.
Mẹ, không phải nói chỉ cần con hạnh phúc là có thể sao?
Con nói cho mẹ.
Cô nói xong ghé vào tai Phương Thanh Hoa hi hi ha ha nói vài câu bí ngữ.
Con, đứa nhỏ này.
Phương Thanh Hoa nghe được mặt đỏ lên, đứa con này thật sự là cả gan làm loạn.
Nói con không cần đi uống rượu, con luôn luôn không nghe.
Không uống rượu, liền không gặp được hắn rồi.
Đoàn Ngọc Lộ đắc ý nói.
Tuy nhiên cô ta cũng kỳ quái, chính mình bình thường tiểu lượng không kém, ngày hôm qua sao lại như vậy uống vài chén liền say.
Ngọc Lộ, chuyện con kết hôn tạm thời trước không nên nói cho cha con biết.
May mắn ông nội con thời gian này không có ở trong nước, nếu như bị ông ấy biết, xem lột da của con ra.
Mẹ, chuyện này mẹ phải giúp con.
Cha cùng ông nội biết rõ, khẳng định đánh chết con.
Hiện tại biết sợ.
Phương Thanh Hoa nhéo tay cô ta một cái, thở dài, bắt đầu hỏi rõ tình huống.
Đoàn Ngọc Lộ bị bà ta làm cho giật mình, cũng quên nói chuyện của Bùi Dịch rồi.
Chỉ là buổi tối cô ở Hà Gia qua đêm, lúc muốn cùng Hà Chí Tường ân ái, phát hiện Hà Chí Tường làm sao cũng không được.
Chuyện này là sao đây?
Đoàn Ngọc Lộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hà Chí Tường bộ vị vẫn hiểu xịu không ngốc lên nổi.
Cái này.
Khả năng.
Có thể là ngày hôm qua tiêu hao quá độ.
Nghỉ ngơi một hồi là có thể rồi.
Hà Chí Tường chán thấm mồ hôi lạnh. Không biết là đang an ủi Đoàn Ngọc Lộ hay vẫn lại là đang an ủi chính mình.
Huynh đệ của hắn đột nhiên sao vậy lại không được nữa rồi.
Xảy ra chuyện gì?
Hơn nửa đêm, sao lại như thế ầm ĩ?
Cách vách Phú Tuyết Chân cũng bị 2 người đánh thức, khoác lên bộ y phục đi tới.
Mẹ, con trai của người không được.
Đoàn Ngọc Lộ chống nạnh, tức giận mắng.
Cái gì?
Phú Tuyết Chân giật mình, triệt để tỉnh táo, vào phòng vừa thấy con trai không mặc quần áo, vội vàng xoay người nói, chủ hiện này tới cùng sao vậy?
Con cũng không biết.
Ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt.
Hà Chí Tường vẻ mặt cầu xin, trong lòng thình thịch đột nhiên nhảy lên.
Hẳn không chỉ có bây giờ đi, nếu vậy hắn sau này muốn thì phải làm sao đây?
Đoàn Ngọc Lộ biết nhất định sẽ cùng hắn ly hôn.
Phú Tuyết Chân xem tình huống không đúng, cảm thấy so đo một hồi cũng không xong, vội vàng kéo Đoàn Ngọc Lộ qua an ủi.
Ngọc Lộ à, con trước đừng có gấp.
Có thể là Chí Tường thân thể có phần không thoải mái, ngày mai đi bệnh viện xem gặp bác sĩ khám thử, được không?
Đoàn Ngọc Lộ mặt lạnh lẽo, nhớ tới tối hôm qua Hà Chí Tường như vậy lợi hại lại không giống như là giả, đành phải trước nhịn xuống, đáp ứng ngày mai cùng Hà Chí Tường đi bệnh viện. Chỉ là đến chỗ bệnh viện, làm xong một đống kiểm tra, kết quả lại là ngược lại mong đợi.
Trong văn phòng của bác sĩ Trùy Hẻm Nam Khoa, cả sau con mắt hiện đầy vẻ không tin, bác sĩ, ông không chẩn đoán bệnh sai đi.
Bác sĩ kia nhìn 3 vị người bệnh cùng người nhà người bệnh hoàn toàn bị đả kích, kiên nhẫn giải thích nói, kết quả chẩn đoán chắc không có sai.
Hà tiên sinh là uống phải thuốc kích thích nước ngoài mới nghiên cứu chế tạo ra.
Loại thuốc này làm cho nam tính mạnh lên chung quanh thần kinh bởi vì hưng phấn quá độ mà hoại tử.
Sau này, Hà tiên sinh lại không thể.
Sao vậy có chuyện như vậy?
Tôi từ trời đến giờ liền không nếm qua cái loại thuốc này.
Bác sĩ, ông có hay không tính sai rồi, tôi khuya ngày hôm trước rõ ràng rất lợi hại, không tin ông cứ hỏi vợ của tôi.
Tôi không phải vợ của anh.
Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến run cầm cập. Chỉ vào Hà Chí Tường cùng Phú Tuyết Chân mắng, các người một tên lừa gạt, uống thuốc gạt tôi phải không?
Ngọc Lộ, em nghe anh giải thích.
Anh thật sự không quá.
Cái kia.
Mặt khác Hà tiên sinh là người mắc chứng bệnh vô tình, sau này cũng không thể sinh hoạt tình dục.
Bác sĩ còn chưa nói xong, Đoàn Ngọc Lộ liền giơ tay cấp cho Hà Chí Tường một cái tát.
Kẻ lừa đảo.
Đoàn Ngọc Lộ bị chọc giận điên muốn rồi.
Cô ta đắc chí cướp đoạt chồng chị mình, chẳng những là cái không có năng lực, vẫn lại là cái thứ không phải đàn ông.
Cô đời này liền chưa bị như thế qua.
Cô để làm sao lại đánh con ta?
Chuyện này toàn bộ khẳng định đều là Tô Thi Thi cùng gã gian phu của cô ta dở trò quỷ.
Ngọc Lộ, trước đừng có gấp, Chí Tường bệnh nhất định có thể trị.
như thế này phu nhân, sợ là phải làm các vị thất vọng rồi. Nếu trước khi uống thuốc Hà tiên sinh sớm một chút tới bệnh viện trị liệu, chứng bệnh bất lực vẫn lại là có thể khôi phục. Nhưng hiện giờ, trừ phi một lần nữa đầu thai rồi. Bác sĩ thật có lỗi nói. Các người đi chết đi. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Còn có Tô Thi Thi, cô khẳng định sớm liền biết, các người là tập đoàn kẻ lừa đảo. Đoàn Ngọc Lộ đẩy Hà Chí Tường bỏ chạy ra ngoài. Ngọc Lộ. Hà Chí Tường cùng Phú Tuyết Chân biến sắc, vội vàng đuổi theo. Không được đi theo tôi, nếu không thì tôi liền để cho Đoàn ra diện các người. Đoàn Ngọc Lộ quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dẫm xuống giày cao gót đi tới. Sao vậy lại như vậy? Phú Tuyết Chân cũng là không có vết gì, toàn bộ chuyện này phát sinh quá nhanh, mộng muốn trở thành người của Đoàn gia mới một ngày liền phải tỉnh dậy. Đều là Tô Thi Thi. Hà Chí Tường có thể nghĩ đến người hạ thuốc hắn cũng chỉ có Tô Thi Thi, tức giận đến nỗi cầm lấy điện thoại liền gọi cho Tô Thi Thi. Trong văn phòng bác sĩ chuyên môn nam khoa xoa trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn theo người đàn ông phòng trong kiểm tra đi tới, cung kính nói, Thư Kỳ Vương, tôi đã dựa theo phân phó của cậu nói. Chương 15, Bùi Tiên sinh thích. Thư Ký Vương gật gật đầu, đưa ra một tờ chi phiếu, vất vả cho bác sĩ Mao rồi. Đây là Bùi Tiên sinh trả thù lao cho ông. Mặt khác, cậu yên tâm, chuyện này không có người thứ ba biết. Bác sĩ Mao vội vàng hồi đáp. Ông nói vốn là sự thật, Hà Chí Tường đời này đều khó có khả năng giao hợp rồi. Mà ông vừa rồi chẳng qua đem toàn bộ chuyện không tốt kia đều đã nói cho Đoàn Ngọc Lộ biết mà thôi. Bên kia, Tô Thi Thi ở công ty ăn xong cơm trưa đang định nghỉ ngơi một chút, điện thoại đột nhiên vang lên. Hà Chí Tường. Tô Thi Thi nhìn dãy sổ quen thuộc, nhíu mày ngắt máy. Điện thoại vừa bị ngắt kết nối, Hà Chí Tường dùng hết sức gọi lại. Tô Thi Thi không kiên nhẫn anh tới cùng muốn làm chi. Tô Thi Thi cô là kẻ tiện nhân, cô hại tôi. Điện thoại liền thông, Hà Chí Tường liền gầm thét tầm lên. Tô Thi Thi cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Hà Chí Tường càng không ngừng gọi lại, Tô Thi Thi sợ hắn đi tìm bà nội cô gây phiền toái, đành phải bắt máy. Tô Thi Thi, cô thật có năng lực. Cô đem đời này của tôi đều đã hại, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hà Chí Tường bởi vì hét quá lớn tiếng, đều đã hét đến lạc câm rồi. Tô Thi Thi nhíu mày hỏi, nói rõ ràng đi, tôi đã với tôi không có quan hệ gì, sao lại hại đến anh, cái gì được? Cô còn muốn nói xạo. Không phải vì cô hại, tôi sẽ thật sự thành người bất lực. Hà Chí Tường nói xong liền cảm thấy được chính mình nói lộ ra gì, tức giận một phen liền ném điện thoại di động quăng đi rồi. Anh vốn là. Này. Tô Thi Thi xem di động bị ngắt giữa chừng không hiểu chuyện gì. Hà Chí Tường không phải có thể được rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại làm sao lại như cũ rồi? Cô đang buồn bực, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chửi rủa, lập tức một cái bóng dáng hồng sắc phi tới trước mặt cô, giơ tay liền cấp cho cô một cái tát. Bút. Vang dội đem văn phòng yên tĩnh phi thường vang dội tiếng vỗ tay, Tô Thi Thi trực tiếp bị đánh đến xem chút hôn mê rồi. Định chửi lại vừa thấy. Thực ra là Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi sắc mặt biến đổi, chống tay đứng dậy, cô nổi đi ẻn cái gì vậy? Tô Thi Thi cô là kẻ tiện nhân. Tôi muốn giết cô. Đoàn Ngọc Lộ trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, vẻ mặt hung dữ, liền giống như chó cái đến mùa động dục, nói xong lại hướng Tô Thi Thi đánh tới, cô chính là kẻ tiện nhân, với mẹ cô một dạng ti tiện. Cô muốn chết rồi. Tô Thi Thi nổi giận, đồng loạt túm được tóc Đoàn Ngọc Lộ hướng bên ngoài mà kéo. Mắng cô cũng nhịn. Phỉ báng mẹ cô thì thật là chán sống rồi. Cô mau bông. Tô Thi Thi, tôi ỷ sẽ không bỏ qua cho cô. A, cô mau bông. Đoàn Ngọc Lộ từ nhỏ luôn được nuông chiều, khí lực đâu nào so được với Tô Thi Thi. Giờ phút này bị Tô Thi Thi bức tóc, một chút sức lực phản kháng đều không có. Nơi này một màn đánh nhau của hai cô gái rơi vào trong mắt Bùi Dịch. Trong xe, Thư Ký Vương chính là đang xem cờ tờ vờ của Cao Úc thông qua laptop đưa đến trước mặt Bùi Dịch, thật cẩn thận nói, Tổng Giám Đốc. Có hình ảnh rồi. Tô Tiểu Thư mới vừa rồi bị Đoàn Tiểu Thư đánh một cái tát. Người ngồi sau lưng truyền đến một đạo rét lạnh khí tức, Bùi Dịch mặt trầm xuống, lạnh lạnh quét mắt nhìn một cái, giơ tay tiếp nhận máy tính. Chỉ là khi thấy video clip bên trong là hình ảnh Tô Thi Thi kéo Đoàn Ngọc Lộ đi ra bên ngoài hình ảnh khi đó, khóe miệng của anh co rút mạnh. Cô gái này, thật sự là một chút cũng không muốn chịu thiệt ta. Anh vui vẻ mà đặt máy tính qua một bên, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay chậm rãi gõ bên cạnh chỗ ngồi. Khép hờ mắt nhìn Tô Thi Thi bên kia, mèo hoang nhỏ, lần sau em sẽ cho tôi ngạc nhiên thêm chuyện gì nữa đây. Vài phút trước nhận được điện thoại của thủ hạ, nói Đoàn Ngọc Lộ tìm đến Tô Thi Thi rồi. Anh trái lại cực kỳ có hứng thú đến xem kịch vui. Đột nhiên, ánh mắt anh liền ngưng lại. Cao Úc đang có người đi tới rồi. Tô Thi Thi túm cổ tay Đoàn Ngọc Lộ, tựa như đang lôi cổ một con chó điên, tay liền dùng lực, đem cô ta hướng ra cổng công ty ném đi như ném rác. Đoàn Ngọc Lộ không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tóc của cô ta rối tung mở ra, trang điểm tinh xảo giờ thật quỷ dị, hình tượng hủy hết. Tô Thi Thi nhíu mày, cô cũng không nghĩ muốn ở nơi này bị người vây xem, xoay người muốn đi. Đoàn Ngọc Lộ ngồi dưới đất, hoa điệu một tiếng liền khóc, các người nhất định là cố ý các người cho Hà Chí Tường kia cái đồ vô dụng đó uống thuốc kích dục mới có thể như vậy lợi hại. Hiện tại bác sĩ nói hắn đời này cũng không thể được rồi. Tôi vừa mới kết hôn liền kết thúc thật rồi. Vương Bát Đản. Vừa rồi những lời bác sĩ nói là cô đời này nghe qua sỉ nhục nhất. Lần này lật thuyền trong mương, thật sự muốn giết người. Tô Thi Thi cước bộ ngừng một chút, không biết nên cười hay không, này có tính tự mình tạo nghiệt không thể sống. Cô nhớ tới ngày hôm qua ở trên xe Bùi Dịch nhìn đến cái kia bị anh ném xuống dược, mơ hồ như là hiểu ra chuyện gì. Đúng là cái loại này thuốc này thật sự có khủng bố như vậy. Tô Thi Thi, nhất định là cô muốn cùng Hà Chí Tường ly hôn, cho nên mới kéo tôi xuống nước. Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Đoàn Ngọc Lộ khóc chạy đi. Tô Thi Thi lúng ta lúng túng nhìn cô ta, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cô đây là trêu ai chọc ai rồi. Cách đó không xa, Bùi Dịch nhìn chằm chằm bộ dạng Tô Thi Thi như mày, khoe miệng không tự giác lại cong lên nhì. Xem ra sau này không cần quá lo lắng cô sẽ bị người ta khi dễ. Vừa gặp phải những chuyện như thế, dù là hai người đàn bà tranh chua, phỏng chừng đều đã không phải là đối thủ của cô. Anh nhớ tới đã cho người điều tra cái người tên Tống Trọng Hạo kia, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú. Thích đàn ông. Anh ghé mắt đánh giá bóng lưng Tô Thi Thi, tôi sẽ để cho em có biết, tôi chỉ thích phụ nữ. Quả thật, ngày hôm qua lúc thư ký nói cho anh Tống Trọng Hạo kia thích đàn ông, anh rất tức giận. Khó trách ngày đó bà nội cô dùng ánh mắt kỳ quỷ kỳ ạ nhìn anh như vậy. Lái xe, đi công ty. Bùi Dịch tựa vào ở trên chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Vốn định đi tìm cô, hiện tại đột nhiên quyết định bỏ rơi cô vài ngày. Mới vừa trở lại văn phòng ngồi vào trên vị trí Tô Thi Thi đột nhiên dùng mình một cái. Cô nhìn sang bốn phía, điều hòa vẫn đang mở, nên là không lạnh mới đúng. Trong lòng cô có phần trộn rộn, cảm thấy được sắp gặp chuyện không may. Quả nhiên, lúc tan làm, người của Đoàn gia tìm lên đây. Chương 16, cái gọi là người thân. Tô tiểu thư, Đoàn tiên sinh gọi cô đến nhà một chuyến. Một vị vệ sĩ của Đoàn gia ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, mặt không chút thay đổi nói. Tô Thi Thi ngầm bóp chặt tay, cô đấu không lại Đoàn gia, cũng chẳng muốn vùng vẫy, không rên một tiếng lên xe. Mỗi một lần Đoàn Ngọc Lộ an vạ chỗ cô xong, sẽ về nhà cáo trạng. Rồi người cha bạc tình kia không cần nghe cô giàu thích sẽ kêu cô về không ngừng đánh chửi một trận. 5 năm trước cô cùng Đoàn gia đoạn tuyệt quan hệ, thế không bao giờ chủ động bước vào Đoàn gia. Không nghĩ tới 5 năm sau, vận mệnh lại làm cho bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Bây giờ, ông lại muốn dùng quyền làm cha đối phó cô. Lúc Tô Thi Thi đến Đoàn gia, cha của cô Đoàn Chấn Ba đang ngồi ở trong phòng khách chờ cô. Đoàn Chấn Ba nhìn thấy Tô Thi Thi, sắc mặt nhất thời trầm tiếp xuống, quát mắng, quỳ xuống cho ta. Tô Thi Thi vặn mi, ngẩng đầu thẳng tắp địa nhìn ông, Đoàn tiên sinh, xin hỏi ông có cái gì quyền gì mà bắt tôi quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, mẹ Đoàn còn có Đoàn Ngọc Lộ đang ngụt phi trong phòng khách đều cả kinh. Tô Thi Thi bây giờ lớn gan như vậy sao? Cô làm phản sao? Đoàn Chấn Ba trừng to hai mắt, từ trên chỗ ngồi đứng mạnh lên, đối với quản gia đang đứng một bên nói, lấy roi tới. Tô Thi Thi vô thanh cười lạnh. Lại dùng chiêu này phải không? Đáng tiếc. Ông đã quên, tôi không họ Đoàn, 5 năm trước tôi liền theo mẹ tôi đổi thành họ Tô rồi. Tôi cùng Đoàn gia đã đoạn tuyệt quan hệ, ông dùng gia pháp Đoàn gia dụng tại trên người tôi thật không thích hợp. Tô Thi Thi lạnh giọng nói. Ông lại vẫn xem cô giống như 5 năm trước là một tiểu cô nương nhu nhược sao. Khi ông cùng ông nội cầm roi đánh cô, bà nội đều đã chạy tới đỡ cho cô liền dưới đáy lòng nói cho chính mình, từ bây giờ đến mãi sau này, cô cùng họ Đoàn không còn có một chút quan hệ. Cô cho là đoạn tuyệt quan hệ tôi liền trừng phạt không được cô rồi hả? Tôi vẫn như cũng là cha của cô. Đoàn Chấn Ba tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong nhà trừ bỏ cha ông ra, đều là do ông định đoạt, bây giờ tiểu nha đầu này cũng dám phản kháng rồi hả? Nếu không có việc, tôi liền đi trở về. Tôi hôm nay tới, liền là nói cho ông một tiếng, sau này đừng tùy tiện cho người đến bắt tôi đưa về đây, như vậy là trái pháp luật. Tô Thi Thi ánh mắt xẹt qua người ra ngồi ở trên ghế sofa Phương Thanh Hoa, xoay người rời đi. Cha, người xem cô ta có thái độ gì? Cướp bạn trai con không nói, bây giờ một chút ý tứ hối cải đều không có. Cha, người nhất định phải phân xử cho con. Đoàn Ngọc Lộ nói xong liền khóc lên. Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn cô ta, thì ra lại đặt điều viết thêm một cái tội danh mới cho cô. Cướp đoạt bạn trai. Đoàn Chấn Ba còn không biết con gái mình đã kết hôn rồi. Thật là, mẹ con Đoàn Ngọc Lộ nào dám nói. Cô mau giải thích cho rõ chuyện của Ngọc Lộ, bằng không tôi hôm nay liền đánh chết cô. Đoàn Chấn Ba nói xong đem roi hướng trên mặt đất hung hăng căng lên, quỳ xuống nói xin lỗi. Để cho tôi giải thích, nằm mơ đi. Bảo tôi tự mình trà đạp mình sao, tôi không làm được. Cô dám lặp lại lần nữa. Tôi đánh chết. Đoàn Chấn Ba tức giận đến dương lên roi liền muốn đánh Tô Thi Thi. Đúng lúc này, cửa truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm, là ai muốn đánh người phụ nữ của tôi. Thình lình xảy ra thanh âm, giống như đêm khuya vang lên tiếng kêu la, dọa chết người. Trong phòng mấy người thân thể đều là một trận, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa. Cửa, một người đàn ông thân hình cao lớn sáng chói, từng bước một đi vào trong nhà. Đôi giày da màu đen của anh giẫm trên đất, trầm ổn, hữu lực, coi như gõ ở trong nhà làm trái tim ngoài khác loạn lên. Trong lúc này, trong phòng người nào cũng không nói gì. Đoàn Chấn Ba dương roi, dừng tại chỗ, có phần không tin vào mắt chính mình. Tại trong ấn tượng của ông, người này chưa từng bước vào tòa biệt thự này. Nữ nhân của anh. Tô Thi Thi trái tim, không biết tại sao, ở một khắc này nhảy lên đặc biệt lợi hại. Thực ra là anh. Không nghĩ tới anh thật sự lại xuất hiện. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ trước hết phản ứng kịp, kinh hô một tiếng, nhìn Bùi Dịch lại nhìn đến Tô Thi Thi, đống nhiên hiểu rõ chuyện gì, cuống quýt trốn ra sau lưng mẹ mình. Chú trẻ. Tô Thi Thi muốn tới nên tiếp bước chân liền dừng ngay tại chỗ, triệt để ngu ngơ rồi. Anh là chú trẻ của Đoàn Ngọc Lộ, vậy là gì của cô? Buồn cười, cô vậy mà cho rằng anh là vì cô xông Đoàn ra. Bùi Dịch ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên người Tô Thi Thi một chút rồi dừng lại, xác định cô không có việc gì, mới nhìn về hướng Đoàn Chấn Ba, không biết người phụ nữ của Tô Ái đã làm gì trêu chọc đại ca mất hứng, để cho đại ca đến gia pháp cũng đã dùng tới rồi. Đại ca! Người phụ nữ của cậu! Tô Thi Thi cùng Đoàn Chấn Ba mấy người đều đã ngây ngẩn cả người. Tô Thi Thi trừng lớn mắt, ông nội cô từ lúc nào có con trai lớn như vậy? Chương 17, chú trẻ. Lời Bùi Dịch vừa nói ra đã làm cho mấy người ở đây đều đã chấn kinh không thôi. Các người, cậu. Đoàn Chấn Ba chỉ vào chỉ Bùi Dịch, lại chỉ Tô Thi Thi, tức giận tăng lên lên cao, nhưng lại không thể phát tác. Anh là con riêng của mẹ kế em trai này, tính tình cổ quái, thủ đoạn độc ác tàn bạo. Hiện tại liền ngay cả cha của ông cũng không dám hướng anh tùy tiện phát hỏa. Lúc trước cha của ông cố ý muốn kết hôn với vợ nhỏ là mẹ Bùi Kẻm 20 mấy tuổi, bọn ông liền không vừa ý. Hiện tại tốt thật rồi, năm đó bà mang đến con riêng đã trưởng thành, biến thành uy hiếp lớn nhất với ông. Bây giờ lại cùng con gái của ông ở cùng một chỗ. Quả thực là câu chuyện cười. Bên kia, Đoàn phu nhân nhẹ nhàng lôi kéo tay con gái mình, nhỏ giọng hỏi, chuyện này là thế nào? Đoàn Ngọc Lộ rụt cổ nói. Trước đây con chỉ là nhìn thấy chú cùng với Tô Thi Thi qua lại, không nghĩ tới bọn họ thật sự. Chết tiệt, nếu là sớm biết chuyện này, cô ta liền không đem Tô Thi Thi dẫn về nhà rồi. Chỉ có Tô Thi Thi bình tĩnh nhất, chỉ là trong lòng như chạm vào khối băng, băng lánh một mảnh. Chú trẻ. Cô ở trong lòng cười lạnh, này lại là do Đoàn gia bọn họ trêu đùa cô sao. Khó trách anh đem toàn bộ mọi chuyện tính kê không sai một ly, là từ sớm đã để mắt đến cô rồi hả? Cô có tài gì đức gì? Làm cho bọn họ hao tổn tâm cơ như vậy. Bùi Dịch vừa thở y bức tình trên mặt Tô Thi Thi liền biết cô gái này khẳng định nghĩ lệch lạc rồi, sắc mặt anh càng thêm đáng sợ, chống lại Đoàn Chấn Ba, nhàn nhạt nói. Nếu anh trai không có chuyện khác, tôi trước hết mang Thi Thi đi trở về, chúng tôi buổi tối còn có việc. Anh đem mấy chữ cuối cùng nào ai đến phi thường ái muội. Đoàn Chấn Ba mí mắt run lên, vội vàng nói, cậu có biết con bé là ai không? Cậu vốn dĩ? Cô ấy là ai? Bùi Dịch nhẹ cười. Là ai đâu có cái gì quan hệ. Hiện tại các vị chỉ cần biết rằng, cô là người của tôi là được rồi. Anh nói xong nhìn về phía Đoàn Ngọc Lộ, thanh âm lạnh một chút, sau này phải luôn tôn kính gì trẻ biết không. Nếu còn có lần sau, tôi không tha cho cô. Bùi Dịch nói xong, lôi kéo Tô Thi Thi đang đứng im lặng ở đó, bước ra hướng ngoài cửa đi tới. Ba, mẹ, hai người nhìn. Ngậm miệng. Đoàn Chấn Ba gầm lên, tới cùng chuyện này là sao. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức trốn ở phía sau mẹ Đoàn. Đánh chết cũng không dám nói, con thật sự không biết. Mẹ Đoàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, may mắn con gái bà ta còn có điểm đúng mực, nếu là nói hết ra chuyện kia, đứa con này liền không tránh khỏi bị trách phạt. Ra khỏi biệt thự, Tô Thi Thi vừa đến của, liền bỏ tay Bùi Dịch ra. Bùi Dịch cười nhìn cô, lợi dụng xong liền vứt, Tô tiểu thư cũng thật vô tình. Tô Thi Thi lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, nhấc chân liền đi. Chú trẻ. À, câu nghĩ tới hàng ngàn loại khả năng. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới anh chính là chú trẻ của cô. Cô cho tới bây giờ không cảm thấy được mình ngu xùn như vậy, bị Hà Gia lường gạt xong, hiện tại lại bị anh đùa giỡn. Tô Thi Thi. Bùi Dịch nhíu mày, đi lên liền ôm lấy cô, đi đến một tòa biệt thự bên cạnh. Anh mau buông. Tô Thi Thi tức giận đến nỗi cắn lấy bả vai anh. Bùi Dịch mày cũng không nhăn chút nào, chỉ lạnh lạnh nói, thì ra là em bị đả kích.
Anh.
Tô Thi Thi tức giận đến mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn anh đem cô ôm vào biệt thự lớn kia. Đoàn gia có được một trang viện rất lớn, mà nhà thờ tổ của đoàn gia cùng biệt thự của các thành viên trong gia tộc đều ở trong trang viên này. Trừ bỏ nhà thờ tổ nằm ở chỗ sâu nhất của trang viên, biệt thự của Bùi Dịch cùng đoàn trấn ba nằm ở vị trí trung tâm trang viên, hai căn là liền kề cùng một chỗ. Tô Thi Thi sững sờ nhìn biệt thự theo phong cách châu Âu này, vẻ mặt có chút mê mang.
Vào xem.
Bùi Dịch đặt cô đến trên đất, ôm eo của cô đi vào. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, theo bản năng liền nghĩ muốn chạy trốn.
Đừng sợ.
Bùi Dịch hiếm khi có được kiên nhẫn như vậy, như dỗ dành con mình vậy, ôm cô vào lòng chậm rãi đi vào trong. Tô Thi Thi không biết là bản thân bị anh mê hoặc, hay là chính mình trong lòng cũng muốn vào xem. Sau 21 năm, ấn tượng đồ ải với tòa biệt thự này ở hồ không tồn tại. Cô duy nhất nhớ rõ mẹ có chụp một bức ảnh tại nơi này. Đã từng, cô cùng mẹ sống tại nơi này. Khi đó, cha cô ở đại biệt thự bên cạnh, cô cùng mẹ ở nơi này. Toàn bộ, đều giống như trong tấm ảnh đó, nơi này một chút cũng chưa thay đổi. Đèn chùm bằng thủy tinh từ trên mái nhà buông xuống rơi xuống, vẫn như cũ tản ra ánh sáng ngọc quang mang, thật biết làm người nhìn cảm thấy choáng quá mắt. Anh có phải từ đầu đã biết tôi là con gái của đoàn trấn ba? Tô Thi Thi mạnh cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi. Cô rất muốn hỏi, bọn họ gặp nhau, có phải hay không do anh cố ý an bài? Tô Thi Thi, cô có tin vào duyên phận không? Bùi Dịch bỗng nhiên nâng cằm Tô Thi Thi lên, thật sự chăm chú nhìn vào mắt cô, quen biết được em, liền là do duyên phận. Tô Thi Thi đôi mắt trong suốt nhìn Bùi Dịch, đáy mắt có tia sáng lên nhấp nháy, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục yên lặng. Cô quay đầu, cười nhạo nói, chú à người lớn rồi, lại vẫn nói những lời này lừa gạt cháu mình sao? Bùi Dịch trên mặt đen lại. Cô gái này thật không thú vị. Chú tiếp cận tôi, tới cùng có mục đích gì? Tô Thi Thi mặt không chút thay đổi nhìn anh. Cô không thể nào tin toàn bộ đều là vô duyên vô cớ. Bùi Dịch mi mắt híp nhíu lại, bắt lấy cô ôm vào trong lòng. Cô đừng quên, ban đầu là cô câu dẫn của tôi. Anh nói xong liền liếm liếm vành tai của cô, làm cô một trận run run. Bùi Dịch đắc ý nói, tôi chỉ biết thân phận của cô sau khi cho người điều tra cô. Đoàn Ngọc Lộ cùng với Hà Chí Tưởng cũng là tôi làm cho người ta làm. Cho hắn chút thuốc đối với loại người bất lực như hắn, một lần có thể để cho hắn triệt để phế đi, cô vừa ý rồi chứ. Nếu tôi vì cô làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại nên cô báo đáp tôi rồi. Bùi Dịch nói xong liền ôm lấy Tô Thi Thi, đi lên lầu đi. Chương 18, Bùi điên khủng. Bùi Dịch. Anh là người điên. Bùi Dịch khỏe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném đến trên giường, một bên kéo cả vạt một bên đi tới gần cô, kẻ điên.
Được được, tôi sẽ cho cô kêu lên như người điên.
Anh vươn người liền chiếm lấy chân của Tô Thi Thi, thân thể che đi lên, dễ dàng khống chế được cô. Môi mỏng lướt qua vành tai của cô, anh cảm giác được trong tay nắm non mềm túc có rúm lại một phen. Thực mất cảm. Bùi Dịch nhẹ cười, túi đầu hôn môi cô. Trong phòng ngủ, tiếng thét chói tai rất nhanh biến thành làm cho người ta mặt hồng tim đập tiếng rên rỉ. Đối mặt với người đàn ông tình trường lão luyện, Tô Thi Thi từ đầu không phải đối thủ, đến cuối cùng đã sớm quên mình ở chỗ nào, thân thể khoái cảm chi phối tất cả suy nghĩ của cô. Lúc Tô Thi Thi chìm vào giấc ngủ, cổ họng đã khàn đặc kêu hô không thốt nên lời rồi. Ngày hôm sau, cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, phát hiện bên cạnh đã không ai. Ú ý. Cô mới động hạ thân, phía dưới liền truyền đến một trận đau đớn, không khỏi mắng một tiếng. Cô thực hoài nghi Bùi Dịch có phải là người hay không, thể năng quả thực so với uống thuốc rồi còn lợi hại hơn, tối hôm qua cô từ đầu liền không ngủ được. Nhớ tới tối hôm qua anh cẩn thận giúp cô bôi thuốc, Tô Thi Thi xấu hổ đến đỏ mặt.
Ai nha, Tô Thi Thi. Mày mau tỉnh lại đi.
Đang nghĩ lung tung cái gì chứ? Tô Thi Thi gõ gõ vào đầu mày, bò xuống giường. Tuy nhiên tối hôm qua đã hỏi rõ bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn lại là không nghĩ muốn cùng người của đoàn gia có liên quan gì nữa. Rửa mặt thay đổi y phục, Tô Thi Thi đi ra cửa phòng khi đó liền hoảng sợ. Tô tiểu thư, ở của đang đứng có một nữ giúp việc hơn 30 tuổi, nhìn thấy Tô Thi Thi chào, nói, tiên sinh đi đến công ty. Ngài ấy căn dặn để cho cô chờ ngài ấy trở về cùng nhau dùng cơm. Mặt khác, dưới lầu Đoàn nhị tiểu thư tìm cô.
Đoàn Ngọc Lộ.
Tô Thi Thi lông mày cau lại, cũng không rảnh đi nghĩ lại chuyện Bùi Dịch và cô. Đoàn Ngọc Lộ tìm cô luôn là không có chuyện gì tốt, cô vẫn lại là sớm đi khỏi. Lúc cô còn chưa đi ra, hành lang kia liền truyền điện tiếng của Đoàn Ngọc Lộ. Tô tiểu thư, ngủ thẳng mặt trời lên, cao mới rời giường, gia giáo cũng thật tốt. Tô Thi Thi sắc mặt nhất thời trầm tiếp xuống. Lạnh lùng nhìn cô ta liếc mắt một cái, nhìn không chớp mắt đi qua. Người bị chó cắn, tổng thể không thể đi cắn ngược lại.
Này, nói chuyện với cô đấy, cô biết sao?
cô cho rằng ở lại bên cạnh chú trẻ là có thể vô tư rồi hả? Đoàn Ngọc Lộ vươn người kéo tay Tô Thi Thi lại, oán hận nói. Tô Thi Thi liếc xéo, chú trẻ. Anh ấy họ Bùi, cô họ Đoàn, các người có bao nhiêu quan hệ? Cô muốn ghen tị với tôi cứ việc nói thẳng, không cần tìm quan hệ để nói. Cô, chú là con riêng của ông nội, liền là chú trẻ của tôi. Đoàn Ngọc Lộ tức giận nói. Nếu tôi nhớ không lầm mà nói, Bùi Dịch chưa từng có tuyên bố mình là người Đoàn gia. Tô Thi Thi dùng lực rút tay về, cười lạnh, các người thật đúng là tự dán vàng lên mặt mình. Cô, Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, đi theo, được, tôi với cô là Hà Chí Tường mà ghi nợ. Cô đem tôi hại thành cái dạng này, chẳng lẽ liền quên hết rồi hả? Cô muốn ly hôn, chắc Hà gia sẽ chết sống không đồng ý, cô lại không dám cùng cha mình nói, chỉ có thể âm thầm chịu đựng chẳng lẽ liền bỏ qua sao? Cô phá hoại hôn nhân của tôi, bắt tôi ly hôn lúc đó không phải rất thích thú sao? Tô Thi Thi quay đầu liếc cô ta một cái, xem bộ dáng ngày hôm qua, Đoàn Chấn Ba còn không biết đứa con gái của ông ta theo người ta cưới chui thôi. Cô dám uy hiếp tôi. Đoàn Ngọc Lộ biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Tô Thi Thi lười phản ứng lại cô ta, nơi này không phải nhà của cô, xin khuyên cô khẩn trương rời khỏi. Nơi này cũng không phải nhà cô dựa vào cái gì để bắt tôi đi. Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến vừa muốn tới bắt Tô Thi Thi, Cô ta liền là nhìn Tô Thi Thi không vừa mắt. Nhớ tới trước đây cô cùng mẹ đến Đoàn gia, cha cô ta để cho cô ta cùng Tô Thi Thi đi học cùng nhau đến trường. Các học sinh đều đã ngầm nói mẹ cô ta là tiểu tam, bà là tiểu tam sinh ra tiểu tiện nhân. Khi đó cô liền hận chết Tô Thi Thi. Vợ trước sinh con gái liền khá lắm sao. Người mẹ Đoàn mệnh của cô còn không phải ngoan ngoãn đem vị trí Đoàn phu nhân tặng cho mẹ tôi. Đoàn Ngọc Lộ nheo lại mắt, trong lòng như là biến thành ma quỷ, tay liền dùng lực đẩy Tô Thi Thi. Hai người chính đang đứng ngay bên cạnh tay vịn của lan can trên lầu, Tô Thi Thi một cái không chú ý, cả người mất đi trọng tâm, hướng lan can ngã xuống. A, Tô tiểu thư. Toàn bộ mọi chuyện phát sinh nhanh như vậy, Tô Thi Thi còn chưa phản ứng kịp, cả người liền té rào chắn bên ngoài, cấp tốc sắp rơi sổ ngựa hai lầu. Tô Thi Thi. Cửa chuyên đến tiếng gầm thét của người đàn ông, cả người nhanh chóng hướng bên trong xông tới. Chương 19, té lầu. Trong nháy mắt thời gian, giống như qua một thế kỷ vậy. Tô Thi Thi tình thế cấp bách trong lúc hoảng loạn bắt được đèn chùm thủy tinh. Tô Thi Thi, bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Tô Thi Thi từ từ nhắm hai mắt, giống như là đang nói cho chính mình, cô không thể loạn, đèn thủy tinh này đều đã treo 20 mấy năm, nhất định chống đỡ không được lâu lắm. Tô Thi Thi, đừng loạn. Bùi Dịch bước nhanh chạy đến phía dưới đèn thủy tinh, sắc mặt đáng sợ dọa người. Nhưng sợ dọa đến Tô Thi Thi, thanh âm của anh đều đã nhẹ rất nhiều. Chết tiệt. Tại sao ở trong nhà anh lại phát sinh loại sự tình này? Bùi Dịch. Tô Thi Thi nghe được thanh âm của anh, mở mắt ra, trong lòng không biết sao, đống nhiên kiên định rất nhiều. Ngoan, tiếp tục duy trì thân thể không cần lắc lư, từ từ buông tay, tôi ở phía dưới tiếp đón em. Bùi Dịch đi đến phía dưới Tô Thi Thi, vươn tay nhẹ giọng nói. Không được. Tô Thi Thi nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Nơi này cách mặt đất ít nhất cao 3 thước, nhảy xuống kiểu gì cũng bị thương. Chỉ là cô mới vừa động, đèn thủy tinh bỗng nhiên phát ra một trận rắc rắc vụn vỡ thanh âm. Đèn muốn rơi xuống rồi. Tô Thi Thi sợ tới mức động cũng không dám động, ngay cả như vậy, đèn vẫn lại là kịch liệt lắc lư trở lại, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống. Tô Thi Thi, buông tay, tôi sẽ tiếp được em. Ngoan. Bùi Dịch nhìn nóc nhà đang bóc ra càng ngày càng lớn đèn thủy tinh sắp chống đỡ không nổi, sắc mặt trầm trầm, kiên nhẫn hét. Tin tưởng tôi. Tô Thi Thi nhìn hai tay anh giang ra. Hốc mắt có chút nóng lên. Cô không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tới cứu mình. Đúng là. Bùi Dịch mắt thấy đèn muốn rơi xuống, đột nhiên hét lớn một tiếng, Tô Thi Thi, đừng thất thần nữa. Tô Thi Thi bị như thế liền giật mình, tay mềm nhũn liền buông lỏng ra. Chỉ nghe rầm một tiếng, đèn thủy tinh hợp với người cô đồng thời rơi xuống. A. Tô Thi Thi vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một trận ngắn ngủi mất trọng lực, một giây sau, cô liền rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Bùi Dịch tiếp được cô. Lúc cô lại vẫn chưa kịp thở ra, liền nghe bên cạnh lại truyền đến một tiếng thét chói tai. Chỉ thấy đèn thủy tinh vĩ đại kia lúc cô rơi xuống khi đó vung ra, mà lại hướng tới hành lang rào chắn đánh tới, hướng thẳng tắp điện đện vào trên người Đoàn Ngọc Lộ. Á! Đoàn Ngọc Lộ nửa người bị áp ở dưới đèn thủy tinh, thiếu chút nữa ngay tại chỗ liền ngất đi. Cứu tôi! Mau đưa đến lấy nó ra! Đoàn Ngọc Lộ khóc hô. Này thật sự là quá sung sướng. Tô Thi Thi bỗng nhiên quay đầu nhào vào trong lòng Bùi Dịch. Vui vẻ cười rộ lên. Tự tác nghiệt không thể sống, những lời này hiện tại ở trên người Đoàn Ngọc Lộ triệt để phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, người phụ nữ trong lòng thật quá là không nắm bắt được rồi, vừa rồi còn sợ được muốn chết, bây giờ lại vẫn có tâm tình cười người khác. Thật là thú vị. Anh ôm tay cô cũng nắm thật chặt, trong lòng vẫn đang còn có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu anh đúng lúc đó không đuổi tới kịp, hậu quả thực nghĩ cũng không chịu được nổi. Tô Thi Thi lúc này mới phát hiện chính mình còn bị Bùi Dịch ôm, vội vàng động đậy thân thể, mau buông tôi xuống. Bùi Dịch mặt lập tức đen. Chú trẻ, cứu tôi. Đoàn Ngọc Lộ khóc hồi lâu, lại không một người tới cứu mình, nhất thời luống cuống. Nhóm người hầu nghe tin liền chạy tới rồi nhưng cả đám đều lo lắng đề phòng nhìn anh, không có Bùi Dịch lên tiếng, ai dám động. Bùi Dịch ngẩng đầu lạnh lạnh lườm một cái nhìn hai nữ giúp việc đứng ở lầu hai ra lệnh, đi xem Đoàn Nhị tiểu thư thế nào rồi. Vâng, dạ, nữ giúp vệ Cly ỉ đến nhanh chân bước tiếp đến, đi sát vào Đoàn Ngọc Lộ cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đứng lên hướng xuống dưới lầu nói, tiên sinh, nhị tiểu thư bị đè lên chân, nên là không có nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Dịch khỏe miệng nhếch lên, nếu nhị tiểu thư thích lầu hai nhà ta như vậy, vậy thì để cô ta ngồi đó chơi một hồi đi. Anh nói xong kéo Tô Thi Thi hướng phòng khách đi đến. Đoàn Ngọc Lộ thiếu chút nữa ngất đi, sốt ruột hô, chân của tôi đau quá, sẽ chết, nhanh lên cứu tôi. Chết tiệt, cứu tôi. Nhanh đi giúp tôi, bảo tôi mẹ đến, cứu tôi. Trong phòng khách, Tô Thi Thi ngồi vào ghế sofa bằng da thiết kế theo phong cách châu Âu, nhăn mặt, nhíu mày nói, cực kỳ ầm ĩ à. Bùi Dịch ngồi ở bên cạnh, nhíu mày nhìn cô, em chẳng lẽ không muốn hưởng thụ cô ta thét chói tai. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này liền đem những suy nghĩ ở trong lòng cô nói ra hết. Hai người đang nói chuyện, từ cửa liền có người hầu tiến vào thông báo, nói Đoàn phu nhân đã tới. Đoàn gia có hai vị phu nhân. Đoàn phu nhân là vợ hiện tại của Đoàn Chấn Song phu nhân Phương Thanh Hoa, cũng là mẹ của Đoàn Ngọc Lộ. Một vị khác liền là mẹ của Bùi Dịch, mẹ kế của Đoàn Chấn Song, Nhậm Tiếu Vi, Đoàn gia mọi người gọi bà Vi phu nhân. Bùi Dịch nghiêng người tựa vào trên ghế sofa, một bàn tay hai to đặt lên cạnh thành ghế sofa, tùy ý gõ gõ ngón tay, để cho bà ta tiến vào. Tô Thi Thi ngồi thẳng người dậy, mang trà trà hoa hồng trà thượng hạng đưa lên uống một ngụm, lại đem điểm tâm đặt trên bàn ăn ngon lành. Bị Bùi Dịch hành hạ cả đêm cộng thêm cho tới trưa không ăn cái gì, đã sớm đói dẹp bụng rồi. Phương Thanh Hoa tiến vào liền nhìn đến Bùi Dịch ngồi ở trên ghế sofa, Tô Thi Thi ngồi ở bên cạnh anh chính đang nồng nhiệt địa ăn uống, mà con gái của bà ta lại ở trên lầu hai khóc giống thét chói tai. Bà ta tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, mới vừa nghe được hạ nhân báo lại nói nhị tiểu thư ở trong này cầu bà qua, liền biết sự tình không tốt rồi. Bùi Dịch cười châm biếm nhìn bà ta, đây là cách chị dâu giáo dục con mình sao? Thiếu chút nữa gây ra chuyện hại chết người, bởi vì tuổi còn nhỏ liền tính cho qua sao. 23 tuổi không nhỏ, nếu chị dâu dạy không được, ta đây chú trẻ hôm nay liền tốt bụng dạy dô đứa cháu này một chút. Bùi Dịch nói xong liền hất tay, thỉnh Đoàn phu nhân ra ngoài. Bên cạnh lập tức đi tới một vị vệ sĩ, kéo Phương Thanh Hoa không nói hai lời liền đi ra cửa. Khu khu. Tô Thi Thi bị sặc lên. Cô hôm nay xem như biết cái gì kêu bá đạo rồi. Chương 20, chúng ta đi đăng ký. Bùi Dịch, cậu không nên quá đáng như vậy. Phương Thanh Hoa biến sắc, quay đầu lại trừng mắt với vệ sĩ, ngươi dám đụng chạm ta thử xem. Vệ sĩ sắc mặt không chút thay đổi, khom lưng liền vươn tay khiêng bà ta lên. Ngờ ở nơi này, đều chỉ nghe theo mệnh lệnh mà Bùi Dịch phân phó. A, Phương Thanh Hoa choáng váng, từ khi bà ta gả vào Đoàn gia tới nay chưa bao giờ phải chịu qua loại đối đãi này, thật xấu hổ, thiếu chút nữa liền sợ đánh mất hình tượng hiền lành, cô không chửi ầm lên. Mẹ! Người đừng đi, mau cứu con. Con không muốn chết. Đoàn Ngọc Lộ ở trên lầu nghe được tiếng của mẹ mình, lúc này liền quát to lên. Chân của cô ta đã hoàn toàn đã tê dần lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên người đèn thủy tinh mặc dù có một nửa lúc rơi xuống vỡ nát, nhưng cô ta vẫn như cũ đẩy không ra nó. Phương Thanh Hoa nghe được lòng đều đã run lên một cái, quay đầu hướng Bùi Dịch nói, Tiểu Dịch, chuyện này là Ngọc Lộ không đúng, nhưng nó làm gì sai cũng là nên để anh của cậu tự mình dạy dỗ. Cô nói xong lại hướng về phía Tô Thi Thi hô. Tô tiểu thư, Ngọc Lộ dù sao cũng là cháu gái của bà nội cô, nếu là nó gặp chuyện không may, bà nội cô cũng sẽ đau lòng vậy, cô nói phải hay không? Tô Thi Thi đang ăn động tác liền dừng lại, trong mắt tàn độc chớp lóe rồi biến mất. Bà ta lại uy hiếp cô. Cô tuyệt đối tin tưởng, nếu Đoàn Ngọc Lộ nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, người của Đoàn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà nội của cô. Bùi Dịch sắc mặt cũng trầm tiếp xuống. Dám ở trước mặt anh uy hiếp người nhà của cô, những người này lá gan là càng lúc càng lớn rồi. Anh vừa muốn nói chuyện, đã thấy Tô Thi Thi bỗng nhiên kéo tay áo anh một phen. Bùi tiên sinh. Tô Thi Thi cắn chặt răng, gàn từng chữ nói, phiền toái, dơ cao đánh khẽ. Cô gái này. Bùi Dịch trong mắt hiện lên tia tức giận, anh giúp cô hả giận, mà cô ngốc này. Mà khi anh nhìn đến Tô Thi Thi tay đang nắm chén trà, ngón tay siết chặt đến trắng bệch lại run nhẹ nhẹ khi đó, ánh mắt anh cong lên, vậy mà thật sự thỏa hiệp rồi. Để cho đoàn phu nhân qua đi. Anh nói xong vươn tay ôm lấy Tô Thi Thi, tôi đi lên giúp em kiểm tra một chút vừa rồi có bị thương hay không. Anh. Tô Thi Thi ngượng ngùng lại vừa tức giận, anh đâu nào muốn kiểm tra, từ đầu lại là nghĩ muốn dở trò lưu manh. Sao vậy? Nghĩ muốn ở phía dưới kiểm tra. Bùi Dịch cúi đầu thì thầm vào bên tai cô, nhẹ giọng nói, em chắc không? Lưu manh. Tô Thi Thi quay mặt, mặc kệ anh. Ở bên kia, Phương Thanh Hoa bước nhanh chạy đến lầu 2, nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, chắc chắn bên này người hầu của Bùi Dịch tờ đầu không nghe bà ta chỉ huy. Bà ta phải đi về kêu người đến thì mất thời gian, chỉ là bản thân phải tự động thủ. Mẹ, người nhanh lên. A, nhẹ chút, đau chết con rồi. Đoàn Ngọc Lộ liền thét chói tai, khí lực đều không có, nằm trên mặt đất hiệu xỉu hô. Phương Thanh Hoa vừa thấy trên đùi con gái mình đều là máu, hốc mắt lập tức liền đỏ, hạ giọng mắng, không cho con tới, con càng muốn đến gây chuyện. Con! Đừng nói nữa! Phương Thanh Hoa nhìn thấy Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi đi tới, ánh mắt tối sầm lại, túi đầu động tạ củ ở giả ở hơn. Đoàn phu nhân trước khi rời đi, phiền toái thu dọn nơi này sạch sẽ. Bùi Dịch nhìn thấy trên đất bừa bãi mày nhíu lại một phen, đối với người hầu bên cạnh nói, các ngươi canh chừng ta, bọn họ không quét sạch sẽ không được rời khỏi. Đây là nhà của Bùi Dịch anh, bọn họ làm sao có thể tùy tiện tới. Đến anh còn làm thương tổn người phụ nữ của anh, chán sống rồi. Phương Thanh Hoa siết chặt quả đấm, gặp Đoàn Ngọc Lộ muốn nói gì đó, vội vàng bịt kín miệng của cô ta lại. Nếu như để cho Trấn Ba biết chúng ta chọc tiểu hồ ly này, phỏng chừng sẽ bị quở trách. Phương Thanh Hoa âm thầm cắn răng, hôm nay bà ta sẽ âm thầm chịu đựng là được rồi. Bùi Dịch đem Tô Thi Thi ôm vào phòng ngủ, bây giờ động tác trái lại cực kỳ ôn nhu. Chẳng qua Tô Thi Thi vẫn lại là cảm thấy được cực kỳ sợ hãi. Anh đừng làm càn, tôi hiện tại cái kia. Nơi đó. Lại vẫn đau nhức. Tô Thi Thi đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Tô tiểu thư suy nghĩ cái gì? Tôi chỉ là muốn thay em kiểm tra một phen có bị thương hay không thôi. Bùi Dịch nói xong liền vươn người ôm cô vào trong lòng, trên dưới đánh giá cô một vòng. Nếu em nghĩ muốn như vậy, tôi liền phối hợp với em. Không cần. Tô Thi Thi vội vàng nhảy ra thật xa. Xấu hổ đỏ mặt đến độ có thể rỉ máu rồi. Sao mà gặp phải anh câu ngay cả nói chuyện cũng nói không lại anh. Bùi Dịch nhìn cô khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng đáng yêu, con ngươi sắc bén càng ngày càng mờ. Tô Thi Thi ngũ quan cũng không phải cực kỳ tinh xảo, nhưng này một đôi mắt to đen nhánh đồng tử đặc biệt linh động, nhất là những lúc cô thẹn thùng. Nhớ tới tối hôm qua lúc cô ở dưới thân anh dùng này hai mắt mê ly nhìn anh. Anh. Tô Thi Thi hoảng sợ nhìn anh dưới thân bộ phận kia đã nổi cộm lên hùng vĩ. Anh hẳn không phải lại uống thuốc đi đi. Uống thuốc? Lại. Bùi Dịch mặt đen tối vô cùng. Tô Thi Thi, em thật sự là cần tôi giáo huấn rồi.
Không cần.
Thân thể của em so với em thành thực hơn nhiều. Bùi Dịch đè nặng Tô Thi Thi hung hăng muốn một lần, mới thỏa mãn. Cô gái này, so với thuốc lợi hại hơn. Tô Thi Thi nằm ở trên giường, đến khí lực chuyển động đầu ngón tay đều không có rồi. Bùi Dịch mặc quần áo tử tế, túi đầu nhìn thấy cô ủy khuất về ngôi. Thầm cảm thấy buồn cười. Mấy ngày nay cô gái nhỏ này được anh chăm sóc làn da càng ngày càng tốt, non mềm đến độ có thể nhéo ra nước. Có một người phụ nữ như vậy mỗi ngày ở nhà chờ anh trở về, hình như cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, Bùi Dịch ngồi đến bên giường, ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Tô Thi Thi, chúng ta ngày mai đi đăng ký kết hôn. Sau này em liền ở nơi này.
Cái gì?
Tô Thi Thi lờ mờ rồi. Chương 21, đầu óc anh bị kẹp cửa rồi. Đầu óc anh bị kẹp cửa rồi. Tô Thi Thi kìm nén hồi lâu, chỉ nói như thế một câu. Đi đăng ký kết hôn. Ở lại đoàn gia. Anh làm sao vậy? Quả thực điên rồi. Em lặp lại lần nữa. Bùi Dịch nguy hiểm tiếp sát, cô cũng dám cự tuyệt anh. Anh đừng luôn luôn cũng chỉ dùng duy nhất chiêu này. Tô Thi Thi lui chân từ nay về sau rút lui, chú ý đến sức khỏe đi. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, rồi sau đó mi mắt nheo lại, nguy hiểm nhìn cô. Thì ra là em thích kiểu mới, được. Tôi còn có 100 các loại tư thế chưa thử qua. Em yên tâm, tôi tuổi trẻ thể lực rất khỏe mạnh, tuyệt đối có thể thỏa mãn em. Bùi Dịch nói xong bắt được chân của Tô Thi Thi, một tay liền lấy cô kéo trở lại.
Anh!
Tô Thi Thi bực bội khóc, tôi không phải là đồ chơi của anh. Anh mau buông. Muốn kết hôn có rất nhiều cô gái sẽ nguyện ý gả cho anh sao cứ phải tìm tôi làm chi? Anh có xấu hổ hay không? Em lặp lại lần nữa. Bùi Dịch tính tình hoàn toàn bị chọc tức rồi. Nhiều năm như vậy, anh lần đầu tiên có ý định muốn kết hôn, lại bị cô như vậy ghét bỏ. Em nói không sai, có rất nhiều cô gái sẽ nguyện ý lên giường của tôi. tôi không phải không có em thì không được. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn cô một cái, đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Xem chừng Tô tiểu thư, không cho cô ấy rời khỏi biệt thự. Ngoài cửa truyền đến tiếng của Bùi Dịch. Tô Thi Thi vừa nghe, quay đầu lại nhìn, mặc quần áo tử tế vội vàng đuổi theo. Không cho cô rời khỏi biệt thự, công việc của cô phải làm sao đây? Bà nội của cô ở nơi đó làm sao đây? Bùi Dịch. Tô Thi Thi bởi vì lao đi quá mau, trước mặt bỗng tối sầm, một trận mê muội truyền đến, một cái lảo đảo liền bổ nhào ra phía trước. A. Trọng vật rơi xuống phát ra âm thanh vang dội trầm đục, nghe cũng rất đau. Thật là ngu dốt. Bùi Dịch nhíu mày, bước nhanh đi trở về tới kéo cô, thờ ơ liếc cô, này lại là em dùng thủ đoạn câu dẫn tôi sao? Tô Thi Thi đau đến nhe răng trợn mắt, tức giận liếc anh một cái, nếu tôi vừa rồi ngã chết, nhất định là làm quỷ cũng đi theo ám anh cho anh xui xẻo đến chết. Bùi Dịch thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cô gái này này rõ là. Tô Thi Thi vụng trộm xem biểu tình của Bùi Dịch, thấy anh như vậy không tức giận, hạ giọng mềm mỏng nói tôi. Vừa rồi tôi nói chuyện quả thật có chút lỡ lời. Muốn nói ra, hai người lần đầu tiên gặp nhau vẫn lại là cô chủ động bò lên người anh, sau này anh lại một mực giúp cô, anh muốn cùng cô kết hôn, cô như vậy nói anh quả thật cực kỳ không đúng rồi. Bùi Dịch ngẩn ra, không nghĩ tới cô sẽ giải thích. Anh phụng phịu nói, em đuổi theo tôi ra tới đây chính là vì nói cái này. Tô Thi Thi sắc mặt cũng nghiêm túc lên, chỉ sofa dưới lầu, nói chuyện đi. Bùi Dịch trong mắt hiện tia sáng, đối với người hầu khoát tay, làm cho bọn họ lui xuống, chính mình ôm lấy Tô Thi Thi đi xuống dưới lầu. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người này sao lại thích ôm ấp cổ nhờ vậy. Đến chỗ dưới lầu, Tô Thi Thi ngồi xuống chỗ cách anh rất xa, điều chỉnh lại suy nghĩ, nói, Bùi tiên sinh, tôi cực kỳ cảm kích anh đã giúp tôi. Nhưng anh cũng biết tôi cùng Đoàn gia có ân oán, tôi không nghĩ muốn cùng người của Đoàn gia có chút quan hệ. Bùi Dịch nhàn nhạt địa nhìn cô, tôi họ Bùi. Dù vậy, anh hiện giờ cũng coi như là người của Đoàn gia. Tô Thi Thi trong thanh âm chứa nhiều hơn một phần đau thương. Cô cho rằng chính mình đã né tránh Đoàn gia, không nghĩ tới bởi vì một hồi ngoại ý muốn lại dây dưa vào lần nữa. Tô Thi Thi. Bùi Dịch đống nhiên xoay mặt cô qua bắt cô nhìn anh, ngón tay vuốt ve gương mặt cô, khiếp mắt nói, tôi là tôi, Đoàn gia là Đoàn gia, Bùi Dịch tôi có được như hôm nay là dựa vào chính mình. Tôi nói rồi, cô đã làm hư thứ chân quý đó của tôi, chỉ có thể đem chính mình bồi thường cho tôi. Anh. Tô Thi Thi bực mình không thôi. Người này có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm. Cô lạnh mặt xuống nói, cái điện thoại kia của anh giá trị bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho anh. Người này để cho Hà gia thưởng tiền không nói, lại còn bắt cô bồi thường, cũng thật quá tham lam rồi. Bùi Dịch thần sắc lạnh xuống, hồi ức. Em bồi thường được sao? Tô Thi Thi sửng sốt. Hồi ức? Là người yêu cũ của anh sao? Chỉ là cô còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị Bùi Dịch nhốt chặt ở trên miệng cắn một ngụm. Bùi Dịch ở trên cánh môi của cô. Trầm giọng nói Tô Thi Thi, cho nên em chỉ có thể giúp tôi tạo nên hồi ức mới, dùng quãng đời còn lại của em để hoàn lại. Trong lời nói của anh chứa đựng đầy tia yêu thương, Tô Thi Thi chợt mở ra. Chỉ là, cô đẩy ra anh nói, tôi không đồng ý. Anh không thể coi thường ý kiến của tôi mà tự ý quyết định, tôi là người không phải đồ chơi của anh. Bồi đền cái gì bồi đền? Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, rụt rụt cổ, đành phải nói, cha anh. Cũng là ông nội của tôi chắc chắn sẽ không đồng ý. Ông nội hai chữ cô nói ra tờ hờ di ơ tờ không lưu loát, nếu có thể, cô đời này cũng không nghĩ muốn nhắc đến cái từ này. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cha của cô là sản sao của ông nội. Mà bọn họ ngay cả người vợ kết tóc còn có thể đối xử cực kỳ tàn nhẫn. Nhớ tới những chuyện mà bà nội cô từng trải qua, trong lòng cô liền khổ sở. Bùi Dịch con ngươi càng ngày càng tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói, tôi muốn kết hôn, cưới người nào, có cần ông ta đồng ý không? Tô Thi Thi cuối cùng không phản đối, người này hoàn toàn không thể nào nói chuyện phiếm. Cô nghĩ nghĩ, nói, bây giờ không đề cập tới cái này, tôi hiện tại muốn đi làm. Anh không thể giam cầm tự do của tôi, bằng không tôi nhất định phản kháng tới cùng. Anh cũng biết, tôi cái gì đều đã làm được. Bùi Dịch nhìn cô gái đang nói không ngừng trước mặt, trong mắt hiện lên quét xuống giảo hoạt. Đi làm. Có thể. Anh gật đầu. Hả? Tô Thi Thi hồ nghi nhìn anh sao tự dưng tốt như vậy? Nhưng một giây sau, cô liền từ trên ghế sofa đứng lên, trong thân thể coi như đột nhiên tràn đầy năng lượng, đi lên cầm lấy túi sách bỏ chạy. Cơ hội tốt như vậy không bắt lấy mới là lạ. Chỉ là lúc cô trở lại công ty, lại ngoài ý muốn phát hiện công ty nhìn cực kỳ quỷ dị. Chủ lý, xảy ra chuyện gì? Hôm nay sao lại như vậy không thấy hai đi làm? Tô Thi Thi nhìn thấy văn phòng trống không, hỏi bảo an trước đại sảnh. Tô tiểu thư còn không biết. ông chủ ôm tiền bỏ trốn rồi, mọi người tiền lương cũng chưa lấy, rất nhiều người đã tự nhận mình xui xẻo rời đi, còn vài người ở lại nhìn xem tình hình. Bảo an vừa nói vừa lắc đầu, tôi thấy chúng ta chắc là không lấy lại được tiền lương rồi, tôi cũng cần phải đi tìm việc khác thôi. Sao đột nhiên lại như thế? Tô Thi Thi triệt để lờ mờ, chuyện này một chút dấu hiệu cũng không có. Hai ngày trưa, ông chủ còn nói với cô làm tốt dự án lần này, đến Tết sẽ tăng tiền thưởng cho cô. Chỉ trước mắt, người bỏ chạy rồi sao? Cô không tin lắm, đúng là lúc đi vào bên trong sau khi nghe ngóng, phát hiện ông chủ quả thật chạy mất rồi. Nơi này lập tức cũng sẽ bị chính phủ ngành niêm phong. Lòng dạ quá hiểm độc rồi. Tô Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, công trình cô đang phụ trách đã gần hoàn thiện rồi, vốn đang trông cậy vào đấy đến trích phần trăm giúp bà nội cô mua một căn nhà mới tốt một chút, bằng không cùng Hà Gia phân chia tài sản lại không biết muốn đợi bao lâu. Hiện tại, đều đã xong rồi. Nóc nhà bị thủng còn gặp mưa suốt đêm, lúc này, Tô Thi Thi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm nhà bà nội cô gọi tới. Thi Thi, mẹ chồng và chồng cô đến đây náo loạn. Cô mau tới nhanh, bà nội cô tình hình nhìn không tốt lắm. Bác gác hàng xóm còn không biết chuyện Tô Thi Thi đã ly hôn, chỉ nghĩ rằng vợ chồng cô gây gỗ làm phiền đến bà nội ở nhà. Tô Thi Thi sắc mặt trắng nhợt, quay đầu lại, cô càng chạy. Cô vừa chạy vừa gọi 110. Bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không như vậy mà chịu bỏ qua. Chương 22, người đàn bà chanh chua chửi bậy. Chỗ ở của Phương Ngọc Hoa, nằm trong một con hẻm cũ nát nhỏ đang phát ra một hai câu chanh chua tiếng chửi bậy. Đột nhiên, một còi cảnh sát chói tai phá tan tiếng chửi bậy. Mẹ, cảnh sát đến đấy. Hà Chí Tường chạy đến sân cửa nhìn một phen, vội vàng chạy về nói với Phú Tuyết Chân. Phú Tuyết Chân thu hồi cánh tay đang chỉ vào Phương Ngọc Hoa, hướng bên ngoài nhìn lại, sao lại có chuyện như vậy? Ai dám nhiều chuyện, xen vào việc nhà người khác mà dám báo cảnh sát? Không đem Hà ra chúng ta vào mắt đúng không? Là tôi báo cảnh sát đấy. Từ ngoài sân, cửa truyền đến một âm thanh lạnh như băng, Tô Thi Thi cùng một vị cảnh sát cùng nhau đi đến. Tô Thi Thi không nghĩ tới lần này báo cảnh sát lại là vị mà mấy ngày hôm trước cô đi báo án tiếp nhận hồ sơ cáo trạng của cô, vì thế hai người liền cùng nhau đi đến. Tiểu tiện nhân, cô rốt cục đến đây. Phú Tuyết Chân cùng Hà Chí Tường vừa thấy Tô Thi Thi điểm, mắt liền đỏ lên, nếu không có cảnh sát ở đây, nhất định xông lên trước đánh cho cô một cái tát. Tô Thi Thi nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Phương Ngọc Hoa, bà nội người không sao chứ. Bà nội không có việc gì. Cháu ngoan. Con đi trước đi, bà nội có thể ứng phó. Bà nội, chúng ta không sợ. Tô Thi Thi nâng bà nội của mình dậy, hốc mắt ướt át. Từ nhỏ đến lớn, cô bà nội vẫn luôn như vậy che chở cô, vì cô đã chịu quá nhiều thiếu ủy khuất rồi. Bây giờ, cô tuyệt đối hẳn không lại làm cho người ta khi dễ. Cảnh sát Vương, cô vừa rồi cũng nghe được, bọn họ mắng có bao nhiêu khó nghe. Bà nội tôi đã hơn 70 tuổi, mấy ngày hôm trước vừa mới bị bọn họ làm cho tức giận đến ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện. Hiện tại bọn họ rõ ràng là muốn đem người bước tới chết, tôi tố cáo bọn họ cái gì cố ý đả thương người đã đủ bằng chứng chưa? Tô Thi Thi nói với vị cảnh sát tiếp nhận hồ sơ. Thối tha đang chết, cô nói bậy cái gì? Hà Chí Tường làm bộ liền muốn tiến lên đánh Tô Thi Thi. Cảnh sát Vương không nói hai lời liền lấy còng tay khảo trụ cổ tay hắn, trước mặt cảnh sát còn dám đánh người, cái này là tội cố ý đả thương người là chứng cứ xác thực rồi. Ngươi làm cái gì? Mau thả con trai ta ra. Biết chúng ta là ai không? Phú Tuyết Chân biến sắc, cấp bước lên phía trước bắt lấy còng tay, la lớn. Cảnh sát Vương mặt không chút thay đổi nhìn bà ta, tôi mặc kệ các người là ai, cũng chỉ là người sống trên đất nước này phải tuân theo luật pháp. Chẳng lẽ các người còn muốn đánh luôn cảnh sát hay sao? Một đám tội danh trục xuống, Phú Tuyết Chân cũng ú mê. Bà ta lập tức phản ứng kịp, chỉ vào cảnh sát Vương cùng Tô Thi Thi mắng, các người là cùng một phe sao? Cảnh sát Vương triệt để phát hỏa, nói với mấy cảnh sát phía sau, đem hai người này mang về sở cảnh sát cho tôi. Vị này cùng Tô Thi Thi mới gặp mặt đây là lần thứ hai mà thôi. Mấy ngày hôm trước Tô Thi Thi báo án với cô, nói cô ấy bị chồng mình hạ thuốc tuy đồng tình nhưng là cô không có biện pháp giúp gì được. Hiện tại nhìn thấy chồng và mẹ chồng của cô đối xử với cô như vậy, trong lòng cảnh sát Vương liền càng thêm phẫn nộ thay. Mang đi. Loại mẹ chồng và chồng ác độc như thế này không tạm giam trước 48 giờ thực thấy có lỗi với quần chúng nhân dân. Tô Tiểu Thư, lão nhân gia, phiền thoái hai vị theo chúng tôi cùng đi cục cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát Vương đối Tô Thi Thi lên tiếng chào hỏi, liền cùng đồng nghiệp đè ép cưỡng chế mẹ con Hà Thị đi tới. Ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Đoàn gia, các người dám bắt chúng ta sao? Vương chúng ta ra. Phú Tuyết Chân mắng to. Con trai của bà ta bị biến thành tàn phế không nói, Đoàn Ngọc Lộ vẫn còn đòi ly hôn, chuyện này bà ta thật sự nuốt không trôi. vốn định chút ra cơn giận lên người Hoa lão bà, không nghĩ lại bị đưa tới cảnh sát. Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân. Cô thông đồng gian phu thì thôi, lại vẫn hại con ta. Liền ngay sau đó, Phú Tuyết Chân trên đầu đã bị chụp vào một cái túi vải đen, sợ tới mức lập tức im lặng. Hà Chí Tường thấy thế, ngay cả giấm cũng không dám đánh một cái, im lặng bị mang đi rồi. Ai? Phương Ngọc Hoa thấy bọn họ rời khỏi, nặng nề mà thở dài, thật sự là nhìn nhầm, trước kia lại vẫn cảm thấy được mẹ con bọn họ thật tốt. Cháu gái ngoan, làm khổ con rồi. Bà nội, đều đã qua rồi. Người thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Tô Thi Thi muốn đỡ Phương Ngọc Hoa vào nhà, Phương Ngọc Hoa khoát tay. Đi trước cục cảnh sát lấy lời khai. Lấy xong lời, giúp ta trở về quê một chuyến, thuận tiện nhìn xem bà ngoại con. Bà nội ở trong này, chỉ biết cho ngươi thêm phiền toái. Bà nội. Tô Thi Thi hốc mắt đỏ lên, đều là con hại người. Cháu ngốc, nói lung tung cái gì? Bà nội biết, nếu không phải vì bà nội, con cũng sẽ không chịu nhiều ủy khủ ợt như vậy. Phương Ngọc Hoa sóng to gió lớn đều đã trải qua, đối với rất nhiều chuyện đã xem nhạt, hiện giờ không yên lòng, cũng chỉ có mòn Tổ Thi Thi hạnh phúc. Nhưng bà biết chính mình nếu còn ở lại nơi này, đối cô không giúp được gì, vẫn lại là trở về quê là tốt. Lúc hai người đến cục cảnh sát, thật xa liền nghe đến Phú Tuyết Chân lên tiếng chửi bậy. Thật khó cho bà ta trước đây luôn phải đóng kịch làm người nhã nhặn trước mặt người khác, lần này là giận dữ đến quên phải giả vờ luôn rồi. Phương Ngọc Hoa thở dài. Tô Thi Thi thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cô thật muốn để cho Phú Tuyết Chân nghe một chút lời này, phỏng chừng thật sự quá giận dữ quên rú mình, xỉu vì tức. Tô Tiểu Thư, khẩu cung đã lấy tốt rồi. Hai vị chỉ cần ở mặt trên ký tên là được. Vị cảnh sát Vương Cảnh vừa dì choàn cầm một phần văn kiện đi tới, đối với hai người Tô Thi Thi khách khí nói. Tô Thi Thi sửng sốt, chúng tôi cái gì cũng chưa nói mà. Cảnh sát Vương nháy mắt mấy cái, có người giúp các vị nói. Yên tâm đi, hẳn không hại các vị. Ký tên là có thể đi. Tô Thi Thi trong đầu đống nhiên hiện lên một người. Là Bùi Dịch sao? Trong tất cả những người mà cô quen biết, có năng lực giúp cô giải quyết việc này cũng liền chỉ có anh thôi. Bà cháu hai người ký tên xong, Tô Thi Thi hỏi, vậy mẹ con Hà gia? Yên tâm đi, khẳng định chiếu cố bọn họ vài ngày. Cảnh sát Vương hung tợn nói. Loại chuyện này muốn xử phạt lại vẫn không đủ chứng cứ, nhưng là tạm giam vài ngày là có thể làm được. Tô Thi Thi nhuẩn miệng cười, cảm ơn cảnh sát Vương, mang theo bà nội rời khỏi cục cảnh sát. Phương Ngọc Hoa sớm đã có ý định rời đi, thu dọn đồ vốn là không cần làm nhiều lắm, hai người về nhà qua loa thu dọn một chút, tiện cầm dương hành lý chuẩn bị chạy tới nhà ga. Không được, con thuê chiếc xe đưa người trở về. Bằng không con thực lo lắng. Tô Thi Thi dẫn theo hành lý, đỡ Phương Ngọc Hoa một bên đi ra bên ngoài vừa nói. Bà nội cũng không phải đi không luôn, xuống ô tô đường dài liền gọi biểu ca của con ra đón ta, không có việc gì. Phương Ngọc Hoa nói đến một nửa ngừng lại, nhìn về phía trước đi tới một người. Tô Tiểu Thư, lão phu nhân, tiên sinh phái tôi tới đưa lão phu nhân đi Dương Thành. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi đến trước mặt hai người nói. Bùi Dịch. Tô Thi Thi kinh ngạc không thôi, người nọ là lái xe của Bùi Dịch. Nhưng là anh sao vậy liền biết bà nội cô muốn đi Dương Thành? Đó là... Phương Ngọc Hoa nghi hoặc nhìn Tô Thi Thi. À, đó là lái xe của anh Trọng Hạo. Anh Trọng Hạo rất lợi hại. Tô Thi Thi kiên trì nói. Phương Ngọc Hoa cười nói, à, là người đó sao? Vậy làm phiền cậu rồi. Bà nội. Tô Thi Thi cực kỳ ngoài ý muốn, bà nội cô vậy mà không phản đối, cũng chỉ hảo do cô. Tiễn bà nội xong, cô vừa muốn về phòng thuê của mình, điện thoại liền văng lên. Người nào đây là Vâng? Chơi đã rồi, nên trở về nhà ăn cơm. Bùi Dịch. Tô Thi Thi theo bản năng nhăn mày lại, anh tới cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha cô? Tôi không quay về nữa. Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi đã nói ra. Nói đùa, đều đã chạy đi cô sao lại muốn quay lại, cô lại không ngốc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Bùi Dịch lạnh lùng, em cảm thấy được chính mình chạy khỏi tôi sao? Anh. Hôm nay muốn cùng anh trai tôi, cha của em cùng nhau ăn cơm. Em xác định không nghĩ muốn đến xem trò vui. Cùng ông ta ăn cơm tôi sẽ thổ ra. Từ từ, xem diễn trò. Tô Thi Thi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng kìm lòng không đậu cong lên. Nội tâm rẽ rủa một hồi, cuối cùng vẫn lại là thỏa hiệp rồi. Tôi lập tức quay lại. Nếu là xem kịch hay như vậy, cô không có ở đó xem liền quá đáng tiếc rồi. Dù sao cô không quay về, Bùi Dịch có khi cũng có biện pháp tóm cô trở về. Chương 23, con rể của tôi 4. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Tô Thi Thi lần thứ 2 bước vào dinh thự của Đoàn Trấn Ba. Cô chưa vào nhà, chỉ nhìn trong sân cả một vườn hoa màu hồng nhạt nở đầy đẹp đến ngẩn người. Biết đây là hoa gì sao? Bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng của Bùi Dịch. Tô Thi Thi theo bản năng quay đầu lại, nào biết anh tựa vào người cô quá gần, môi xoa sát đến chỗ mặt anh. Mặt cô đỏ ửng lên, vội vàng lui về sau một bước dài. Bùi Dịch nheo lại mắt, lấy tay lướt qua chỗ bị cánh môi như hoa đảo của cô chạm qua. Cô gái, đây là em lại dùng thủ đoạn câu dẫn tôi sao? Tô Thi Thi liếc mắt nhìn anh một cái, lưu manh. Xoay người rời đi. Bùi Dịch đuổi theo, dường như là đang nhìn cô. Nếu em thích loại hoa đoàn viên này như vậy, tôi liền bảo người trồng thật nhiều trong sân nhà của chúng ta. Anh là cô y đem hai chữ đoàn viên đưa vào trong câu nhấn mạnh. Tô Thi Thi khỏe miệng rụt rụt, người đàn ông này quả nhiên không biết xấu hổ rồi. Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, trên người hơi thở lập tức thấp hơn rất nhiều. Tô Thi Thi, em lại tại vụng trộm mắng tôi. Tô Thi Thi ngẩn ra. Người đàn ông này vẫn còn đang vì cô buổi sáng chọc anh nên vẫn còn tức giận sao. Thật nhỏ mọn. Cô thì thầm một tiếng, đã di đến của biệt thự Đoàn gia. Cô tới làm cái gì? Đoàn Ngọc Lậu ngồi ở trên xe lăn, vừa thấy Tô Thi Thi đến, mi mắt liền trừng lại. Tôi mang gì trẻ của cô đến đây ăn cơm, sao vậy, không chào đón. Bùi Dịch phía sau theo kịp tới, lạnh lạnh nói. Chú trẻ. Đoàn Ngọc Lộ trong lòng run lên, đánh chết cũng không dám nói không, âm thầm đoán hận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, để cho người hầu đẩy cô ta đi vào. Cô ta vừa mới từ bệnh viện trở về, may mắn đều là bị thương ngoài da, chỉ là nghĩ tới những cái vết sẹo ngoài trễ chân mình, cô ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Thi Thi, tôi sẽ để cho cô có biết, nhà tôi cơm không phải ăn ngon như vậy. Hát gì? Tô Thi Thi kìm lòng không đầu hát hơi một cái. Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, thầm nghĩ tối hôm qua là có hay không do mở điều hòa quá thấp. Tiểu Dịch đến đây, tới, có thể ăn cơm rồi. Đoàn Chấn Ba nhìn thấy Bùi Dịch, cười đón chào. Chỉ là tại lúc nhìn thấy Tô Thi Thi, mày theo bản năng nhíu một phen, rất muốn đem nghiệt chúng mày đuổi đi ra. Tạ đại ca khoản đãi. Bùi Dịch gật gật đầu, ôm cả người Tô Thi Thi theo hướng nhà ăn đi đến. Tô Thi Thi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình tĩnh ngồi xuống, trong lòng cũng hiểu rõ ra vài phần. Bữa cơm này, sợ là Đoàn Chấn Ba vì chuyện ngày hôm qua hướng Bùi Dịch nhận lỗi. Lúc này, người hầu phụ giúp Đoàn Ngọc Lộ đi đến. Đoàn Chấn Ba vừa thấy đến con gái mình như vậy, sắc mặt lập tức trầm tiếp xuống. Con thế này là sao? Cha, đều là. Đoàn Ngọc Lộ nói đến một nửa, chú ý tới mẹ mình nhìn chính mình lắc đầu, cường bạo đem nửa câu sau mà nuốt xuống, bực tức nói, con không cẩn thận vấp ngã. Nếu để cho cha cô ta biết là cô ta ở trong nhà Bùi Dịch bị thương, phỏng chừng cô ta liền ăn roi. Đoàn Chấn Ba nhướng mày, máng, thật sự là cái đồ vô dụng. Tô Thi Thi ánh mắt chợt tắt. Đây là cha của các cô. Người mà cô không bao giờ có thể yêu quý được. Nếu không phải mẹ của Đoàn Ngọc Lộ Phương Thanh Hoa biết lấy lòng ông ta, Đoàn Ngọc Lộ kết cục hẳn không so với cô cũng chả tốt hơn. Em yêu, ăn cái gì? Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi sắc mặt không tốt lắm, thay cô gấp một ít đồ ăn. Ba người đang ngồi ở trước mặt đều đã trừng lớn mắt, ánh mắt đều đã thay đổi. Đoàn Chấn Ba trong mắt hiện lên quét xuống thâm ý bọn họ trước kia tại nhà tổ mỗi tháng đều phải ăn cơm một lần, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Bùi Dịch đối người nào ân như vậy. Nếu Tô Thi Thi có thể ở lại bên cạnh Bùi Dịch, tựa hồ cũng không sai. Dù sao thế nào cũng là con gái của Đoàn Chấn Ba, nước phủ xa không để chạy ra ruộng người ngoài. Đoàn Chấn Ba âm thầm suy nghĩ. Chỉ là thấy Tô Thi Thi bộ dáng ôn hòa, mày của ông lại nhíu lại. Đứa con gái này, sợ là không thể khống chế. Mẹ, con muốn ăn móng heo. Kẻ bị thương, ăn gì bổ cái đấy. Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi muốn đi gắp móng heo, lập tức nói. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, chiếc đũa một cong, bỗng nhiên nhắm ngay một miếng gan heo. Gắp đưa đến trên bát Đoàn Ngọc Lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, giữa trưa tôi thấy trên đùi cô chảy quá nhiều máu, nên bồi bổ. Cô. Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên siết chặt chiếc đũa, cô ta ghét nhất ăn gan heo, nếu không phải cha cô ta đặc biệt thích, cô ta tuyệt không để cho loại thức ăn này xuất hiện trên bàn cơm của nhà cô ta. Sao vậy? Cô không thích sao? Tô Thi Thi cười hỏi. Trong mắt ánh sáng lóe ra vài tia lạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đoàn Ngọc Lộ dám nói một chữ không? Cô sẽ đem chủy hệ nghi họa chưa đã xảy ra nói ra hết. Tôi. Thích. Đoàn Ngọc Lộ cắn răng, gắp miếng gan heo lên đoán hận cắn một miếng, giống như cắn Tô Thi Thi một dạng. Cô biết rất rõ cô ta không thích gan loại này, bảo là ghê tởm gì đó, rõ ràng liền là cố ý. Cô ta đang muốn nói ra, điện thoại bỗng nhiên văng lên, lấy ra vừa thấy, cô sắc mặt khẽ biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Nhưng cô ta vừa mới để điện thoại vào trong túi, người kia lại gọi tới rồi. Đoàn Ngọc Lộ trộm chăm chú nhìn sắc mặt tập mẹ mình, vội vàng đem di động tắt máy. Một chút quy củ đều không có, để cho Tiểu Dịch chú chê cười. Phương Thanh Hoa xấu hổ nói. Nhưng bà ta lời nói vừa ra khỏi miệng, Đoàn Chấn Ba di động cũng văng lên. Phương Thanh Hoa mặt liền đỏ lên, không dám nhìn sắc mặt chồng mình. Đoàn Chấn Ba bị vợ mình vừa rồi nói câu kia không quy củ biến thành thật mất mặt, cầm ra điện thoại đứng lên đi đến phòng khách nghe điện thoại. Bàn ăn bên này, Tô Thi Thi hơi hơi đưa mắt nhìn Bùi Dịch. Không phải nói có trò hay để nhìn sao, cơm đều sắp ăn xong rồi, mà một chút động tĩnh gì đều không có. Bùi Dịch khỏe miệng cong lên, ra hiệu ý bảo cô nhìn xem phòng khách. Tô Thi Thi vừa mới quay đầu, liền nghe trong phòng khách truyền đến tiếng Đoàn Chấn Ba gầm gừ. Nói cái gì lặp lại lần nữa? Con rể của tôi. Con dâu. Bà có biết chính mình đang nói cái gì? Mẹ. Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức từ trên xe lăn đứng lên, mặt mũi trắng bệch, lo lắng nhìn mẹ Đoàn, làm sao đây? Bà già kia làm sao lại có số điện thoại của cha? Là cô ta sơ suất rồi. Cô ta vừa rồi khuỳnh nhận điện thoại của Hà Chí Tường, không nghĩ tới tên kia liền cả gan gọi đến di động của cha cô. Cục cảnh sát làm sao vậy? Cô xem thường bọn họ rồi. Con. Rõ là. Phương Thanh Hoa cả kinh sắc mặt đại biến, lại có Bùi Dịch ở đây bà ta khó mà nói được gì, chỉ hy vọng chồng bà coi trọng sĩ diện, có người ngoài ở đây, có thể ít nhiều nể mặt một tí. Nơi xa tiếng bước chân truyền đến, Đoàn Chấn Ba sắc mặt đen sì, liền so với địa ngục Diêm Vương một dạng, thẳng tắp hướng tới Đoàn Ngọc Lộ đã đi tới. Cha! Đoàn Ngọc Lộ hai tay sợ hãi vịnh vào xe lăn muốn lùi ra, nhưng càng rối tay chân càng luôn quấn, xe lăn không nhúc nhích tí nào, chạy đều đã chạy không được. Nghiệp trướng! Đoàn Chấn Ba đi lên liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, ai nào cho mày lá gan một mình kết hôn. Chấn Ba. Phương Thanh Hoa vội vàng đi ngăn cản. Đoàn Chấn Ba trở tay liền cấp cho Phương Thanh Hoa một cái tát, bà dạy con như thế sao? Con của Đoàn Chấn Ba ta vậy mà gả cho một nhà không quyền không thế tiểu tạp chủng, các người chán sống rồi. Đây là Đoàn gia, cho tới bây giờ chỉ coi trọng ích lợi của Đoàn gia. Tô Thi Thi trong lòng lạnh thấu rõ càng như băng, âm thầm lườm Bùi Dịch một cái, túi đầu uống một ngụm nước canh. Sâu xa nói, không những không có năng lực hay quyền thế, còn là loại không khả năng sinh đẻ, bị bất lực. Nói cái gì? Đoàn Chấn Ba sắc lạnh nhìn về phía Tô Thi Thi, hình như nghe rõ ràng. Cô đừng nói lung tung thêm dầu vào lửa. Chấn Ba, chuyện này là Ngọc Lộ làm sai, tôi đã mắng quá nó rồi. Nhưng ván đã đóng thuyền, ông dù có tức giận cũng vô dụng. Chúng ta trước yên tĩnh nhìn xem làm sao giải quyết có được hay không. Phương Thanh Hoa nói xong đội vàng đẩy Đoàn Ngọc Lộ một cái vẫn còn không mau cùng cha con giải thích. Cha, là con sai lầm rồi. Con là bị lừa gạt, là Tô Thi Thi, là cô hại con. Cháu gái, ngươi lời này là thật sao? Bùi Dịch lạnh lạnh nhìn xem Đoàn Ngọc Lộ, lúc nói chuyện lại gấp một đũa cá đến trong bát của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi hơi cúi thấp đầu, tao nhã nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhàn nhạt nói, hẳn là thật sự đi, dù sao người cô lấy là. Tiểu Dịch, Ngọc Lộ nói lung tung. Việc này sao có khả năng cùng Thi Thi có quan hệ? Phải không, Thi Thi? Phương Thanh Hoa cười gượng, phía sau mồ hôi lạnh đều đã chảy ra đầm địa rồi. Nếu để cho Tô Thi Thi nói ra người đàn ông kia là chồng trước của cô, lại là cái không có năng lực, Đoàn Chấn Ba nhất định đánh chết con gái bà ta. Đường đường con gái Đoàn gia gả cho kẻ đã có một đời vợ, còn là chồng trước của chị gái, chuyến ra ngoài còn không bị chê cười sao. Mẹ, con đâu nào có nói bậy, rõ ràng là... Bút! Phương Thanh Hoa gấp đến độ quăng Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, con lập tức cam miệng lại cho mẹ. Cha con tức giận đến thành ra như vậy rồi, con lại vẫn nói lung tung nữa. Bà ta nói xong ra sức nháy mắt ra hiệu cho con gái mình. Đứa con ngu ngốc này, nếu là chọc giận Tô Thi Thi nói ra toàn bộ, nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao? Mẹ, con. Đoàn Ngọc Lộ hoa lên một tiếng khóc, cô ta lớn như thế này, mẹ cô ta cho tới bây giờ chưa từng đánh cô ta lần nào. Tô Thi Thi buông đũa xuống lau miệng ba, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngọc Lộ đắc ý cười. Bị khi dễ như vậy lâu, rốt cục có cơ hội báo thù. Cô cần gì phải khách khí? Chương 24, cô có còn là người không? Tô Thi Thi liếc Đoàn Ngọc Lộ, khoe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Đoàn Ngọc Lộ, cô vừa rồi nói tôi hãm hại cô. Tôi đây nhớ rất rõ, cô tại dân chính cục chờ lúc tôi vừa hoàn thành xong thủ tục ly hôn, thật cao hứng nha. Cái gì ly hôn? Đoàn Chấn Ba ánh mắt lợi hại vèo bắn về phía Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta, tiểu nha đầu năm đó luôn bấm bụng chịu đựng sớm đã trưởng thành. Hiện tại, cô sẽ không còn sợ ông nữa. Tô Thi Thi nhìn Phương Thanh Hoa liếc mắt một cái, cười nhạt, chuyện này, muốn biết rõ ràng liền hỏi Đoàn phu nhân đi. Không biết Đoàn phu nhân đối với chuyện này có cảm tưởng gì. Phương Thanh Hoa trên mặt thoát xanh thoát trắng, Tô Thi Thi đây là tại uy hiếp bà ta. Bà ta có thể nói cái gì? Bà ta chỉ có thể phục thấp nhận sai. Là tôi không quản giáo tốt con gái. Phương Thanh Hoa chịu đựng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không nên buông thả Ngọc Lộ. À, là như vậy sao? Tô Thi Thi vẻ mặt nghi hoặc, xem nhị tiểu thư vừa rồi tức giận đến như vậy, chuyện này không có đơn giản như vậy đi. Là tôi quản giáo bất nghiêm, chính mình là tiểu tam là tấm gương xấu cho con gái. Phương Thanh Hoa trong mắt nén lệ, quay đầu nhìn Đoàn Ngọc Lộ nói, con à, con ngàn vạn lần đừng giống như mẹ. Đoàn phu nhân nghiêm trọng rồi, dù sao hiện tại bà cũng là phu nhân Đoàn gia. Những chuyện đáng xấu hổ này không cần nói trắng ra như vậy, nếu không bị hạ nhân truyền ra đi, đúng là mặt mũi Đoàn gia còn biết vứt đi đâu. Tô Thi Thi đứng lên, ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Chấn Ba, tôi dù sao cũng chạy trong người dòng máu Đoàn gia, nói thế nào cũng không muốn nhìn thấy Đoàn gia bị người ta nói ra nói vào. Cô! Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến muốn chửi ầm lên, nhưng vừa mới muốn mở miệng đã bị Phương Thanh Hoa bụm miệng lại. Phương Thanh Hoa sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay thoáng động, giống như tùy thời đều có thể ngã quỵ một dạng. Tô Thi Thi lời nói này thật sự là quá độc ác. Bà ta khổ tâm ở bên Đoàn gia 20 mấy năm, vẫn không dễ dàng ngồi yên vị trí Đoàn phu nhân, hiện tại cũng bởi vì Tô Thi Thi ám chỉ bà ta làm ô uế Đoàn gia, rất có khả năng công sức của bà ta đều phải đổ sông đổ biển. Lại nhìn sắc mặt Đoàn Chấn, đã tối sầm lại, càng ngày càng xấu. Tô Thi Thi, nơi này không đến lượt cô nói chuyện. Đoàn Chấn Ba phát hiện mình đang bị nha đầu này nắm mũi dẫn đi, trong lòng càng thêm tức giận. Anh thấy không cần phải tiếp tục nói, Bùi Dịch liền đứng lên ôm eo Tô Thi Thi, đưa mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ đang khóc, như là lương tâm trỗi dậy, nói, đừng khóc nữa. Có một số việc cha ngươi không tiện ra mặt, chú trẻ đây sẽ giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cứu chồng và mẹ chồng ngươi ra ngoài, cho các người một nhà đoàn tụ. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, một cỗ tức giận vọt lên càng ngày càng lớn. Anh vậy mà lại giúp hai mẹ con Hà Thị sao? Đoàn Ngọc Lộ nghe xong sắc mặt cũng là biến đổi, cô ta chỉ mong sao mẹ con Hà Chí Tường vẫn bị giam giữ, từ đầu không nghĩ tới muốn cứu người. Sau đó Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi cáo tử, một chút cơ hội phản đối cũng không cho cô ta nói. Ra khỏi của biệt thự, còn có thể nghe đến bên trong tiếng Đoàn Chấn Ba mắng chửi, cùng tiếng khóc Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi cố nén, rốt cục đến chỗ vách ngăn giữa hai biệt thự, đẩy mạnh tay Bùi Dịch ra, lập tức hướng sofa đi đến. Bùi Dịch nhẹ cười, so lần trước có tiến bộ, bây giờ đến chỗ biệt thự mới phát giận. Anh! Tô Thi Thi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhíu mày hỏi, anh sao lại muốn cứu Hà Chí Tường bọn họ? Còn nói phải giúp tôi chút giận, tôi xem anh từ đầu liền là lợi dụng tôi tiếp cận Đoàn Chấn Ba. Bùi Dịch trên mặt ý cười vừa thu lại, nhìn chằm chằm cô, em nghĩ tôi là người như thế sao? Tô Thi Thi sợ tới mức vội lui người về phía sau, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng thế thì anh sao lại muốn cứu bọn họ ra ngoài? Bùi Dịch lạnh lùng nói, Tô Thi Thi, em có phải hay không có đầu óc? Nếu tôi không phải vì giúp em, tôi sẽ làm cho người ta đi cục cảnh sát dặn dò họ làm cho bọn người kia bị giam. Anh suy nghĩ logic quá thành ra hỗn loạn rối tinh rối mù. Lúc đầu muốn bắt giam bọn họ, hiện tại lại muốn cứu bọn họ, tới cùng người nào có bệnh. Tô Thi Thi thở phì phì nói. Em. Bùi Dịch bị cô nói lại đến á khẩu không trả lời được. Cô gái này càng ngày thông minh hơn rồi. Anh hít sâu một hơi, không cùng cô so đo, nói, em lúc trước không trực tiếp nói cho Đoàn Chấn Ba trấn tướng, lúc đó chẳng phải có ý định muốn đánh từ hành hạ mẹ con Đoàn Ngọc Lộ sao. Tô Thi Thi trong lòng chấn động. Cô quả thật là hảo hảo muốn hành hạ mẹ con Đoàn Ngọc Lộ, liền như vậy đánh cho bọn họ một trận rồi bỏ qua, quả thực lợi cho họ quá. Cô tin tưởng, chuyện này giấu giếm được càng lâu, đến lúc để cha con Đoàn gia biết được, nổi điên lên liền càng lợi hại. Ông nội lúc trở về biết chuyện này, nộ khí chắc chắn so với Đoàn Chấn Ba còn lớn hơn nữa. Bùi Dịch vươn tay nắm lấy cằm cô, hung tợn nói, Đoàn Ngọc Lộ nghĩ muốn ly hôn, mẹ con Hà Thị kia hẳn không ly hôn, thả bọn họ ra ngoài, em không biết là sẽ càng phấn khích sao. Tô Thi Thi sửng sốt, cô trái lại không nghĩ tới điểm này. Chỉ là bị bẽ mặt, miệng cô cứng rắn nói, vậy cũng không cần anh đi cứu. Bùi tiên sinh, anh giàu gì cũng là người có phẩm giá, sao luôn luôn thích làm loại này, hành động lén lút như chó mèo rình đồ ăn. Tô Thi Thi, em lặp lại lần nữa. A. Tô Thi Thi vội vàng nhảy xuống sofa, chạy đi mất. Cô một hơi leo đến lầu 2, chui vào phòng ngủ tối hôm qua, lập tức khóa cửa lại. Phòng rất lớn. Bố trí được rộng rãi thoáng đãng, đây chắc hẳn là phòng ngủ của Bùi Dịch. Tô Thi Thi trước tiên gọi điện thoại cho bà nội, xác định bà đã bình an tới Dương Thành quê nhà mới yên lòng. Rồi sau đó, cô xem qua một lượt phòng ngủ xa hoa này, lúng túng trở lại. Nếu lỡ anh dùng cái chìa khóa, cô không phải bị anh chơi đùa đến chết sao? Tô Thi Thi trong lòng suy tính, vội vàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cạnh tường chỗ một cái tủ màu trắng thiết kế theo phong cách châu Âu. Đồ vật của Bùi Dịch gì đó tự nhiên đều là vô cùng tốt. Cái tủ này vật liệu gỗ đều là thật, cộng lại nặng đến mấy trăm cân. Tô Thi Thi cởi áo khoác, khởi động thân thể một chút, sau đó bắt đầu di chuyển ngăn tủ đến cửa. Để tôi xem thử anh làm sao tiến vào được. Tô Thi Thi ngầm nói trong lòng, đừng tưởng rằng ở trong nhà anh, thì anh có thể muốn làm gì thì làm, cái này. Một cái ngăn tủ, hai cái ngăn tủ, ba cái. Tô Thi Thi di chuyển đến đầu đầy mồ hôi, nghiêng hai nghe xong tình hình bên ngoài một chút, không có nghe được một chút động tĩnh nào, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Một cái cuối cùng nữa là xong. Tô Thi Thi trở về kéo một cái ngăn tủ, thở hổn hển, đã có chút kiệt lực. Thật sự là quá nặng rồi. Cô bỏ đi sức của chín châu hai hổ, di chuyển ngăn tủ gần tiếp sát đến cửa phòng, mắt thấy liền muốn di chuyển tới cửa, chợt nghe từ cửa sổ trong phòng rầm một tiếng, nắc. A Tô Thi Thi nhất thời hít một ngụm khí lạnh. Cô nhìn đến cửa sổ đang có bóng người, như là muốn bỏ tiến vào. Đoàn gia nhiều bảo vệ như vậy, hắn là sao vậy leo lên. Rầm lại là một tiếng, người đàn ông kia đụng nát một cánh cửa sổ thủy tinh, nửa ngồi, ánh mắt sâu thẳm địa nhìn Tô Thi Thi. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, Tô Thi Thi giật nảy mình liền run lẩy bẩy. Bùi Dịch. Tô Thi Thi lờ mờ, nhìn Bùi Dịch tao nhã nhảy đến mặt đất, từng bước một đi về phía cô. Cô nuốt một ngụm nước bọt, từ từ hướng cửa tựa vào, anh. Anh đừng tới đây. Có chuyện gì từ từ nói. A, chủ ý này không sai. Vừa rồi ở trong lòng em không thiếu mắng tôi đi. Tôi cho em cơ hội, chúng ta công bằng, hảo hảo trao đổi. Bùi Dịch cười nhạt, dáng đi vững vàng, giống như là một con mánh hổ nhìn đến con mồi, giữ sức chờ phát động. Tôi mới không nghĩ muốn với anh công bằng. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này rất dẻo miệng đều đã dùng từ nói đến xuyên tạc việc này rồi. A, vậy em thích đơn giản thô bạo. Bùi Dịch nhìn chằm chằm ở trên ngăn tủ trên tay Tô Thi Thi, tươi cười nhiều hơn một phần cuồng nhiệt, bảo bối, biết cái gì gọi là mua dây buộc mình không? Anh! Tô Thi Thi bị chọc giận muốn khóc. Cô khổ cực di chuyển ngăn tủ để chặn cửa, kết quả hiện tại chính mình trốn đều đã không có biện pháp trốn, cũng không phải là mua dây buộc mình sao? Tôi hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp không? Tô Thi Thi hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, nhỏ bé hỏi. Bùi Dịch ánh mắt ôn nhu, tiểu nữ nhân khó có được cầu xin tha thứ. Dáng vẻ đáng thương tội nghiệp biểu tình quả thật làm anh sung sướng. Anh vây tay, đến đây. Xem cô như là mèo con sao. Tô Thi Thi trong lòng căm giận, trên mặt lại không biểu lộ một phần, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Bùi Dịch, rồi sau đó thừa dịp anh không chú ý, ở trên eo anh hung hăng ngắt một phát. Trốn không thoát, cũng không để anh có thể quá tiện nghi. Hí. Tô Thi Thi em. Bùi Dịch trong khoảnh khắc mặt liền đen, cô gái này tay thật có sức lực, trên eo anh nóng bỏng vô cùng. So với bị mào cào lại vẫn đau. A, không nên đụng tay của tôi. Móng tay gãy rồi. Tô Thi Thi thét chói tai. Trời ơi, không phải cấu anh mặc cái, vậy mà đem móng tay cô mới vừa làm bẻ gãy rồi. Bùi Dịch sửng sốt, mặt càng thêm đen, đi lên nhất bả khiêng lên cô liền hướng cửa sổ đi. Tô Thi Thi em thật sự là rất bản lĩnh. Cấu tôi có thể đem ngón tay chính mình cấu tôi sao, toàn bộ sức mạnh đều đã dùng tới đúng không? Tôi để cho em biết, cái gì gọi là tự tác nghiệt không thể sống. Chương 25, ăn chết em. Tô Thi Thi nhìn thấy mình càng ngày càng gần đến bên bệ cửa sổ, triệt để lờ mờ, hét lớn, anh muốn làm gì? Bùi Dịch nhất bả quăng cô sát đến bên cạnh cửa sổ, đem cô giữ chặt lại, nhìn chằm chằm ánh mắt cô, gàn từng chữ điệu nói, ăn em. Anh muốn đàn. Tô Thi Thi không sợ chết trừng mắt nhìn anh, trong đầu anh trừ bỏ cái này còn có cái khác sao? Bùi Dịch hít mắt, túi đầu khẽ cắn vành tai cô, chầm chầm nói, rất nhanh, trong đầu em cũng chỉ có chuyện này rồi. A, Tô Thi Thi toàn thân khẽ run rẩy, xuất khẩu thét chói liền muốn chạy trốn. Cô vừa xấu hổ, vừa không ngừng vùng vẫy. Bùi Dịch đông nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ, bế cô đến trên cửa sổ ngồi, chính mình ngay sau đó đi lên, ôm chặt tôi, nếu không sẽ ngã xuống. Anh đừng quá đáng. Tô Thi Thi nhìn ra bên ngoài một chút, liền nhắm nghiền mắt. Cô sợ độ cao A. Nếu nhảy xuống, phòng trừng sẽ tan phế, lại còn không mặc quần áo. Bùi Dịch nói xong tay liền lột sạch quần áo của Tô Thi Thi. Tô Thi Thi hét lên một tiếng, sợ tới mức ôm lấy cổ Bùi Dịch. Bùi Dịch khỏe miệng nít lên, hôn lên cánh môi cô. Bây giờ, anh hết sức ôn nhu. Từng chút giày vò Tô Thi Thi, lại thì thầm bên thai cô nói, cầu tôi. Mơ tưởng. Tô Thi Thi cô còn lâu mới cầu xin anh. Được được. Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, anh có thừa biện pháp để cho cô khuất phục. Cầu tôi. Không. Cầu tôi, Tô Thi Thi. Thân thể của em, tâm em, đều đã tại khát vọng tôi. Không cần. Tô Thi Thi thét chói tai, trong cơ thể từng đợt hư không, đã khoái cảm đến mức không thể suy nghĩ rồi. Cầu tôi. Bùi Dịch vậy mà lôi kéo cô từ trên cửa sổ đứng lên. Tô Thi Thi nhanh chóng ôm lấy anh, nhắm mắt lại, đầu óc hỗn độn, không biết chính mình tới cùng có hay không cầu xin tha thứ. Chỉ nhớ rõ cô bị anh làm cho đều đã sắp điên rồi. Cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, chỉ nghe Bùi Dịch bên tai cô nói, Tô Thi Thi. về sau đừng chọc tôi sinh khí. Người đàn ông này thật dụng tâm. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh trước sau như một đã không còn ai bên cạnh. Bùi Dịch thể lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng được, bận rộn cả đêm, ngày hôm sau như cũ sáng sớm đến công ty đi làm. Lúc Tô Thi Thi đau nhức xoa xoa lên thân thể, đã có người hầu ở bên ngoài hầu hạ. Hoa! Như thế nào thay đổi người rồi hả? Tô Thi Thi buồn bực nhìn gương mặt xa lạ này, nữ giúp vệ cũ ngày hôm qua giống như không phải người này. Hồi Tô tiểu thư, về sau liền do tiểu ưu hầu hạ người rồi. Nữ giúp việc này so với vị kia nhỏ hơn vài tuổi, nhìn qua cùng Tô Thi Thi cũng cỡ tuổi nhau. Tô Thi Thi trong lòng lạnh lẽo. Rõ ràng, vị nữ giúp việc kia hẳn là bị đuổi đi rồi. Rồi sau đó, cô phát hiện người hầu trong biệt thự vậy mà đều đã thay đổi. Thực xin lỗi, hình như là tôi làm liên lụy các người rồi. Tô Thi Thi có chút khổ sở nói. Nhất định là ngày hôm qua chuyện cô bị ngã xuống đã liên lụy đến bọn họ. Không có, người hầu trong biệt thự Bùi tiên sinh qua một khoảng thời gian đều đã đổi hết. Người đừng nghĩ nhiều. Tiểu ưu vội vàng nói. Tô Thi Thi biết cô ấy là đang an ủi cô, cũng không tiếp tục nói đến cái này đề tài, chỉ nào ai, không nên cứ gọi tôi như vậy, nghe nhiều không được tự nhiên. Cô gọi tôi là Thi Thi là được rồi. Cái này không được, Bùi tiên sinh biết nhất định sẽ tức giận. Tiểu ưu vội lắc đầu. Độc tài bá đạo. Tô Thi Thi buồn bực mắng một tiếng, bất đắc dĩ nói, vậy thì kêu Tô tiểu thư đi. Bất quá không được gọi tôi là người nữa. Vâng. Tô tiểu thư. Cô có muốn ăn chút điểm tâm trước không? Tiên sinh nói, ngày ấy giữa trưa sẽ trở về cùng cô ăn cơm. Tiểu ưu nói, cùng tôi ăn cơm. Tô Thi Thi sửng sốt, cảm thấy được cái này nói có chút kỳ quái. Tiểu ưu nghiêm mặt nói, tôi nghe lão quản gia nói, Bùi tiên sinh trước không hề thường về nơi này, là từ khi Tô tiểu thư đến nên ngài ấy mới thường xuyên trở về. Mà còn trước đây cũng chưa từng có chuyện về nhà ăn cơm chưa? Hả? Tô Thi Thi sửng sốt, trong lòng không biết như thế nào. Mà lại cảm thấy được có phần ấm áp. Tô Thi Thi, cô đầu óc cũng bị cửa kẹp rồi hả? Tô Thi Thi mạnh lắc đầu. Cô hẳn chưa từng quên tối hôm qua tên hỗn đản kia hành hạ mình như thế nào. Cô đơn giản ăn chút gì, liền suy nghĩ ra ngoài tìm công việc mới. Cô cùng Bùi Dịch hiện tại quan hệ không rõ ràng, nhất thời cũng không có cách nhỏ trổ hển khỏi anh. Nhưng là chuyện đi làm cô tuyệt đối không thể thỏa hiệp, phụ nữ chính là nên tự lập, cô vẫn còn dựa vào bản lĩnh của chính mình để cho bà nội sống những tháng hạnh phúc. Chỉ là cô vừa mới ăn xong một miếng bánh ngọt nhỏ, liền nghe đến bên ngoài xa xa truyền tới một trận tiếng chửi bậy. Mà còn thanh âm này đặc biệt quen thuộc. Tô Thi Thi, cô chính là kẻ tiện nhân. Cô trốn ở bên trong không chính là rùa rút đầu. Cô lăn ra đây cho tôi. Cùng tôi đối chất nhau, liền là cô hại tôi. Tôi không có đổ oan cho cô. Là Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi đặt mạnh cái chén sổng, cơn thịnh nộ càng ngày càng bộc phát. Cô ta dám như vậy mắng cô, phỏng chừng là Đoàn Chấn Ba không ở nhà. Bằng không có cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám. Tô tiểu thư, cô đừng đi. Nhị tiểu thư mắng một hồi thì chán thôi. Tiểu ưu ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi, sốt ruột nói. Cô vẫn lại là rất thích Tô Thi Thi, nhưng là đối phương dù sao cũng là Đoàn gia nhị tiểu thư, không thể trêu vào. Tô Thi Thi quay đầu, nhìn đến trong mắt tiểu ưu rõ ràng quan tâm, trong lòng cô càng thêm ấm áp. Thân làm người hầu cũng không dễ dàng, đều lo lắng cho chính mình. Tô Thi Thi cũng không nghĩ muốn phiền toái. Cường bạo đem sự tức giận trong lòng nuốt xuống. Bên ngoài cửa sắt của biệt thự, Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi vẫn không chịu đi ra, càng mắng chửi càng độc địa. Tô Thi Thi, cô đúng là rùa đen rút đầu quả thực giống với tính cách của mẹ cô. Mẹ cô năm đó liền là con rùa đen, đánh rắm cũng không dám phóng một cái. Các người đều là tiện nhân, đại tiện nhân. Tô Thi Thi, mẹ ngươi liền là một con gà. Cô đừng quên, tôi so với cô còn lớn hơn. Cha từ lúc trước khi kết hôn với mẹ cô. Liền cùng mẹ tôi cùng một chỗ rồi. Cô liền là gà. Là kỹ nữ. Đúng là chán sống rồi. Tô Thi Thi giọt một phen từ trên ghế sofa đứng lên, mặt tức giận đến trắng bệnh. Mắng cô còn có thể nhịn, còn dám vũ nhục mẹ cô nữa. Bệnh thích làm tiểu tam phá hoại nhà người ta còn chưa sửa phải không? Mẹ cô khi đó từ đầu không biết có Phương Thanh Hoa tồn tại, bằng không làm sao có thể đáp ứng Đoàn Chấn Ba cầu hôn. Tô tiểu thư, cô đừng đi. Tiểu ưu sốt ruột lôi kéo Tô Thi Thi. Cô tuy nhiên mới vừa điều qua công tác tại biệt thự của Bùi Dịch, nhưng từ lâu trước đây liền ở trong trang viên, biết Đoàn gia nhị tiểu thư tính tình khó ưa. Chỉ sợ Tô Thi Thi ra ngoài sẽ chịu thiệt. Tô Thi Thi bỏ tay cô ra, hít sâu một hơi nói, tiểu ưu, các ngươi đều ở yên bên trong không cho phép ra ngoài, chuyện này bản thân tôi tự có cách giải quyết. Nhưng mà, không có nhưng là, Đoàn Ngọc Lộ mắng mẹ tôi mắng đến khó nghe như thế, cơn giận này tôi nuốt không trôi. Tô Thi Thi lửa giận bừng bừng đi ra ngoài. Nhưng cô còn không có đi ra đến cửa, trước mặt bóng người chớp lóe. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thân ảnh lớn cao khoảng chừng 1m9 chặn đường đi của cô. Người này mặt lạnh như tiền, mặt ngàn năm không đổi, đứng như tượng sắt ngán đường cô. Tô Thi Thi nhận ra hắn. Người này liền là vệ sĩ riêng chuyên trông coi biệt thự này. Tránh ra. Tô Thi Thi lạnh giọng nói. Anh ta vẫn mặt lạnh đứng trơ ra tại cửa, không nhúc nhích. Tô Thi Thi đẩy anh ta sang một bên, lại phát hiện từ đầu người này một chút cũng không động. Anh ta so với cái cột chắc cũng không khác là bao. Bên ngoài, Đoàn Ngọc Lộ càng mắng càng hăng, liền ngay cả bà nội cô đều đã lôi ra mắng chửi. Tô Thi Thi tròng mắt hơi híp, ngón tay chỉ ra bên ngoài, đối với vệ sĩ nói, đi đem Đoạn Nhị tiểu thư lôi vào đây cho tôi tiến. Vệ sĩ kia lập tức phản ứng, xoay người rời đi. Nghe lời như vậy, Tô Thi Thi sửng sốt. Câu nghĩ nghĩ, hướng về phía cửa chính nơi vệ sĩ kia đang đi hô một câu, từ từ đi. Cô nói xong thần tốc chạy tới phòng bếp. Tô tiểu thư, cô chậm một chút. Tiểu Ưu vội vàng đi theo. 3 phút sau, Tô Thi Thi dù bận xong, ung dung ngồi ở trên ghế sofa, thưởng thức trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra cửa. Tiểu Ưu chính đang trong lòng run sợ đứng ở cửa, ánh mắt chút chút lại hướng trên khung cửa nhìn xem. Tiểu Ưu, đừng khẩn trương như thế. Tô Thi Thi hướng cô vây tay. Tiểu Ưu muốn nói lại thôi, hướng bên cạnh xê dịch một chút, trốn ở sau cánh cửa. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Đoàn Ngọc Lộ thét chói tai. Tô Thi Thi ngẩng đầu lên vừa thấy, thiếu chút nữa phun trà hết ra ngoài. Vị này vệ sĩ này quả thực quá nghe lời, quả nhiên đích thực là đem Đoàn Ngọc Lộ lôi vào cho cô. Hơn nữa còn là nắm bắt mắt cá chân của cô ta, lôi đến.